Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 228, công và tư chẳng phân biệt được, ngọt ngào phiên ngoại chương 228, công và tư chẳng phân biệt được. Anh Lạc cười lạnh một tiếng, đây không phải là giống như cha ngươi sao, ban đầu vì một nữ nhân, gia sản cũng không cần, vợ con cũng không cần, cũng không sợ Bùi Thái Hậu mang theo gia sản tái giá người khác, gia sản rơi vào cạnh họ tay. Bạch Sắc sững sờ, hắn ngược lại thật không có hướng nơi này nghĩ tới. Hắn cho tới bây giờ chỉ cảm thấy giống như khanh phá hư hết thể kế hoạch, có thể trên thực tế, nếu như chuyện này đứng ở bất đồng góc độ nhìn, thật sự cũng chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. A, hắn có thể hiểu được mẹ, vì mẹ hắn nói chuyện, cái kia giống như khanh đây. Nàng cũng bất quá chỉ là một cái bị nhân ái nữ tử mà thôi, có lẽ hắn tức giận là, nữ nhân này lại có thể đối với ca ca hắn ôn hòa, phất lờ không để ý tới thai. Mỗi một người làm người làm việc, bất quá chỉ là lập trường bất đồng, thì nhìn ngươi đứng là của ai trên lập trường. Ngươi đứng yên trên lập trường của mình, đối phương đúng rồi cũng là sai lầm, ngươi đứng ở đối phương trên lập trường, đối phương sai lầm rồi cũng là đúng. Anh Lạc lại tăng thêm một câu, ta tứ tẩu đã nói với ta một câu nói, tiêu chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn, nói chính là loại người như ngươi. Bạch Sắc sửng sốt một chút, ngươi còn có tứ tẩu? Có cái gì kỳ quái, ta có tứ ca, chẳng lẽ không phải có tứ tẩu sao? Anh Lạc liếc một cái cho hắn, đột nhiên nghĩ đến, bây giờ Bạch Sắc ca ca không phải muốn chết sao cái? Ta chưa từng thấy qua a, Bạch Sắc chưa từng nghe nàng nhắc lên, có chút hiếu kỳ. Anh Lạc suy nghĩ một chút, trước đừng nói ta, nói một chút ngươi, ca ca ngươi mong muốn Giang Sơn chắp tay nhường nhịn, ngươi nhất định sẽ không đồng ý chứ? Ai? Bạch Sắc thở dài, anh Lạc cô nương, ngươi một câu thức tỉnh người trong động, đáng tiếc lỗi đều đã phạm vào, không thể vãn hồi. Ban đầu đại ca ta Bùi Lễ Dạ biết bao tín nhiệm ta, hắn phân tại Tây Lương Thái Hậu bên người tinh vệ rất nhiều tình báo đều trải qua trong tay ta chuyển trình cho hắn, hôm đó hắn lại không trong cung, ta nhận được tình báo nói Cảnh Vương phi sinh xuống một đứa con trai, ta tính toán thời gian, vậy khẳng định là đại ca ta con trai. Ngươi nói cái gì? Anh Lạc một cái nhảy cất lên, ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Sắc kỳ quái nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Ta nói, Cảnh Vương phi sinh ra ta con trai của ca ca. Làm sao sẽ? Ngự mà lại không phải là tứ ca con trai, anh Lạc não, ông, một cái, rất lâu mới phản ứng được, như thế, hiện tại tứ tẩu muốn giết lại là nàng con trai ruột cha ruột. Không, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này, tứ tẩu biết chân tướng sự tình sau đó nhất định sẽ hối hận. Anh Lạc một cái đứng lên, nhìn lấy Bạch Sắc từng chữ mà nói, họ Bạch, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không muốn chơi tiếp, ta chơi chán rồi. Ta gọi Hách Liên anh Lạc, là Tây Lương quốc công chủ, Hách Liên đổ là ta tứ ca, giống như khanh chính là ta tứ tẩu, hiện tại, ta tứ tẩu muốn giết ca ca ngươi, cũng chính là hiện nay Tây Lương hoàng đế cha ruột, ta biết chỉ có những thứ này, nên làm như thế nào nhìn ngươi. Bạch Sắc trợn mắt há mồm nhìn lấy nàng, một hồi lâu sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, anh Lạc cô đương, ngươi đừng đùa bỡn ta rồi. Ta không rảnh đùa bỡn ngươi rồi. Anh Lạc từ trong lòng ngực lấy ra một chai thuốc cho hắn, đây là mềm mại gân tán thuốc giải, thân thể ngươi không có khôi phục, ăn sau đó cũng không nhúc nhích được võ, bất quá ngươi có thể cất bước tự nhiên, đến lúc đó ngươi ra ngoài nhìn một chút là được. Bạch Sắc nửa tin nửa ngờ đem bình sứ nhận lấy, đổ ra viên thuốc nuốt vào. Anh Lạc đứng dậy đi tới cửa, có chuyện đến dưới núi trại lính tìm ta, ta cho ngươi thời gian yên tĩnh một chút. Vừa nói chuyện, người nàng đã đi xa. Thật ra thì nhất cần phải tỉnh táo là nàng a, là nàng a, nàng a. Anh Lạc không biết mình là đi như thế nào trở về doanh trướng, trong đầu rối bời, không biết nên làm sao tiếp nhận sự thật này. Ngự ma lại có thể không phải là tứ ca cùng tứ tẩu hải tử, nghe tứ ca nhắc qua, tứ tẩu đã từng là ngự đời quốc hoàng đế Bùi Lễ Dạ vợ chưa cưới, bất quá đã bị nghỉ tan học, không nghĩ tới là mang thai tài giá. Nàng ban đầu nhưng là thái tử ca ca kết thân công chúa, vừa mới bắt đầu mọi người đều cho là đứa bé trong bụng của nàng là thái tử, không nghĩ tới lại là nàng chồng trước Bùi Lễ Dạ. Nói như vậy, tứ ca cũng là biết chuyện này, hơn nữa hắn giúp nàng che giấu đi. Hiện nay tứ tẩu cảm thấy Bùi Lễ Dạ hại chết nàng tứ ca, lại muốn chính tay đâm con mình cha đẻ. Tứ ca cùng tứ tẩu phần này yêu, quả thật làm cho người lộ vẻ xúc động. Nhưng nàng nhất định phải ngăn cản, nàng mới vừa biết chuyện này không có quan hệ gì với Bùi Lễ Dạ, nàng không thể để cho tứ tẩu làm suốt đời đều sẽ hối hận sự tình. Nàng nên làm những gì đây? Anh Lạc trái lo phải nghĩ, nhớ tới một người, có lẽ nàng có thể khuyên đến động tứ tẩu, dù sao bọn họ là cùng nhau lớn lên, mặc dù không biết tại sao cuối cùng xích mích, nàng không thường ở kinh thành, cũng không biết quá nhiều chuyện, bất quá nàng nghĩ có lẽ cùng Bùi Lễ Dạ có liên quan. Nàng bây giờ thân ở bạo phòng, nhưng nàng cũng là coi đời này nhất hiểu rõ nhất tứ tẩu người, nàng ra mặt, hoặc là có thể trước quên tứ tẩu trước tỉnh táo lại, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Nghĩ tới đây, anh Lạc vội vàng đứng dậy viết một phong thơ, gọi tới Tâm Phúc truyền lệnh lính quèn, nhớ đến hoàng cung bạo bên trong phòng, tự tay giao cho Cẩm Tú cô nương, 800 giặc lốc. Vâng. Lính quèn tuân lệnh đi, anh Lạc mới có hơi an tâm, ngẩng đầu lại thấy người trước mắt toàn thân áo trắng đứng ở cửa doanh trướng miệng, không biết đến bao lâu. Ngươi vào bằng cách nào? Nàng dọa cho giật mình. Đây là y trướng, cũng không phải là đánh giặc tinh binh trại lính. Tuần tra quả thực có chút tàn mạng, ta như vào chỗ không người. Bạch Sắc trong miệng có chút châm chọc ý anh Lạc lạnh rên một tiếng, cũng bởi vì tinh binh đều đi tiền tuyến, cho nên ngươi mới có thể thất bại thảm hại. Bạch Sắc tiến lặng rất lâu, chợt mà nói, ngươi tìm Cẩm Tú là vì ta chuyện của đại ca chứ? Anh Lạc không nói lời nào, tỏ vẻ ngầm thừa nhận. Cảm ơn. Bạch Sắc đột nhiên toát ra hai chữ, để cho anh Lạc sửng sốt một chút. Nàng cho là hắn hẳn là sẽ thống hận nàng đem hắn đùa bỡn xoay quanh, không nghĩ tới lại còn tới tạ nàng. Bất kể thế nào nói, ngươi đến cuối cùng nguyện ý đem chuyện này nói cho, cũng nguyện ý vì chuyện này chạy nhanh, ta cần phải cảm ơn ngươi. Bạch Sắc thở dài, nhưng ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không ta. Nguyên lai là có một thỉnh cầu, khó trách thái độ tốt như vậy. Anh Lạc trong lòng đối với Bạch Sắc cùng nàng tứ ca chết có liên quan một mực vẫn là canh cánh trong lòng, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không tha thứ người này, bây giờ nàng làm hết thảy đều không phải là vì hắn. Vì làm như vậy chỉ là vì ta tứ tẩu, ta sợ nàng làm ra làm nàng chuyện hối hận. Anh Lạc thản nhiên mà trả lời một câu, nói đi, thỉnh cầu gì? Ta muốn ngươi dẫn ta đi thấy Tây Lương Thái Hậu, cũng chính là ngươi tứ tẩu. Bạch Sắc nhẹ giọng nói, ta muốn đem toàn bộ cố sự nói cho nàng biết, ngươi cũng không hy vọng nàng giết mình hại tử cha đẻ chứ? Anh Lạc nhấp một cái miệng, cái tên này nói đến nàng trong tâm hẳn rồi, nàng lưu ở trên đời này thân nhân không nhiều lắm, nàng cùng giống như Khanh quan hệ lại tốt như vậy, thật sự không hy vọng thấy nàng nhận thức làm tỷ tỷ người không vui. Trong lòng hắn, giống như Khanh chính là nàng chị ruột. Có thể nàng không muốn để cho cái này dường như đem tâm tư của nàng đều tính đúng tựa như nam nhân cái gì cũng phải xính, suy nghĩ một chút nói, được, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta sợ ngươi đối với ta tứ tẩu bất lợi, cho nên đi gặp nàng trước, ta muốn trói chặt tay chân của ngươi, ngươi còn phải vác ta vào cùng, tỏ vẻ ngươi thần phục với nàng, nếu không ta không dẫn ngươi đi. Ngươi, ta thế nào? Bạch Sắc cắn một cái môi, giao dịch trong chuyện này, ai tương đối nóng lòng ai liền thua rồi. Nhưng sự thật chính là, anh Lạc với Bùi Lễ Dạ, bất quá cho dù không muốn để cho nàng tứ tẩu không vui, mà cũng không phải là đối với Bùi Lễ Dạ tự mình lo lắng, nhưng hắn lo lắng nhưng là thân nhân của hắn, hắn có hay không làm mất đi một người thân nhân. Mất đi một người thân nhân, và người thân không vui cái nào tương đối nghiêm trọng, người bình thường đều hiểu đến tương đối. Cho nên Bạch Sắc chỉ có nhận thua phần, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta, chúng ta muốn lập tức mở trình, ngày đêm đi đường. Ta là không thành vấn đề, thân thể của ngươi chịu được sao? Anh Lạc có chút khinh bỉ. Ta cũng là học y thân thể của ta chính ta nắm chắc. Được rồi, là chính ngươi phải bị tội, lần này cũng không phải là ta muốn đùa bỡn ngươi, là chính ngươi dự định đùa bỡn chính ngươi. Dạ. Anh Lạc đối ngoại kêu một tiếng, đi dắt hai con khoái mã tới, ta mấy ngày nay phải rời khỏi trại lính đi kinh thành mấy ngày, tới lui phòng trừng nửa tháng, nơi này công việc hàng ngày đều giao cho mấy vị phó tướng thương nghị tạm quản. Vâng. Lính quèn tuân lệnh mà đi, rất nhanh dắt hai con lương câu qua tới. Bạch Sắc nhìn lấy bộ dạng của anh Lạc, ngươi nhưng là đường đường công chúa điện hạ, khả năng khống chế loại này trên mã. Anh Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi tứ tẩu nói ngươi xem thường nữ nhân, quả là như thế, ngươi đừng quên rồi, ngươi là thế nào bị nữ nhân đánh bại, lại là thế nào bị nữ nhân chê bừa, vẫn bị một đám nữ nhân chê bừa. Bạch Sắc nhất thời không nói gì, suy nghĩ một chút, có lẽ là đời ta tận là đụng phải trong nữ nhân cực phẩm. Lần này đổi anh Lạc không nói gì, nam nhân này không có thuốc nào cứu nổi. Liên như vậy, nàng không tính cứu hắn. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 229, trời trong, ngọt ngào phiên ngoại chương 229, trời trong ý loạn tình mê thời điểm có trên thân thể tiếp xúc là khó tránh khỏi. Vì vậy liền xuất hiện như sau những trạng huống này. Trên bàn ghế mặc dù kích thích nhưng hiển nhiên không thi triển được, cũng không lâu lắm Phó Thần Thương liền đem người ôm được phòng nghỉ ngơi trên giường, nắm cằm của nàng vòng tình hôn. Hai phút sau, An Cửu nghiêng đầu một cái đưa ra tay nhỏ che miệng của hắn, hơi hơi thở hào hển tha thiện, không sai biệt lắm được rồi sẽ sưng. Phó Thần Thương với là một cây căn khẽ cắn nàng trắng loãng như hành ngón tay, chăn trở lưu luyến cho nàng mê người xương quai xanh, bên này còn chưa kịp vào ăn đây liền bị An Cửu cho bảo vệ rồi, nơi này không thể cắn. Hai. Phó Thần Thương ở trên giường từ trước đến giờ rất có kiên nhẫn, lão bà nói không cho cắn liền không cắn, Ôn Nhu đem thân thể của nàng lật lộn lại, vuốt ve nàng tình xảo bươm bướm cốt. An Cửu đầu chôn ở gối bên trong, hư mềm mại mà nhắc nhở, nơi này cũng không có thể. Lần này Phó Thần Thương lại không có nghe, nặng nghề mà mút đi xuống, lưu lại đỏ thấm hoa đào nhiều đóa, yên tâm, ta sẽ không cho phép ngươi mặc sẽ lộ ra bươm bướm cốt quần áo. Đình. An Cửu không phản đối. Tính đến đồng thời điểm hắn thích nhất chính là tại nàng chân nhắn như ngưng chi trên da thịt lưu lại thuộc về chính mình con dấu, trong lúc nhất thời muốn từ bỏ nói dễ vậy sao, đơn thuần kích tổng vận động hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Kiên nhẫn là một chuyện, nhưng là không có biện pháp thật tốt, ăn uống phải có chứ nhiều cố kỵ, hiển nhiên không có biện pháp tận hứng. Phó Thần Thương thở dài một tiếng từ phía sau lưng tiến vào thân thể của nàng, thật phiền phức. An Cửu mềm nhũn nằm sấp ở trên giường, bắp chân sau này vểnh một cái chính đá vào hắn phập phồng trên lưng, ngại làm phiền ngươi có thể không muốn làm. Phó Thần Thương lập tức đổi lời nói, thề son thề sắt, không có chút nào phiền toái. Cuối cùng An Cửu thân thể lộ tại quần áo bên ngoài bộ phận không có có bất kỳ mập mờ vết tích, duy nhất trên trán đỏ rừng rực một khối nhỏ vẫn là nàng trước chính mình đụng. Nửa đường Phó Thần Thương ôm lấy nàng đi tắm, kết quả không tránh khỏi nàng tắm xong thơm ngát thủy nộn non thân thể cắm rỗ. Mới vừa dùng khăn lông lau sạch liền không nhịn được ép nước đọng bên trong lại làm một lần, lúc kết thúc An Cửu đã mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, bị hắn lại thương lại yêu hôn sợi tóc ôm trở về trên giường. An Cửu một buổi chiều cơ vốn là tại tỉnh lại đi làm một chút bên trong vừa qua, một lần cuối cùng lúc tỉnh lại nhìn đồng hồ trên tường đã sắp đạt đến muộn thời điểm đi làm rồi, thân thể bùn rùn một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được, vừa mở mắt liền thấy Phó Thần Thương chống giữ đầu, trong tay vớt vớt nàng một luồng tóc dài, chút nào không buồn ngủ, tinh thần phấn chấn nhìn lấy nàng. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, trong ánh mắt Phó Thần Thương hỏa tinh lập tức trọng đốt lên, hôm nay đừng đi trường học, ừ. An Cửu gào thét bi thương, Phó Thần Thương ngươi liền không sợ tinh tấn nhân vong sao? Ngươi như vậy thân thể sẽ không chịu nổi, thật sự. Ngươi cho rằng ngươi hút chơi ta? Phó Thần Thương liếc nhìn nàng hư mềm mại vô lực bộ dáng, sáng sớm ngày mai bắt đầu cùng ta cùng đi chạy bộ sáng sớm. Ta không muốn, thân thể ta rất khỏe mạnh, rõ ràng là chính ngươi quá biến thái. Hai người ở cùng một chỗ chán ngán nói chuyện hồi lâu, Phó Thần Thương một bên câu được câu không theo sát nàng trò chuyện một bên không hết lòng gian mà xoa xoa bóp bóp. Ngay tại An Cửu lẩm bẩm muốn rời giường chờ lát nữa còn muốn đi trường học thời điểm, bị hắn đột nhiên một cái xoay mình đặt ở dưới người, đáng kia tiểu quỷ có ta có trọng yếu không? Ngươi nhất định phải ta với ngươi một dạng công và tư chẳng phân biệt được mới vui vẻ không? Ngươi liền không thể dạy ta điểm tốt đấy. Nam nhân này thật là càng ngày càng không giảng đạo lý, rõ ràng lúc trước thích nhất cùng với nàng nói phải trái, biến hóa này có phần cũng lớn quá rồi đó. Vì vậy một cái không biết xấu hổ đùa bỡn lưu manh, một cái dương nhanh múa vuốt dây rùa gãi, hai người ở trên giường lăn lông lốc vài vòng, chơi đùa đầu đầy mồ hôi. Phó Thần Thương nằm ở bên người của nàng, tay máy thân thể của nàng để cho bên nàng thân đưa lưng về mình, trói buộc hai tay của nàng, chân dài đè nàng đạp tới đạp đi hai chân, đưa nàng toàn bộ giam cầm ở trong ngực không thể động đậy. Thừa dịp nàng thở hồng hộc không còn khí lực, nâng lên nàng một cái thon dài trắng nõn chân, ngón tay qua loa sờ chút mấy cái hai bên bởi vì thời gian dài bị xâm phạm còn có chút không cách nào hoàn toàn khép lại bối thịt, không để ý nàng khóc giống, nhanh chóng trầm xuống hông, đem cứng rắn như sắt nóng bỏng cưỡng ép chen vào nàng ôn loạn âm dũng kính bên trong. Toàn bộ tiến vào thời điểm ngước đầu phát ra một tiếng sảng khoái thở dài, đè nàng sân vắng tản bộ như vậy chậm rãi xâm chiếm. Nàng không có làm bất kỳ các biện pháp, trong thân thể rót đầy hắn dịch thể, nương theo lấy hắn một cái va chạm phát ra làm người ta tâm viên ý mã mập mở tiếng nước chảy. An Cửu bị buộc thừa nhận siêu gánh vác tình yêu, trong lòng đem tinh lực như vậy này dư thừa, không biết tiết chế hôn đản mắng 1100 lần, trong miệng lại chỉ có thể bị hắn càng ngày càng động tác mạnh ép đến đứt quãng cầu khẩn, cái gì tốt nói yếu dần đều cầu qua một lần, bất quá chỉ có một chút quyết không thỏa hiệp, nàng nhất định phải đi trường học. Coi như chẳng qua là tạm thời giám hộ, đó cũng là rất quý giá thực hành cơ hội à, làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm. Mấy ngày nay cố gắng mới vừa có chút thành quả, nàng có thể không muốn nửa đường bị bỏ. Chính nàng cũng rất ngoài ý muốn lại có thể như vậy thích công việc này, từ vừa mới bắt đầu bị tất cả học sinh bài xích, đến một chút xíu thu phục những thứ kia không nghe lời hài tử, quá trình này tương đối có cảm giác thành công, để cho nàng tìm tới chính mình nhân sinh giá trị. Chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần phải phụ trách ta. Phó Thần Thương cắn răng, động tác một cái so một cái trọng, giường lớn chi nha lắc lắc. Phó Thần Thương ngươi không nói phải trái, bởi vì chính mình liều chết không theo, Phó Thần Thương tên cầm thú kia cố ý chậm chạp mà treo nàng, mỗi lần sắp đến thời điểm dừng lại, chính là không cho nàng thỏa mãn, cuối cùng khi dễ cho nàng khí khóc lên mới tâm can bảo bối mà dụ dỗ nàng. Nặng nề cho nàng một chút. Cuối cùng trong đầu An Cửu chỉ còn lại một cái ý niệm, ngươi nếu không dơ, liền là trời nắng. Cuối cùng lúc kết thúc trời đã tối rồi, An Cửu bi thảm bị hắn ức hiếp suốt một buổi chiều. Phó Thần Thương tìm một rất có tình điều phòng ăn cùng nhau ăn cơm tối. An Cửu đi bộ đều đi không vững, hai chân như nhũn ra, đầu mê man, một mực không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Phó Thần Thương nhưng bởi vì ăn uống no đủ thấy thế nào nàng làm sao thuận mắt, một sân giận dữ đều là phong cảnh. Tại ánh mắt như thế nhìn soi mói, An Cửu áo nao phát hiện mình căn bản không có biện pháp giận hắn, ngược lại bởi vì nhìn thấy hắn thỏa mãn biểu tình mà sau đó thỏa mãn. Thực sự là bại cho mình. Phó Thần Thương luôn mồm luôn miệng để cho nàng lơ là nhiệm vụ, bất quá cuối cùng vẫn là thời gian bấm thật đúng lúc đưa nàng đưa đến trường học. An Cửu không biết là, Phó Thần Thương nhìn lấy nàng sau khi đi vào cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi sau nửa giờ xuống xe đi vào cửa trường. Không phải là lấy chồng nàng thân phận, coi như hiệu trưởng đi cải trang vi hành một cái cũng có thể chứ. Ra ngoài Phó Thần Thương ngoài ý liệu là, An Cửu vị trí lớp học không phải là Thịnh Cẩn Sa gần nổi tiếng lớp 12 lớp trọng điểm lớp A, chẳng qua là lớp học, nhưng là kỷ luật lại tương đối tốt, toàn bộ lớp trừ lật sách âm thanh không có nửa điểm âm thanh. Trong lớp có thích học tập tự nhiên cũng có không thích học tập, tử tế quan sát mà nói sẽ phát hiện có chút nữ sinh tại sơn móng tay, có chút nam sinh đang ngủ gà ngủ gật, còn có chút nút ở phía sau đánh bài, bất quá không có chỗ nào mà không phải là yên lặng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đọc sách học sinh. Về phần An Cửu, hiển nhiên lần này chưa thật sự là bị Phó Thần Thương giày vò thảm, mặc dù hết sức gắng gượng, dần dần vẫn là quả thực không nhịn được, không ngừng gà con một thóc, cuối cùng mơ mơ màng màng nằm úp sấp ở trên bục giảng ngủ thiếp đi. Phó Thần Thương nhìn lấy nàng, khoe miệng nu hòa câu dẫn ra, sau đó ánh mắt sắc bén cực kỳ nhạy cảm mà bắn về phía tổ thứ ba hàng cuối cùng nam sinh. Người nam sinh kia tựa hồ là mới vừa kéo quá mức phát, thoạt nhìn rõ ràng lanh lẹ rơi, rất được tiểu nữ sinh yêu thích cái loại này ánh mặt trời đẹp trai tướng mạo, trong con ngươi mây phần khinh cuồng bướng bỉnh. Bên cạnh hắn nam sinh đang cùng hàng trước nam sinh cầu nhỏ nói gì, bị hắn cảnh cáo mà dùng quyển sách vỗ xuống đầu, lập tức khiếp khiếp an tĩnh lại. Cảnh cáo xong ngồi cùng bàn, ánh mắt của hắn lập tức lần nữa rơi vào phía trước trên bục giảng An Cửu trên người lao sư, khỏe miệng hơi hơi câu giận ra, lộ ra một viên đáng yêu tiểu hổ nha. Ngồi cùng bàn nhìn lấy bộ dáng của hắn, lắc đầu thở dài, nhìn khẩu hình tựa hồ là đang nói, không cứu ngươi. Nam sinh đột nhiên cầm áo khoác lên đứng lên, thẳng hướng trên bục giảng An Cửu đi tới trước mặt nàng đứng lại, nhìn dáng dấp tựa hồ có hơi khẩn trương, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem áo khoác choàng ở trên vai của An Cửu. Phía dưới các bạn học thấy vậy cơ hồ liền muốn kích động đến gào 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 vỗ bàn, bị hắn hung thần ác sát trợn mắt nhìn trở về, nhìn dáng dấp tại trong lớp địa vị thật cao, mọi người cũng không dám đắc tội hắn. Phó Thần Thương ẩn nấp ở phòng học bên ngoài trong bóng tối, ung dung thản nhiên mà xem xong toàn bộ hành trình. Có lúc nam nhân trực giác thật sự tương đối đáng sợ, mặc dù trước hắn cái gì cũng không biết, thậm chí liền An Cửu chính mình chỉ sợ cũng đần độn không biết học sinh đối với nàng tổn tâm tư như vậy, nhưng là hắn chính là phát giác, hôm nay vừa qua tới, quả nhiên một chảo một cái chuẩn. Vốn là nghĩ tại công ty nếu ứng nghiệm thủ quá nhiều, tiếp xúc được những nam nhân khác cơ hội cũng quá nhiều, trường học hệ số an toàn liền cao hơn, nhưng là lại không nghĩ rằng. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 230, bắt, ngọt ngào phiên ngoại chương 230, bắt. Thịnh Cẩn cửa trường học. Tự học buổi tối mới vừa kết thúc, học sinh lục tục rời đi cửa trường, không ít người tụ ba tụ năm chào ở cửa quầy hàng ăn khuya, cánh cửa một mảnh rộn rịp, ai cũng không có đi đặc biệt chú ý đối diện ngừng ở một chuỗi khí trong xe trong đó một chiếc thông thường Audi. Bởi vì cho học sinh giải để trễ mãi thời gian, An Cửu là cái cuối cùng rời đi. Xa xa liền thấy cửa trường học người đều đi không sai biệt lắm, thiếu niên thân ảnh quen thuộc chính đưa lưng về mình chán đến chết mà chờ ở nơi đó, trong tay còn mang theo một điếu thuốc, mở tối màu đỏ tàn thuốc lóe lên lóe lên. An Cửu vỗ xuống bả vai của thiếu niên, đem trong tay quần áo đưa trả lại cho hắn, trang vũ, áo khoác. Hai. An Cửu. Thiếu niên quay đầu lại, tươi sáng cười một tiếng, không thị hiểm chút nào mà kéo đi bả vai của nàng, còn đưa cho nàng một điếu thuốc. An Cửu sầm mặt lại đẩy ra hắn ôm lấy chính mình bả vai tay, móng vuốt lấy ra, gọi ta cái gì đây, không lớn không nhỏ. Còn nữa, không phải là theo như ngươi nói khói, thuốc, bớt hút mà. Thiếu niên lập tức sụ mặt tố cáo, đây chính là tự ngươi nói tan lớp sau này sẽ là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Đồng. An Cửu trực tiếp đem hắn trong túi khói, thuốc, cho không thu rồi, cái kia ngươi giàu gì cũng muốn gọi ta một tiếng tỷ. Thiếu niên, thích, một tiếng, hiển nhiên không nguyện ý kêu, lại chưa từ bỏ ý định nắm tay dựng đi lên, cùng đi uống rượu đi. Uống cái đầu ngươi. An Cửu tức giận lườm hắn một cái. Lại là hút thuốc lại là uống rượu nơi nào có một chút dáng vẻ học sinh, An Cửu quả thật là muốn đánh bạo nổ đầu của hắn. Ai ai, nguyên lai năm đó mình chính là như vậy cái để cho người hận thiết bất thành cương hùng dạng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a nghe lời này, một cái thiếu niên lần nữa nghiêm chỉnh lời nói mà lặp lại, đây chính là tự ngươi nói tan lớp sau này sẽ là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đổi ý? An Cửu đều sắp bị cái này phá hài tử làm cho không nóng nảy, không sai biệt lắm được nữa à, chớ lấy lông gà làm lệnh tiễn, ta đầu tiên là thầy của ngươi, thứ yếu mới là bạn của ngươi. Về nhà làm bài tập đi. Thật không có kỉnh, ta cùng bằng hữu đều hẹn xong phải dẫn ngươi cùng đi, ngươi coi mình là chim bồ câu trắng nhỏ à, trời vừa tối liền hướng trong nhà bay. Thiếu niên bất mãn mà oán trách, sau đó còn chưa từ bỏ ý định, vì vậy tới mềm mại quấn nàng không thả, An Cửu, đi thôi. Chỉ một lần. Ta cùng người đều nói xong rồi, lão sư, An Cửu lão sư, ta kêu ngươi tỷ còn không được sao? An Cửu bị hắn đong đưa đầu đều choáng váng. Chớ cùng ta cái này càng quái, ta còn muốn trở về dỗ con đi ngủ. Thiếu niên nghe xong hoàn toàn là một bộ không cho là đúng biểu tình, lại tới đây chiêu, ngươi cũng không chê chán đến hoảng. An Cửu vốn là có chút mặt con nít, những ngày qua bị nuôi càng ngày càng êm dịu, thoạt nhìn đặc biệt tiểu, nàng tự giới thiệu mình nói đều sắp 26 tuổi đã quá nghe giận cả người rồi, chớ đừng nhắc tới nói đã kết hôn sinh con rồi. Lúc trước cũng không phải là không có loại này thiên lệ, trẻ tuổi nữ lao sư, nhất là rất xinh đẹp trẻ tuổi nữ lao sư mới vừa nhậm chức thời điểm để tránh đang học sinh gian không có uy tín, hay hoặc là kiêng kỵ các nam sinh có cái gì ý tưởng không nên có, sẽ cố ý dùng con trai ta đều có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế, những lời như vậy lắc lư người, cho nên sâu am đạo này Trang Vũ tiểu bằng hữu căn bản liền không đem An Cửu mà nói để ở trong lòng, chỉ coi nàng nói đùa chính mình đây, lại nói hắn đã sớm quan sát qua trên tay nàng liền chiếc nhẫn đều không có một cái, liền cái này còn nghĩ ra được lắc lư người. Hắn dĩ nhiên không biết An Cửu kể từ khi biết chiếc nhẫn kia kinh sợ giá trị sau vẹn vẹn đeo một ngày cũng không dám lại mang đi ra ngoài, khóa tại trong ngăn kéo cung cấp đây, càng không biết lấy An Cửu cái kia trầm lụt cường tráng thần kinh não nơi nào sẽ nghĩ tới đây một tầng, nàng có thể lời văn câu chữ đều là lời nói thật à. An Cửu xoa xoa mi tâm, ta tới cái nào chiêu? Ta thật muốn trở về theo bà bảo. Hơn nữa ta hiện tại thật sự đặc biệt khốn, đừng làm rộn ta được sao? Thiếu niên không nhìn thẳng nửa câu đầu, nhưng là nửa câu sau lại không có biện pháp không nhìn thấy, nhìn nàng quả thật hề bại không dao động bộ dáng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, vậy cũng tốt. Hôm nay sẽ bỏ qua ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ thiếu ta một bữa rượu. Thật là, ngươi tối hôm qua làm kẻ gian đi rồi sao? Làm sao khốn thành như vậy? Ở đâu là tối hôm qua làm kẻ gian, nàng đây là ban ngày liền bị kéo lấy làm kẻ gian đi rồi. An Cửu tại tổ quốc đóa hoa trước mặt không khỏi một gương mặt già nua thật là kéo không được, hàm hàm hồ hồ qua loa lấy lệ mấy câu chui vào trong xe, thiếu niên quen cửa quen mẹo ngồi kế bên người lái. Ba của ngươi thương thế nào? An Cửu vừa lái xe một bên hỏi. Sớm đây. Thương cân động cốt cũng liền 100 ngày, tại sao còn không được, chẳng lẽ là thân thể xảy ra vấn đề gì rồi đi? Vốn là nhanh thân thiết rồi, miệng bể nói mấy câu khó nghe, chọc cho mẹ ta lại đánh no đòn hắn một hồi. Thiếu niên chật chật chắt lưỡi, hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí chỉ mong mẹ hắn nhiều đánh ba hắn mấy bữa bộ dáng. An Cửu kéo ra khóe miệng hết ý kiến. Vốn là nàng đối với Trang Vũ tình huống còn rất đồng tình, với mẫu thân là cảnh sát, cả ngày bận rộn công tác, cha là thương nhân, cả ngày bên ngoài xã giao, vốn là không người quản, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, càng thêm vô pháp vô thiên. Nghe nói ba hắn bị thương, nàng còn tưởng rằng là ra cái gì khó giải quyết đại sự, thiếu nợ bị lãi suất cao đánh. Xảy ra tai nạn xe cộ rồi hả? Lão bà phá án chọc phải người nào bị trả thù? Cuối cùng lại là bởi vì đi công tác xã giao uống say bị hợp tác phương nhét một mỹ nữ qua đêm, kết quả ngủ ở trên giường như là người chết căn bản không có biện pháp làm việc lại uổng công bị từ trên trời giáng xuống. Lao bà đại nhân nhìn thấy cô nam quả nữ sống chung một phòng, dưới cơn nóng giận cắt đứt chân của hắn. Bổ sung một câu, mẹ của Trang Vũ là cảnh sát, đã từng còn cầm lấy cả nước tán đi thi đấu hạng nhất. Nàng không khỏi nghĩ tới nhà mình lão công, phó thần thương ở phương diện này ngược lại là cho tới bây giờ đều không cần nàng bận tâm. Hôm nay ở đâu xuống? Về nhà. Ngoan như vậy, không phải nói muốn đi uống rượu sao? Không đi, ngươi lại không đi. Không có chút hứng thú nào. Thiếu niên ủ rũ nói đột nhiên nhíu lại lông mày liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó lại túm đầu sau này nhìn một cái. Nhìn cái gì chứ? An Cửu hỏi. Thiếu niên gãi đầu một cái, không có việc gì. Kỳ quái, luôn cảm thấy sau lưng vô hình một cổ buồn nôn, bị người nào theo dõi một dạng. An Cửu lúc trở về phó thần thương ra cửa còn chưa có trở lại, Phạn Phạn đã ôm lấy công thức nấu ăn ngủ thiết đi, Đoàn Đoàn bưng lấy tờ ép tờ ngồi ở trên giường chơi đùa Monster Hunter, nhìn thấy mẹ trở lại, thanh tú mà ngáp một cái, "Mama, ngươi trở lại." "Bảo bối đang chờ ta sao?" "Thật xin lỗi, mẹ trở lại quá muộn." Tiểu tử vuốt mắt chui vào mẹ trong ngực, công việc làm tương đối trọng yếu. Bảo bối thần ngoan. An Cửu cảm động đến cũng sắp chảy nước mắt, nhìn một chút, liền Đoàn Đoàn đều như vậy hiểu chuyện, nhưng là một cái nào đó vị đại thúc đây đem bảo bối dỗ ngủ chi re vào phòng tắm, tắm xong đi ra ngoài thời điểm phó thần thương đã trở về tới rồi, chính rắn vào bên ngoài phòng tắm vách tường môn thần một dạng nghiêng người dựa vào. An Cửu chợt nhìn đến hắn sợ hết hồn. Trở về lúc nào? Thật tốt chặn nơi này làm gì? Phó thần thương một cánh tay để ngang cửa phòng tắm khung trên ngăn lại đường đi của nàng, ánh mắt mị hoặc mà giống như ban đêm yêu tinh, với người, khoảng cách mặt của nàng càng ngày càng gần. Cuối cùng vừa cúi đầu, hôn lên nàng mới vừa tắm xong hơi lạnh ướt át môi, vừa chạm vào tức cách. An Cửu bị ánh mắt như vậy nhìn đến toàn thân nóng lên, cái này nhẹ nhẹ một cái đụng chạm càng là đem nàng cả người đều ướt lên. Ho nhẹ một tiếng, một buổi chiều còn không đủ. Hiện tại đã đến vừa nhìn thấy hắn liền theo bản năng che thắt lưng trình độ, trở lại thật muốn đứt đoạn mất. Ta đi tắm rửa. Phó thần thương nói một câu liền đi tắm. An Cửu nháy mắt một cái, thế nào cảm giác hắn thoạt nhìn là lạ. Ban đêm, hai người nằm ở trên giường nói chuyện. An Cửu cũng nhanh ngủ thời điểm, nghe được Phó Thần Thương ở bên tai hỏi, có mệt hay không? Học sinh nghe lời sao? Bây giờ còn man nghe lời. Bất quá mới vừa đi thời điểm thật rất thảm, học sinh ma cũ bắt nạt ma mới, hoàn toàn không nghe ta cộng thêm ta lại không có kinh nghiệm, không cẩn thận liền người hầu trên một cái tiểu bá vương làm dữ rồi, khi đó lớp học kỷ luật khỏi phải nói nhiều kém, tranh cãi đến tả hữu cách vách đều không có biện pháp xem thật kỹ sách, cuối cùng vẫn là lớp khác lão sư đến cho ta cứu trợ. An Cửu vốn là rất khốn, nói một chút tới trường học sự tình nhất thời tới thêm vài phần tinh thần. Theo không nghe ngươi đề cập tới. A, sợ ta nhúng tay sử dụng đặc quyền giúp ngươi. Phó Thần Thương nói ra trong nội tâm nàng kiên kỵ. Chuyện của mình tự mình giải quyết nha, lại nói khi đó ta chính nổi giận đây, thế nhất định muốn chính mình giải quyết. Ừ, cái kia sau đó giải quyết như thế nào? Nói tới chỗ này, An Cửu hơi có chút cảm giác thành kiểu, hơi đắc ý nói, bắt giặc phải bắt vua trước rồi. Ồ, cái đó, vương, chắc là trước hắn nhìn thấy nam sinh. Giọng nói của Phó Thần Thương nghe cảm thấy rất hứng thú, An Cửu nhất thời liền đến sức lực, bắt đầu kể lể nàng là như thế nào chí đấu tiểu bá vương, cứu vãn tổ quốc đóa hoa, hoàn toàn không có ý thức được lao sói xám đang bấy nói đây. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 231, hạnh phúc, ngọt ngào phiên ngoại chương 231, hạnh phúc. Cũng còn khá năm đó ta cũng là 39, làm nhiều việc các 39, cho nên đối với loại học sinh này trong lòng vẫn tương đối hiểu do nói với hắn lý khẳng định nói không thông, huống chi ta cũng không chiếc kia mới. Nghe nói hắn mỗi ngày buổi tối đều muốn cùng một đám hồ bằng cầu hữu đi ra ngoài đua xe, sau khi tan học ta liền lặng lẽ đi theo. Chờ hắn cùng bằng hữu tụ họp lại sau lộ ra mặt, tại hắn trước mặt bằng hữu dùng một chút phép khích tướng, để cho hắn so với ta một trận, người nào thua ai liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Phó Thần Thương cuốn nàng một chòm tóc tại đầu ngón tay vòng quanh chơi đùa, ngươi thắng rồi hả? Đó là dĩ nhiên, hiện tại tiểu tử kia đối với ta nói gì nghe nấy, hắn như thế nhiều bằng hữu chứng kiến đây, nghĩ cũng ỉ lại không hết. Ngay từ đầu hắn căn bản không phục, mặc dù ngoài mặt nghe ta nhưng là trong tối hay là cho ta làm ngắn chân. Sau đó dần dần quen thuộc, vì có cộng hưởng, ta còn cùng hắn tán gẫu qua ta lúc trước học sinh thời điểm hôn chứng chuyện, quan hệ cũng không lấy trước kia sao cứng, coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi đình. Đúng rồi, hắn chính là ta trước nói cho ngươi bởi vì người nhà nằm viện cho nên ta buổi tối nhân tiện sao hắn trở về nhà học sinh kia. Nếu bị thua làm sao bây giờ? Phó Thần Thương con ngươi loé loé, đột nhiên hỏi. An Cửu sửng sốt một chút, sau đó lập tức chắc chắn nói, không có khả năng, ta cùng người ta đua xe cho tới bây giờ không có thua qua, mặc dù rất nhiều năm không có đụng, có thể là đối phó hắn vẫn là dư giả có được hay không? Háng. Chính kích động nói lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức che miệng của mình, chột dạ nhìn Phó Thần Thương một cái, "Ê, ngươi không nên tức giận a, ta không phải cố ý cùng người ta chạy như gió lốc, ta cũng là tình thế vội vã." Phó Thần Thương liếc mắt nàng thấp thỏm bất an biểu tình, lần sau không được phá lệ. "A được lại có thể dễ nói chuyện như vậy, quả thật là cùng trời sập một dạng, quả nhiên nam nhân ở phương diện kia thuận nên cái gì cũng dễ dàng thuận sao?" An Vũ cảm thán không thôi, gật đầu liên tục bảo đảm. "Ngủ đi." Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, chạy đi cùng một chưa dứt sữa tiểu tử chưa giáo máu đầu tranh đoạt tình nhân có phần quá rơi giá trị bản thân. Mặc dù biết tiểu tử kia cũng hất không ra cái gì đợt xong tới, tóm lại vẫn là trong lòng chán ghét với. Bất quá cũng còn khá An Cựu chỉ dám hộ một tháng, lại vừa nghĩ tới còn có nửa tháng chính là hôn lễ của bọn hắn cùng trang mật rồi, Phó Thần Thương lập tức tâm tình thoải mái rất nhiều, tạm thời đem chuyện này quên mất. Trải qua này nhất dịch, An Cựu là cũng không dám lại đối với Phó Thần Thương xem thường. Trao buổi sáng hôn là nhất định phải coi như vây được ánh mắt đều không mở ra được đều muốn bằng cường đại tự mình ám chỉ tìm tòi đến kính chạm đất trước mặt, vị cổ của hắn luồn ngang giúp hắn cột chắc cả vạt, hôn hắn một cái nữa mới chạy trở về trên giường tiếp tục ngủ. Lúc ăn cơm cho một gia lão tiểu gấp thức ăn đồng thời tuyệt đối không thể quên bên cạnh lão công đại nhân, cho dù người cả bàn cân nhắc tay hắn dài nhất, nàng vẫn là phải ấp a ấp úng đưa dài cánh tay thật xa kẹp một tia tử hắn thích ăn nhất thức ăn cho hắn, phụ tặng một viên định hót lấy lòng mỉm cười. Về phần cuộc sống vợ chồng, ba ngày hai đầu đội hắn đi thành nam biệt thự bữa ăn ngon là không thể thiếu được. Bất quá đồ đồng phục hấp dẫn cái gì vô luận hắn làm sao nhõng nhẽo đòi hỏi nàng cũng không chịu thử lại nửa lần. Để tránh hắn có linh cảm tìm cái gì kỳ lạ lý do dỗ nàng đem bộ kia hầu gái đồng phục cũng cho thử, nàng ngày đó sau khi trở về cũng đã đem ba bộ quần áo tất cả đều hoàn toàn tiêu hủy mới an tâm. Đồng phục y tá lần đó, trên người nàng quả thật không có để lại bao nhiêu vết tích, nhưng là cả một cái tuần lễ đều đau hông vô lực, đỡ thắt lưng thời điểm bị học sinh trêu chọc có phải hay không là chơi bời quá độ. Thời gian nửa tháng đi qua rất nhanh, đảo mắt khoảng cách hôn lễ chỉ còn lại 3 ngày. Lần trước hôn lễ tất cả đều là phó gia lo liệu, nàng vô chi vô giác hoàn toàn không có tham dự, trừ tại trong nghi thức đi một lần. Mà lần này tâm cảnh bất đồng, theo tiệc cưới khách sạn đến tân nương bưng hoa, An Cửu tất cả đều tham dự bày ra, toàn bộ sau khi hoàn thành, tâm tính cuối cùng từ lao phu vợ già chuyển biến thành sắp tân hôn tiểu tân nương, kích động lại mong đợi. Trạm vào tối, An Cửu cùng Phó Thần Thương đi bộ đi phụ cận siêu thị mua đồ, lại ngoài ý muốn gặp được khách không mời mà đến. Khi đó hai người xách theo bao lớn bao nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói là Phó Thần Thương xách theo bao lớn bao nhỏ, An Cửu chỉ có trên bả vai khoác cái tinh một bao, trong tay bưng lấy kem ly ưu thai dù thai tại gặm, vì thời thời khắc khắc biểu hiện chính mình đối với lão công đại nhân coi trọng, thỉnh thoảng cho một cạnh Phó Thần Thương xoa một chút mồ hôi, phân hắn ăn một miếng. Phó Thần Thương xách đồ vật xách đến chịu đựng gian nan. Lúc này đâm nghiêng bên trong đột nhiên lao ra cá nhân tới, hiển nhiên không phải là vô tình gặp được, mà là đã sớm há miệng chờ xung dụng ở nơi đó. Tại sao là nàng? Người tới không nói hai lời trực tiếp liền không đầu không đuôi hỏi câu này. An Cửu bị đột nhiên xuất hiện người hù dọa đến mà người. Lương Dai Dai, ta cũng là Nguyễn Quân cháu gái, ta so nàng ưu tú gấp trăm lần, là ta trước nhận biết của ngươi, tại sao ban đầu ngươi lựa chọn là nàng mà không phải là ta? Lương Dai Dai kích động giống to. Nàng đại khái là theo Chu Tĩnh Di nào biết chút ít chuyện cũ năm xưa, suy đoán Phó Chính Vân là vì để cho con trai của mình cưới Nguyễn Quân cháu gái hoàn thành chính mình tiết đối, nàng tự cho là rốt cuộc tìm được Phó Thần Thương cưới An Cửu nguyên nhân, chỉ về Thế tức giận bất bình. Mà trên thực tế, Phó Chính Huân là vì hoàn thành Nguyễn Quân Di nguyện thay nàng chiếu cố Duy Một không yên lòng cùng thẹn với người. Nghe được câu này, An Cửu cùng Phó Thần Thương đều kịp phản ứng ý của Lương Giai Giai. An Cửu nhớ tới mình và Phó Thần Thương lần đầu tiên gặp mặt chính là tại Lương gia, khi đó hắn trước nhận biết đúng là Lương Giai Giai, cho nên Lương Giai Giai mới chết nắm điểm này không thả một mực nói là nàng đoạt Phó Thần Thương. Lương Giai Giai ở đó kích động dậm chân, Phó Thần Thương lại từ đầu tới cuối đều không có nhìn tới nàng, xách nặng như vậy túi nylon, còn có thể thản nhiên nâng lên cánh tay dành ra một ngón tay đem An Cửu khỏe miệng kem ly cho lau rồi, ngay sau đó giọng trầm thấp không nhanh không chậm vang lên. Ta cưới nàng, yêu nàng, đi cùng với nàng, chỉ vì nàng là nàng, ta yêu là nàng người này, cùng các người cùng sự không có bất cứ quan hệ nào, cùng ta cùng những người khác có khả năng hay không càng không có bất cứ quan hệ nào. Vốn là hoàn toàn không cần phải cùng với nàng nói nhảm, bất quá không có lý do gì nhiều một lần lấy lòng lao bà cơ hội, vẫn là tại lao bà người đáng ghét nhất trước mặt, hắn không ngại nhiều nói vài lời. An Cửu nghe lời này một cái chính là ngẩn ra, người này lại có thể bắt chước ban đầu chính mình giải thích cùng Cảnh Hy quan hệ thời điểm mà nói đến trả lời Lương Giai Giai, càng không muốn đến hắn sẽ đem mình đã từng lời nói nhớ đến rõ ràng như thế. Phó Thần Thương không có phí công tâm cơ, An Cửu quả thật có bị cảm động đến, lúc này ánh mắt chớp động mà ngẩng đầu nhìn hắn. Lương Giai Giai nhìn lấy hai người thâm tình đối mặt bộ dáng giận không chỗ phát tiết, nam nhân ta thích bị ngươi đoạt đi, liền vị hôn phu đều bị ngươi câu chạy rồi, ba mẹ lại ly dị, mẹ không quan tâm ta, ba ba một lòng đều ở trên người con trai bảo bối tương lai, hiện tại ta không có nhà để về, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Trên thực tế là chính nàng chủ động yêu cầu cùng Lương Đông nơi nào biết hắn trong ngày thường đối với chính mình nói gì nghe nấy vô cùng thương yêu, lúc này lại coi nàng là con đẻ. Nguyên lai bị người vứt bỏ là loại cảm giác này. An Cửu bị nàng cho phải có chút ít nhức đầu, xoa chán một cái, ba mẹ ngươi có phải hay không là ly dị, có hay không ngoại tình, dường như cùng ta không có quan hệ gì, tại sao ta muốn hài lòng? Nói bóng gió, cũng không phải là ba mẹ ta, lại nói hai chúng ta lại không liên quan. Bởi vì đã hoàn toàn không quan tâm, cho nên liền cười trên nỗi đau của người khác đều không cần phải. Nàng sớm liền không nữa cùng với nàng so đo, theo cố gắng của nàng bị hoàn toàn xem nhẹ bắt đầu, nàng liền hoàn toàn từ bỏ ý định không bao giờ nữa làm cái nào buồn cười mộng đẹp, cũng khinh thường lại đi tranh, nhưng là cái này cùng mẹ khác cha muội muội vẫn còn tại một mực khắp nơi cùng với nàng tương đối, cùng với nàng tranh. An Cửu dừng một chút, thở dài tiếp tục nói, về phần nam nhân vẫn là vị hôn phu cái gì coi như là ta đoạt ngươi thì thế nào? Ngươi tới cắn ta à? Cùng Lương Giai Giai giải thích. Nàng coi như là nói ba ngày ba đêm chỉ sợ cũng nói không thông, dứt khoát so nàng càng lưu manh càng vô sỉ tốt rồi. Phó Thần Thương khẽ môi nhỏ câu, hiển nhiên yêu thích nàng cái này đùa bỡn lưu manh bộ dáng nhỏ, nhưng là nếu như nàng có thể đem câu nói mới vừa rồi kia bên trong đại biểu, Tiết Hạo, vị hôn phu, ba cái chữ loại trừ thì tốt hơn. Lương Giai Giai đứng tại chỗ nhìn lấy hai người cùng nhau rời đi hạnh phúc bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Thật ra thì, sớm liền biết ta, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định chạy tới tự dứt lấy. Nàng chẳng qua là không cam lòng, rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng mới chắc là cái đó cùng Vương Tử ở chung với nhau công chúa, tại sao cuối cùng lại ngược lại mất tất cả? Cho tới bây giờ, nhìn lấy cái này có liên hệ máu mủ lại từ nhỏ đấu đến nhiều quan hệ ác liệt nhất tỷ tỷ mặt đối với chính mình thời điểm, liền tranh chấp đều không muốn lại cho không thèm chú ý đến, nàng thậm chí ngay cả một cái tranh nhau so sánh người cũng bị mất. Mẹ nói không sai, nàng chỉ thấy nàng gả vào hào phú hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không nghĩ nàng vì thế trải qua cái gì, nếu như là chuyện giống vậy thả ở trên người chính mình, nàng có nguyện ý hay không dùng như vậy khắc cốt đau đi đổi như vậy yêu đây. Dưới trời chiều, Phó Thần Thương đầy tay đều là đồ vật, An Cửu kéo cánh tay hắn chủ động ý theo tới gần, "Phó Thần Thương." "Ừ, cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta theo không có một người người tương lai, trở nên bắt đầu hướng tới tương lai. Nếu như nàng là một con quạ, vậy hắn nhất định là để cho nàng dục hỏa trùng sinh cây đốt kia." Phó Thần Thương trong mắt cười yếu ớt, "Không khách khí, ta còn có thể để cho ngươi làm toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân." Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 232, hôn lễ tiểu hoa nhứ, ngọt ngào phiên ngoại chương 232, hôn lễ tiểu hoa nhứ. Truyền thống tiểu Trung Hoa hôn lễ, phượng quan khăn quàng bay, tám nhất đại kiệu, khắp thành nhìn chăm chú. 5 năm sau hôm nay, An Cửu đã còn lâu mới có được ban đầu như thế thiết kích, mặc dù hai người kia đối với chính mình không có nuôi dưỡng chi tình, lại có sinh dục chi ân, cao đường bên trên, vẫn là để lại vị trí của bọn họ. Tống Hưng Quốc coi như có chút não, cũng biết tiến lùi, không có quá khó coi đính hót, biểu hiện đúng mực, đối với nhìn tại trên mặt của phó gia tới A Duôn định hót bầu víu quan hệ người hết thể khiêm tốn đứng đối, cũng bất tự chỉ thân phận của cha vợ nói bốc nói phép đùa, Phó Thần Thương cha vợ đại nhân là dễ làm sao. Chính mình năm đó đối với hắn như vậy vợ bà bối, bây giờ nếu là không thời khắc chú ý lời nói, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết, cái này thật là dẫm ở trên lưới đao vinh dự. Cũng còn khá hắn rất biết chính mình nữ nhi này, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, sẽ không trả đũa hắn, càng không biết lợi dụng Phó Thần Thương trả đũa hắn đinh. Chỗ ly hôn trong bóng ma Chu Tĩnh Di đối với An Cửu lại sẽ mời nàng làm là mẫu thân tham gia hôn lễ cảm thấy phá lệ thụ sủng nhược kinh, vì không cho con gái mất thể diện, cả ngày lẫn đêm làm chuẩn bị liền vì ngày này, dù sao cũng là xuất thân thư hương môn đệ, nhất cử nhất động tất cả không khơi ra chỗ sai. Biết nàng tình cảnh hôm nay sau, cùng với nàng ồn ào cả đời Tống Hưng Quốc đều sinh ra mấy phần đồng cảm tới, dĩ nhiên, hắn biết cái này quật cường thành cao vĩnh viễn tình yêu trên hết vợ trước căn bản không cần người khác đồng cảm, nhất là của hắn. Coi như sớm biết sẽ có hôm nay, nàng cũng sẽ không hối hận lựa chọn ban đầu, duy nhất hối hận đại khái giống như hắn, chỉ có đối với An Cửu cô gái này thiếu nợ, chẳng qua là chờ đến bọn họ muốn bù đắp thời điểm, nàng đã sống rất tốt, không có bọn họ có thể nhúng tay vào đường sống hắn. Nhị bái cao đường cái kia xá một cái, bọn họ quá mức nhận lấy thì ngại. Bằng hữu bên này, Tiểu Tăng đặc biệt từ nước ngoài quay chụp hiện trường chạy tới, mới vừa cầm người tí hon màu vàng hái được ảnh đế vòng nguyệt quế Kha Lạc cũng theo trong lúc bận rộn rút ra không tới chạy tới hôn lễ hiện trường, Kỳ Bạch bận trước bận sau chào hỏi khách nhân, bộ dáng kia quả thật là so chính hắn kết hôn còn muốn tận tâm tận lực, bọn nhỉ cả đều đâu vào đấy hỗ trợ an bài khách nhân rượu ăn uống, thầm hắn cái đuôi nhỏ một dạng theo ở phía sau trợ thủ. 9 tuổi tiểu An Bình ăn mặc câu phục đánh cái nơ đang theo hắn cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai nữ giao lưu cảm tình. Ngươi là mama ở bên ngoài sinh bảo bảo sao? Bởi vì vừa mới nhìn thấy mama đối với đứa bé trai này dị thường nhiệt tình cùng ôn nhu thái độ, Phạn Phạn cảm thấy rất có cảm giác nguy cơ, tiểu nha đầu không có co tâm cơ, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Tiểu An Bình biểu tình ngưng ác, hiển nhiên không để ý tới giải chính mình cháu ngoại trai nữ hỏi là có ý gì, nháy mắt một cái trả lời, ta là cậu ngươi. Cửu cửu là cái gì? Phạn Phạn đồng dạng nháy mắt một cái hỏi. Tiểu An Bình gãi đầu một cái, nhất thời không biết rõ làm sao giải thích, cậu chính là TT bạt bạt cùng TT bạt bạt sinh, bất quá cái này cậu là TT bạt bạt cùng không phải là TT nữ nhân khác sinh. Một bên Đoàn Đoàn hỗ trợ trả lời. Tiểu An Bình sinh mục kết thiệt nhìn lấy nói ra như vậy một chuỗi tiếng ngoại tinh nói cháu ngoại, Phạn Phạn chính là trước sau như một mà cấp cho ca ca ánh mắt khi dễ. Ngươi có bản lĩnh chỉ số IQ cao, ngươi có bản lĩnh nói chuyện để cho ta có thể nghe hiểu à? Đoàn Đoàn nhún vai, tóm lại, ngươi biết hắn không phải là tê dại à là tốt rồi. Ai, loại này không người có thể hiểu được lời của mình, liền thân mật nhất muội muội cũng không ngoại lệ, cảm giác thật là tịch mịch như tuyết nha. Phạn Phạn lúc này hiểu, có thật không? Ngươi không phải là ta TT hải tử. Tiểu An Bình lúc này cũng hiểu rồi, rất nghiêm túc gật đầu, không phải là, ta là mẹ ngươi em trai. Phạn Phạn lập tức thay đổi thái độ, hào phóng mời, chúng ta đây chơi với nhau đi. Biết được Phó gia có đối với Long Phượng thai sau, rất nhiều khách mời đều mang theo trong nhà hài tử cùng nhau qua tới, hy vọng bọn nhỏ có thể chơi với nhau chơi đùa, chỗ quan hệ tốt. Phải biết, tiểu công chúa là phó thần thương trên tay ngọc quý, tiểu công tử vô cùng có khả năng là phó thị tương lai người thừa kế. Một đám tiểu hài tử tụ ba tụ năm tụ tập ở chung một chỗ vừa nói chuyện, cho chuyện đều là Dương Cầm luyện đến cấp mấy rồi, gần đây lại nhìn sách gì, dựa theo gia trường yêu cầu, tận lực cho thấy học thức của mình cùng dạy dỗ. Bất kể là chuyện gì, Đoàn Đoàn đều đối phó tự nhiên hơn nữa, nắm giữ đề tài đi hướng, còn có thể chiếu cố xem xét đến mỗi cái tiểu bằng hữu, không cho bất cứ người nào cảm giác chịu lạnh nhạt, còn nhỏ tuổi rất có cấp trên phong độ, nhìn đến bí mật quan sát các tân khách rối rít chắt lưỡi không dứt. Về phần Phạn Phạn sao? Tiểu nha đầu nói với bọn họ chủ đề thật sự là không cảm thấy hứng thú, tay nhỏ che miệng liên tục ngáp, mặc dù bạt bạt ma ma dặn dò qua phải cố gắng ngồi khách nhân môn, bất quá ngược lại có ca ca tại nhà, vì vậy trực tiếp đi tiểu độn nhanh cái không còn bóng, dây dưa đang cùng một vị ăn mặc rách dưới quần áo liền toàn bộ sau lưng đều lộ ra ngoài tỉ tỉ đáp lời tam thúc. Phó Hoa xanh vẻ mặt đưa đám, nhẫn nhục chịu khó mà giúp tiểu công chúa bóc tê tay tôm hùm nhỏ. Phạn Phạn ngồi ở trên băng ghế đung đưa chân nhỏ ngắn, tròn trịa mắt to đen nhánh tinh tinh phát sáng mà nhìn chằm chằm Phó Hoa xanh bóc con tôm tay, chờ lấy hắn đút đồ ăn, còn bất chợt thúc giục, tam thúc nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bóc nhà. Phó Hoa xanh bóc tốt một viên con tôm nhét vào tiểu nha đầu ăn đến béo ngậy tay màu đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn, ta nói, tiểu tổ tông của ta, không sai biệt lắm đi, còn không có ăn đủ. Tam thúc còn muốn đi tán gái, á phi, còn muốn đi chào hỏi khách nhân đây. Phạn Phạn chính được hoang nên tâm đây, lắc đầu giống như chống lắc một dạng, không nên không nên không được. Hoặc là ta đi tìm cái tiểu soái ca qua đến giúp ngươi bóc có được hay không? Phó Hoa xanh cố gắng dụ dỗ, liền muốn tam thúc cho ta bóc, tam thúc bóc thật là tốt ăn, tiểu nha đầu khỏi phải nói thật là biết nói chuyện, vẫn không quên chớp cặp mắt một mặt sùng bái mà lấy lòng, cho nàng đút đồ ăn người tốt nhất. Ngươi này xui xẻo hải tử. Phó Hoa xanh nhìn lấy toàn trường mỹ nữ chỉ có thể làm gấp, hận hận vùi đầu bóc tôm, hầu hạ trước mắt cô gái mập nhỏ đột nhiên, một làn gió thơm đánh tới, đập vào mi mắt đầu tiên là 12cm gợi cảm nhỏ dài dày cao gót, sau đó là màu xanh vỏ cao mép quần, vậy. Phó Hoa xanh chính kích động có mỹ nữ chính mình đưa tới cửa, một ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhưng là đường gia vị kia cốt sắc thiên hương dài tức phương tuyển nữ. Phó Hoa xanh lúc này đáng tiếc chật chật chắt lưỡi, ngược lại không phải là nói bởi vì nàng là đàn bà có chồng cho nên liền không thể dụ dỗ, mà là bởi vì thân phận của nàng. Nếu là hắn không muốn sống liền vị này cũng dám rôi mong bước, sợ rằng liền lao ra tử đều không gánh nổi hắn. Thành phố A hắn không thể cấu kết nữ nhân không có mấy cái, nàng chính là trong đó một cái. So sánh phó thị cái này danh tiếng mạnh mẽ lại mấy năm gần đây mới giao thiệp với thành phố A nhân tài mới nổi, đường ra thế đại buôn bán, là vãn thanh dựng nhà, đến nay nắm giữ thập đại gia phả đại gia tộc. Có câu nói thuyền nhỏ hơn quay đầu, cũng chính là bởi vì gia tộc quá mức khổng lồ cho nên rút dây động rừng, nội bộ tích trần đã lâu, hủ hóa không chịu nổi, là càng ngày càng không bằng một năm rồi, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đường ra có thể cũng coi là thật địa đầu xà, coi như không có hợp tác cũng tuyệt đối không thể làm giữ. Phó Hoa xanh ánh mắt lưu chuyển, chính phỏng đoán Phương Vệ Ngự chủ động nhích lại gần mình là vì sao, bây giờ là nàng chủ động bắt chuyện, vậy thì không liên quan đến chuyện của hắn nữa à, chính cho là mình mị lực vô cùng có diễm lộ đây, lại thấy nàng hai con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm không phải là chính mình cái này đại xoái ca, mà là chính chờ đợi mình đút đồ ăn tóc vàng tiểu nha đầu. Phương Tuệ Ngữ vừa nhìn thấy Phạn Phạn, trên mặt bưng đại gia khuê tú mỉm cười cùng dè đặt liền toàn bộ không còn, quả thật là thích đến không biết như thế nào cho phải, vị này chính là phó tổng bảo bối Thiên Kim Phó Chi Chi chứ. Tên tắt gọi là Phạn Phạn thật sao? Tỷ tỷ được, ta là Phạn Phạn, Phạn Phạn bảo bối chủ động lên tiếng chào, ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên tay của Phó Hoa xanh, tam thúc nhanh bóc. Phương Tuệ Ngữ trực tiếp bỏ quên nửa câu sau, nghe được bị xưng hô, tỷ tỷ, vui vẻ mò mặt mình, tiểu nha đầu miệng thật ngọt, con trai ta đều cùng ngươi không kém bao nhiêu nữa nha. Phương Tuệ Ngữ ánh mắt nhìn Phạn Phạn quả thật là giống như là con chó nhỏ nhìn thấy thịt xương, nhìn đến Phó Hoa xanh trong lòng truyền hình trực tiếp lông, tha thứ hắn không nghĩ tới cái khác tỷ dụ rồi. Phạn Phạn, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Phương Tuệ Ngữ bộ dáng như vậy. Có thể nha, tam thúc ngươi nhanh bóc, tiểu nha đầu vừa nói còn một bên tuyệt đối không quên nhắc nhở Phó Hoa xanh. Dạ dạ dạ. Phó Hoa Xanh bị mỹ nữ con chốt thí còn muốn bị cô gái mập nhỏ chèn ép, nội tâm thật là vô cùng thê lương. Phương Tuệ Ngữ cùng Phạn Phạn bảy kéo tám kéo trò chuyện một hồi, đột nhiên mở miệng nói, "À, Phạn Phạn bà bối, làm nhà ta con dâu nuôi từ bé như thế nào đây?" Phúc, Phó Hoa Xanh phun. Phạn Phạn rốt nát vô tri ngước đầu nhỏ, "Con dâu nuôi từ bé là cái gì nha? Có thể ăn sao?" Tam thúc ngươi nhanh bóc. "Con dâu nuôi từ bé không thể ăn, bất quá ngươi nếu là đến nhà ta mà tới nói, ta có thể làm chủ tặng cho ngươi một cái nhà máy chocolate nhé." Phương Tuệ Ngữ lấy vô cùng xúi dục tính giọng dụ dỗ. "Phạn Phạn cháu gái con à, con dâu nuôi từ bé không thể ăn, con dâu nuôi từ bé là bị người ăn." Phó Hoa Xanh một bên bóc con tôm một bên nước mắt ràn rụa, "Nhị ca, Phó nhị, chết gian thương, đừng chiếu cố lão bà, có người muốn đào ngươi góc tường đi." À, chương ngọt ngào phiên ngoại chương 233, hôn lễ tiểu hoa nhứ, ngọt ngào phiên ngoại chương 233, hôn lễ tiểu hoa nhứ. Nhà máy chocolate. Phạn Phạn tiểu nha đầu trong đôi mắt to lập tức toát ra ánh sáng lóa mắt thải. Nếu như có thể nắm giữ một cái chính mình nhà máy chocolate, vậy không phải nói tất cả chocolate đều có thể tùy tiện ăn rồi hả? Cái điều kiện này quả thật là chính giữa gần đây bởi vì trọng lượng cơ thể vấn đề bị bạt bạt ma ma nghiêm cấm ăn đồ ngọt Phạn Phạn bảo bối cơ. Bất quá tiểu nha đầu mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng là tại khôn khéo đoàn đoàn bảo bối mưa dầm thấm đất cũng không tốt như vậy dỗ. Phải biết, đoàn đoàn người anh này nhất bận tâm chính là mình kẻ tham ăn muội muội ngày nào bị người dùng ăn ngon quẹo chạy rồi, cho nên tận chức tận trách mỗi ngày cho em gái chuyển vào cẩn thận bị người xấu lừa chạy tư tưởng cơ đoàn đoàn đối với nàng nói qua số lần nhiều nhất một câu nói chính là, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Vì vậy Phạn Phạn bảo bối tại sẽ bị chocolate hoàn toàn chen đầy đầu nhỏ mất đi cảnh giác trước làm nghiêm túc dáng vẻ suy tư, hỏi một câu, "Tỷ tỷ, con dâu nuôi từ bé cần phải làm cái gì đây?" Tiểu tử hiển nhiên hoàn toàn bị chocolate hấp dẫn, liền tôn hùm nhỏ đều quên ở một bên, cuối cùng không có nhắc lại một câu tam thúc nhanh lên một chút bóc ga nhẫn nhục chịu khó tam thúc tỏ vẻ rất bị thương, "Không, có lương tâm tiểu nha đầu, làm sao có thể như vậy có mới nuôi cũ, thua thiệt ta buông tha sắc màu rực rỡ cho ngươi lột lâu như vậy tôn hùm nhỏ." Phương Tuệ Ngữ nháy nháy mắt, "Con dâu nuôi từ bé à, cái gì cũng không cần làm nha." Chỉ yêu cầu ăn liền có thể rồi trong nhà của ta ăn ngon nhiều lắm rồi đều không người ăn, cần nhất chính là có cá nhân đến giúp đỡ ăn. Nếu như mới vừa rồi Phạn Phạn bảo bối còn có chút lòng cảnh giác, những lời này quả thực là trong nháy mắt giết được không? Quả nhiên biểu tình của tiểu nha đầu thoạt nhìn đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Phó Hoa Xanh kéo ra khoe miệng, cái này Phương Tuệ Ngữ thật là thế nào nhìn làm sao giống như chó sói bà ngoại, khi hắn cái này tam thúc là trưng bày sao? Phó Hoa Xanh rốt cuộc không nhìn nổi, "Phạn Phạn, ngươi mặc dù cái gì cũng không cần làm, có thể áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, nhưng là lại phải rời khỏi thân ái bạt bạt ma ma ca ca còn ngươi nữa anh tuấn mê người tam thúc, ngươi thật sự nguyện ý không?" Tiểu nha đầu nghe lời này một cái lập tức hoảng hồn, hướng về phía ngón tay, "Vậy ta còn là không muốn sô cô la." Phương Tuệ Ngữ nhìn lấy Phó Hoa Xanh, quả thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phó Hoa Xanh rất muốn bày ra cái có khí thế tạo hình chấn một cái đối phương, đáng tiếc bóc vỏ tôm bóc một tay đỏ cay dầu thật sự là làm sao đều không tức giận trận, không thể làm gì khác hơn là thả xuống trong tay tôm ho nhẹ một tiếng nói, "Đường phu nhân, ngươi giàu gì cũng là người có thân phận, như vậy lắc lư một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử có phần không quá dày nói." Phương Tuệ Ngữ nghe vậy không thể không biết chỗ dạng, ngược lại thề son thề sắt, "Lắc lư, lời nói của ta có thể chữ chữ đều là thật." Phó Hoa Xanh khẽ xì một tiếng, "Tiểu tử, lại có thể cùng ta giả vờ ngốc." Cái này Phương Tuệ Ngữ nếu đã biết lựa chọn theo Phạn Phạn ra tay, rất hiển nhiên là làm qua một phen công phu biết phó thần thương ái thê như mạng, đối với cái này hai đứa bé càng là để trong lòng trên ngọn đau tuyệt đối sẽ không xuất phát từ buồn bán lợi ích xem xét mà ủy khuất bọn họ làm chính mình chuyện không muốn làm. Cho nên, nếu như bọn họ muốn đánh đám hỏi chủ ý, chỉ có thể theo hài tử tới tay, để cho chính nàng cam tâm tình nguyện. Theo phó thị càng nhanh càng lớn mạnh, tùy thuộc lĩnh vực càng ngày càng rộng, đường ra thế hệ trước đối với phó thị thái độ đều không thể nói hữu hảo, cảm thấy phó thị chiếm đoạt thị trường của mình, bởi vì gia tộc lịch sử lâu đời, trong xương ỷ mình rất cao, cũng xem thường con nghẻ mới sinh, nhưng lại kiêng kỵ phó thị bây giờ thế lực, chỉ có thể giữ nước vào không đáng nước sông, hợp tác là tuyệt đối chưa nói tới. Mà phó gia bên này ngược lại là nhìn thoáng được, thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn, vì vậy hôn lễ cho đường gia cũng phát thiệp mời, chủ động đưa ra cành ô liu. Phương Tuệ Ngữ sẽ tiếp được mời, hơn nữa mang theo tương lai có khả năng nhất thừa kế đường gia con trai tới tham gia hôn lễ không thể nghi ngờ là đại biểu đường gia thiếu tráng phái hữu hảo thái độ, hiện tại lại làm quen với Phạn Phạn, rõ ràng hơn biểu đạt hợp tác ý đồ. Trông nàng không có tự mình qua tới, bởi vì bao nhiêu còn muốn chiếu cố đến trưởng bối đám đó nghĩ cái gì, lấy trước mắt hắn tại đường gia quyền lợi còn không cách nào hoàn toàn làm chủ, cho nên mới theo tính toán lâu dài, cùng phó thần thương mới 5 tuổi con gái làm quan hệ tốt cũng là phòng ngừa chú đáo. Phương Tuệ Ngữ thật ra thì cũng là không có cách nào trước khi tới dặn đi dặn lại để cho con trai cùng người ta tiểu công chúa giữ gìn mối quan hệ, ngày sau thanh mai trúc mã còn chưa phải là nước đến từ thành. Chỉ tiếc con trai nhà mình quả thực quá quái dị, mới vừa rồi những thứ kia giống như hắn lớn tuổi như vậy thằng bé trai cái nào không phải là vây quanh phấn điêu ngọc chắc Phạn Phạn xoay quanh, hết lần này tới lần khác hắn thật giống như đối với tiểu nữ hài không có chút nào cảm thấy hứng thú, nàng cái này làm mẹ đích thực là làm bể nát âm, thậm chí lo lắng vạn nhất con trai nhà mình cứ thế mãi đi xuống không thích nữ nhân có thể làm sao bây giờ. Thật là càng nghĩ càng sốt ruột, rất sợ có những đứa trẻ khác hạ thủ trước, không có biện pháp mới chính mình chạy tới trêu chọc một chút tiểu công chúa, cùng với nàng làm quen một chút. Muốn cái gì tới cái đó, Phương Tuệ Ngữ chính buồn bực đây, một cái dùng sáp chải tóc lau chu nhuận phát đóng vai Hứa Văn mạnh mẽ tiểu đại bối đầu tiểu tóc tuấn tú thằng bé trai ăn mặc đẹp trai tiểu hô phục, trong tay bưng lấy cái hộp lớn chen qua đám người chạy tới. Phương Tuệ Ngữ một cái nhận ra hắn là thẩm tướng quân nhà bảo bối cháu trai, nguy rồi, cái này thằng nhóc lau cá có thể là nổi danh sẽ đòi nữ hài tử vui vẻ. Quả nhiên, thằng bé trai vừa nhìn thấy ăn mặc rậm rạp rối bù váy công chúa, tuy nói có chút mập, nhưng phấn điêu ngọc chắc dị thường đáng yêu Phạn Phạn ánh mắt liền sáng lên, nhiệt tình hào phóng tự giới thiệu mình, "Xin chào, ta gọi Thẩm Sách, dùng ngựa dơ roi sách, có thể cùng ngươi làm người bằng hữu sao? Đây là ba ta theo Anh Quốc mang về chocolate, tặng cho ngươi. Đắm chìm trong mất đi một cái nhà máy chocolate trong đau buồn, Phạn Phạn nhìn thấy đưa đến trước mắt chocolate, không nghi ngờ chút nào cảm động, được chữa rồi, được a, cảm ơn ngươi, chúng ta ăn chung đi. Bạt Bạt Mama không cho ăn đồ ngọt, nhưng là nàng không phải là tại ăn đồ ngọt nha, nàng là tại chào hỏi khách nhân đây. Vì vậy hai thằng nhóc song song ngồi bắt đầu vui sướng hủy đi chocolate ăn rồi. Mắt thấy con dâu phải bị câu lấy mang đi mất, Phương Tuệ Ngự giẫm chân vội vã rời đi rồi, tìm con đi rồi. Giơ đôi béo ngậy tay, hoàn toàn bị quên mất tại xó xỉnh phó hoa xanh nhún nhún vai, đến, không có hắn chuyện gì. Vì vậy đi phòng vệ sinh rửa tay, giặt xong tay lại là một cái hảo hán đang tại toàn trường oanh oanh yến yến, trong lúc đó tuần toi trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận ba động, cách đi Hương Tấn Ảnh, hoa cả mắt đám người, hắn liếc nhìn cái đó để cho hắn vừa yêu vừa hận nữ nhân. Nha, đây chẳng phải là tiểu ta sao? Thật đúng là, ta trời ạ, nàng làm sao mập thành như vậy? Ha ha, chính là à, quả thật là quá buồn cười, ngươi nhìn bụng của nàng, ít nhất có 3 tầng đi. Nghe nói là vì mới đóng phim cố ý tăng cân. Sách, thật đúng là chuyên nghiệp đây, ở một bên nói lời châm chọc danh viện thuộc nữ môn ngoài miệng nói như vậy nhưng hoàn toàn là khinh thường ngữ khí. Coi như lăn lộn thành quốc tế cự tinh thì thế nào? Còn chưa phải là cái diễn viên, cùng với các nàng căn bản không cách nào so. Không biết cái nào căm ghét tiểu tăng từng theo phó hoa xanh chuyển qua sở căng đan nữ nhân trong tối đưa ra chân muốn vấp nàng, loại này trọng tải nếu là té một cái, tình cảnh nhất định sẽ rất cường tráng xem đi. Chính vui vẻ, ai ngờ, trong dự liệu cảnh tượng cũng không có phát sinh, ngược lại là nữ nhân tinh tế cổ chân bị giày cao gót cùng nặng nề mà đạp một chút. Nữ nhân hận hận trợn mắt nhìn tiểu tăng một cái, người sau mặt không thay đổi mà vượt qua nàng rời đi rồi. Duy trì anh hùng cứu mỹ nhân tư thế phó hoa xanh cười khổ thở dài một hơi. Cái này tiểu quật nữ vẫn là cay như vậy, nhất cử nhất động của nàng một lời một hành động đều tại tỏ rõ mọi người một cái tin tức nàng không cần nam nhân. Phó Hoa Xanh bưng ly rượu chát chủ động đi tới trước mặt nàng, thân sĩ cùng nàng cũng ly lên tiếng chào. Cúc cưng, ngươi luôn là có thể để cho ta trong đám người liếc nhìn ngươi. Tiểu Tang khỏe miệng giật một cái, hiện tại nàng thể tích một cái đỉnh hai, tại toàn trường eo nhỏ nhắn đùi đẹp bên trong có thể không bắt mắt sao? Phó Hoa Xanh nửa thật nửa giả cảm thán, ai, thật đúng là nhẫn tâm đây, ta cùng nhị ca làm một dạng sự tình, kết quả cuối cùng nhưng là hoàn toàn bất động. Đồng dạng đau hạ quyết tâm lựa chọn buông tay. Phó thần thương là cố tìm đường sống trong chỗ chết, bây giờ mỹ nhân trong lực, công đức viên mãn, mà nữ nhân của hắn lại tránh hắn như nước lũ và manh thú, thật sự cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Tiểu Tang ngoắc mắt môi, Phó Hoa Xanh, đến bây giờ còn nói những thứ này căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta không có khả năng buông tha diễn xuất, giống như ngươi không có khả năng không chơi gái. Vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại chia tay sau, hắn còn chưa phải là sống được tiêu tiêu sái sái, bên người mỹ nữ vần quanh. Nếu như ta nói khả năng đây, ánh mắt của Phó Hoa Xanh dị thường nghiêm túc. Tiểu Tang bị ánh mắt như vậy nhìn lấy, nhịp tim đột nhiên rối loạn mấy nhịp. Nếu như ta có thể làm được đây. Phó Hoa Xanh lặp lại, từng bước ép sát. Nàng biểu tình khổ sở, nhíu chặt chân mày, né tránh ánh mắt từng cái phản chiếu tại trong mắt của hắn. Con ngươi của Phó Hoa Xanh tối đi xuống, giống như rơi xuống ngôi sao, nhưng không kịp nàng thấy rõ cũng đã trong nháy mắt đổi thành rong ruổi tình trường phong lưu công tử, cùng chính dính vào mỹ nữ nhiệt tình chào hỏi. Hi, bảo bối đã lâu không gặp. Vừa nói còn một bên tại nữ nhân trần trụi hông gian lau chùi một miếng dầu. Tiểu Tang giễu cợt đồng thời cũng nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 234, hôn lễ tiểu hoa nhứ, ngọt ngào phiên ngoại chương 234. Hôn lễ tiểu hoa nhứ. Tiệc cưới tiến hành được một nửa, trong vườn hoa nhỏ đột nhiên truyền tới bọn nhỏ tiếng thét chói tai. Phó thần thương cùng An Cựu vừa mới bàn một bàn cho tân khách mời rượu xong, hai người cũng không kịp nghỉ ngơi chốc lát liền nghe được vội vã chạy tới người hầu nói cho bọn hắn biết nói hài tử bên kia thật giống như xảy ra chuyện gì, để cho bọn họ nhanh đi nhìn một chút. Hai người chạy đến thời điểm đã có không ít tân khách vây ở nơi đó, phần lớn là cha mẹ của hài tử. Vạm ải, nàng nhất định là vạm ải. Thật là đáng sợ. Đường Nghiệm Chân bị vạm cắn có thể hay không cũng biến thành vạm ải. Phách. Các ngươi những nữ sinh này thật nhát gan, ba ba ta nói rồi. Trên đời căn bản cũng không có vàng ái. Đúng nha, biết chi tại sao có thể là vàng ái. Biết chi ngươi đừng sợ, ta tin tưởng ngươi đấy. Một đám tiểu hài tử vây tại một chỗ díu ra díu dít, bị bọn họ vây vào giữa, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, ăn mặc cực kỳ nổi bật một thân màu hồng tiểu hâu phục thằng bé trai chính cau mày che lấy cổ, trên ngón tay có vết máu, chắc là bọn họ nhắc tới Đường Nghiệm Chân rồi. Mà Phạn Phạn đang cùng Thẩm tướng quân tiểu tôn tử song song đứng chung một chỗ, Thẩm Sách một mặt lo lắng cùng mọi người giải thích cái gì, Phạn Phạn ánh mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy không bình thường đỏ ửng, thân thể còn lung la lung lay. Phó thần thương cùng An Cựu vội vàng chạy tới, một cái nhìn xem trạng thái không đúng con gái, một cái nhìn xem bị thương Đường Nghiệm Chân, hỏi tại chỗ đám con nít rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kết quả bọn nhỏ ngươi một lời ta một lời, mồm năm miệng mười, nghe được người bó tay toàn tập cũng như cũng không làm rõ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phó Chi Chi đột nhiên liền xông lên cắn người, ta cùng ta các tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Theo trong tự thuật của bọn nhỏ, chỉ biết trên cổ Đường Nghiệm Chân cái đó mang máu răng nhỏ ấn là Phạn Phạn cắn, có thể là vì cái gì Phạn Phạn êm đẹp muốn cắn người bọn nhỏ lại toàn bộ không nói được. Phạn Phạn chuyện gì xảy ra? Thân thể như vậy nóng, có phải hay không là sốt? An Cửu sờ cái chán của hải tử một cái hỏi. Trong đám người có vị tân khách suy đoán nói, ta xem bộ dạng như vậy ngược lại càng giống như là uống say. Bị hắn vừa nói như vậy mọi người cũng phản ứng lại, một bên lung la lung lay còn một bên ăn nói linh tinh cái gì kem ly chocolate kẹo cầu vồng, có thể không phải là một tiểu quỷ say bộ dạng sao. Lúc đó Phó Hoa Xanh cũng chạy tới, vội vàng khoát tay phủi sạch quan hệ, các ngươi không phải là hoài nghi ta cho nàng uống rượu rồi đi, ta chỉ cho nàng lột tôm hùm nhỏ ăn, sau đó nàng liền có mới cũ, vứt bỏ ta cùng tiểu Thẩm Sách ăn chung chocolate đi rồi, các ngươi nên hỏi hắn mới đúng. Biểu tình của Thẩm Sách thoạt nhìn cũng là đầu óc mơ hồ, chúng ta một mực đang tại ăn chocolate, căn bản không có uống rượu. Lúc này, trong tay đoàn đoàn xách theo cái hòm thuốc, đẩy ra đám người chạy đến trước mặt Đường Nhậm Sâm. "Đều nhắc nhở ngươi để cho ngươi chạy mau, làm sao đần như vậy chứ, bị cắn đi. Có thể ngươi không có nói với ta không chạy sẽ bị cắn." Đường Nghiệm Chân tiểu bằng hữu tỏ vẻ rất vô tội. Như vậy nhiều tiểu hài tử bên trong Đường Nghiệm Chân là xinh đẹp nhất một cái, hoàn toàn thừa kế mẹ hắn khuôn mặt đẹp, chẳng qua là xinh đẹp quá mức, không chỉ đem các đứa bé dựng lên hạ xuống đi, đem các nữ hài tử cũng cho hạ thấp xuống rồi. Lại cộng thêm cái này một thân màu hồng quần áo, nổi bật lên hắn càng thêm da mịn thịt mềm, vào lúc này bị nhiều người như vậy đứng xem, Đường Nghiệm Chân tiểu bằng hữu quả thật là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn chẳng qua là chợt nhìn đến mẹ mấy ngày nay một mực đang tại bên hai nhắc tới tiểu nữ hài, bởi vì bị chuyển thụ quá nhiều tiểu cô nương này sau đó sẽ là chính mình con dâu tin tức, cho nên theo bản năng nhiều xét lại nàng một hồi mà thôi. Ai ngờ liền như vậy hồi lâu mà công phu còn không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, liền bị nàng một cái hổ nhào tới cắn một cái. Tiểu nha đầu thoáng so với hắn lùn một chút, cắn lấy cổ của hắn thiên hạ đến gần xương quai xanh địa phương, hắn đầu tiên là cảm giác hai mảnh nóng hổi mềm mại u cục đồ vật dính vào, ngay sau đó là đau đớn kịch liệt. Tiểu nha đầu tương đối hộ thực, cắn đến chặt chẽ, hắn làm sao đẩy đều đẩy không mở, cuối cùng vẫn là Đoàn Đoàn tới trợ giúp hắn mới cứu Đoàn Đoàn thở dài. Ta cũng muốn tới kịp nói a, nha đầu kia thật là ngoạm ăn càng lúc càng nhanh. Bất quá cũng muốn quái chính ngươi, ăn mặc tươi đẹp như vậy, thoạt nhìn cũng ăn rất ngon, nàng không tìm ngươi tìm ai. Vừa nghe đến Đoàn Đoàn phê bình chính mình ăn mặc, Đường Nghiệm Chân trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn liền càng đen hơn. Vậy không là chính bản thân hắn nguyện ý mặc có được hay không? Khiếu thẩm mỹ của hắn xem rất bình thường. Là mẹ hắn không nên ép hắn mặc cái này một thân qua tới, nói cái gì đánh nghe cho kỹ, ngay hôm đó Phó Chi Chi quần áo cũng là màu hồng, có thể vừa vặn cùng với nàng phối một đôi Đoàn Đoàn. Câu kia vừa mới dứt lời, Phương Tuệ Ngữ cũng chạy tới, đau lòng nhìn lấy trên cổ con trai thương, hỏi chuyện gì xảy ra. Không kịp Phó Thần Thương cùng An Cửu ra mặt, Đoàn Đoàn bảo bối không người đối với Phương Tuệ Ngữ túi mình bái chào, bổ nhiệm mà cho gây hỏa muội muội thu thập cục diện rồi dám, thật xin lỗi Phương A Di, Đường Nghiệm Chân thương là em gái ta cắn. Nhưng là nàng cũng không phải cố ý, bởi vì lúc trước ăn quá nhiều kẹo sô cô la nhân rượu, kết quả không cẩn thận say rồi, hoa mắt đem người nhìn thành kem ly, còn xin ngài tha thứ nàng. Mới vừa rồi Đoàn Đoàn liền phát giác phản phản có cái gì không đúng, mãi đến phát hiện trong tay tiểu nha đầu nắm chặt nửa viên chocolate, hoài nghi nhìn một cái, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Phương Tuệ Ngữ nơi nào sẽ tức giận, vừa nghe đến là Phạn Phạn cắn cũng sắp cao hứng tâm hoa nộ phóng được không? Tiểu công chúa cắn người, Phó gia không thiếu được muốn nói xin lỗi, đến lúc đó thừa cơ để cho tiểu công chúa tới trong nhà chơi đùa còn chưa phải là nước đến từ thành. Không sao không liên quan, Nam Hải tử ra dày thịt béo bị cắn một cái có cái gì ghê gớm. Bị không chớp mắt nói bừa mẹ vô tình bán đi ra miệng thịt mềm Đường Nghiệm Chân. Phương Tuệ Ngữ hướng con trai nháy nháy mắt, luôn dầu, bị cắn một cái đổi một con dâu hái hoa coi là tốt không tốt. Đường Nghiệm Sâm liếc nhìn nho nhỏ một đoàn ở trong ngực Phó Thần Thương cô gái mập nhỏ, hồi tưởng lại trên người nàng ngọt ngào mùi trái cây, còn có mềm mại núp ních bờ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phím hồng, quay đầu ra cứng rắn nói một tiếng, không sao, cũng không thể nào đau. Phó Hoa Xanh cũng đi ra giảng hòa, ta cũng có lỗi, ta nếu là sớm phát hiện cái kia chỗ cô lết không thích hợp tiểu hài tử ăn cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy, cũng còn khá không có xảy ra chuyện lớn hơn gì. Tất cả mọi người giải tán đi, tản đi đi, phía sau còn rất nhiều tiết mục đây. Thẩm gia tự mình qua tới tham gia hôn lễ, lao tướng quân mãnh hổ xuống núi sông lại đem nhà mình lịch tiểu tôn tử sách trong tay, tiểu tử thúi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần An Vân thủ dị không muốn gây họa, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thẩm Sách ở giữa không trung đạp chân gào khóc thê ơ, ta lại không biết cái kia hộp chocolate là rượu tâm. Ngươi nếu là thật tốt đọc sách không phải có thể xem hiểu trên bao bì tiếng Anh nói rõ sao? Nói cho cùng vẫn là tiểu tử ngươi sai. Phạn Phạn con này tại nước Mỹ ở lại 5 năm tiểu hải rùa ngược lại là có thể nhận thức đem các khách nhân từng cái đưa đi, thẳng đến đêm khuya, tiệc cưới cuối cùng là kết thúc. Chú rể tân nương bị đưa đến chuẩn bị xong phòng tân hôn, đám bạn trời thần kia bất ngờ quan tâm, lại có thể không có náo động phòng, đều ngoan ngoãn đi về nhà. Phạn Phạn Đoàn Đoàn chính là do lão gia tử cùng Phùng Nguyện chiếu cố, đầy đủ cho bọn họ sáng lập thế giới hai người. Phó Thần Thương tối nay uống hơi nhiều, bị An Cửu đỡ vào cửa sau ánh mắt đều không tỉnh táo rồi, nghiêng ngã dựa vào ở trên ghế salon. Bởi vì phần lớn rượu đều bị Phó Thần Thương ngăn cản rồi, cho nên An Cửu coi như thanh tỉnh. Nhìn hắn cái bộ dáng này khẳng định không có biện pháp tắm rửa rồi, vì vậy đi đánh chậu nước giúp hắn lau thân. Phó Thần Thương bị lão bà phục vụ sau lau sạch thân thể lại uống chén lão bà tự tay nấu canh giải rượu sau thoải mái hơn, ôm trầm An Cửu hôn một cái, "Lão bà, ngươi mặc áo dài thật đẹp." "Dạ dạ dạ, hôm nay ngươi cũng rất tuấn tú, đi ngủ trên giường đi." "Tự mình đứng lên tới một cái a, ta đỡ bất động ngươi." An Cửu dốc hết sức cuối cùng đem Phó Thần Thương cho đỡ lên giường rồi. Phó Thần Thương lúc này là thật thật uống say, vừa mới dính gối liền hô hấp đều ngủ thiết đi. An Cửu may mắn nhìn mắt ngoan ngoãn ngủ Phó Thần Thương, nàng hôm nay mệt mỏi thảm, tối nay vô luận như thế nào cũng không chịu nổi dày vò. An Cửu vì vậy đi tắm liền tắt đèn lên giường đi ngủ, rất nhanh liền buồn ngủ, mấy phút sau liền hoàn toàn ngủ thiết đi. Tí tách, sau 20 phút, bên trong nhà yên tĩnh. Tí tách, nửa giờ sau, phòng ngủ nơi nào đó truyền đến con chuột tất tất tác tác âm thanh. Tí tách, một giờ sau, cái kia thì thầm âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Tí tách, sau 2 giờ, tủ áo khoác đột nhiên vang một tiếng, bang, từ bên trong bị đẩy ra, tiếp lấy ngủ cục cút ra khỏi một người tới. Yên tĩnh ban đêm, thanh âm này đánh thức ngủ An Cửu cùng Phó Thần Thương. Bột một tiếng ánh đèn mở lên, bên trong nhà sáng choang, An Cửu kinh hoàng ngồi dậy, "Thế nào?" Phó Thần Thương cũng theo trong giấc mộng tỉnh lại, vuốt tóc chống đỡ khởi thân thể. Thức mấy cái từ đơn, bất quá tại ăn ngon trước mặt nàng coi như nhìn thấy cũng cùng không thấy một dạng. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 235, hôn lễ tiểu hoa nhứ, ngọt ngào phiên ngoại chương 235, hôn lễ tiểu hoa nhứ. Chẳng lẽ có ăn trộm? Phó Thần Thương rõ ràng nói nơi này bảo toàn các biện pháp tương đối hoàn thiện, coi như là ăn trộm, có phần cũng quá vụng về rồi đi, có bản lĩnh đột phá nặng nề trở ngại chạy vào nhà, lại sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mở đèn trước đây ngắn ngủi mấy giây bên trong An Cựu trong đầu đã thoáng qua vô số ý tưởng. Một bên Phó Thần Thương thoạt nhìn mơ mơ màng màng, rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, ánh đèn mở lên, hắn lười biếng ánh mắt nhẹ bỗng rơi vào theo trong ngăn kéo cút ra đầy trên người, trong con ngươi không có hốt hoảng cùng kinh ngạc, mà miệng của An Cựu mở lớn, thật lâu không cách nào khép lại phách. Cút ra khỏi một người còn không xong, chỉ thấy tủ áo khoác trên dưới hai tầng cùng với bên cạnh lùn trong tủ phần phật triệt để cút ra khỏi một, hai, tam, tứ, ngũ cá nhân tới, thứ sáu là từ dưới gầm giường bỏ ra. Phía dưới cùng đệ chính đỡ thắt lưng gào thét bi thương Phó Hoa Xanh tiểu tăng tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ, ngửa người lên không có hình tượng chút nào mà té ở trên người Phó Hoa Xanh mò nỉ cả một cái tắt đánh bay hai tay chống tại trên bụng mình thẩm hoán đầu của Kha Lạc đụng ở trên sàn nhà, lầm bầm cũng còn khá không có đụng ở trên mặt cuối cùng, theo dưới gầm giường còn leo ra ngoài một cái kỳ bạch. Nhìn lấy như vậy một đám lớn người xuống sủi cả một dạng nhiệt nhiệt nháo nháo tại hơn nửa đêm xuất hiện tại trong nhà mình phòng ngủ trong ngăn kéo, dưới gầm giường mượn. An Cửu quả thật là mắt choáng váng, trong lúc nhất thời cả kinh ngay cả lời đều không nói ra được. Ngươi, các ngươi trước nhất theo trong ngăn kéo cút ra đây Phó Hoa Xanh vô cùng chật vật mà bỏ dậy, lầu bầu một mặt than phiền, nóa một khắc giá trị thiên kim, hai người các ngươi rốt cuộc cút không cuốn ga trải giường đi hả, tiểu gia ta cũng sắp chờ ngủ thiết đi. Mặt của An Cửu xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm đạ cảm vàng săn là săn săn ra trời tìm, đủ loại thay nhau qua một lần, cuối cùng đen như đáy nổi, co quắp khỏe miệng, nhặt lên sau lưng gối hướng mặt của Phó Hoa Xanh đập tới, giống, cút. Phó Hoa Xanh sờ lỗ mũi một cái, dĩ nhiên sẽ không cho là An Cửu loại biểu tình này nói ra cái đó, cút, chứ là khẳng định trả lời. An Cửu vô lực che chán. Quả thật là không biết nên từ nơi nào ói nguy rồi, trời ơi. Ngươi, mấy người các ngươi là có bao nhiêu buồn chán. Phó Hoa Xanh cái kia cái ngu ngốc thì coi như xong đi, Tiểu Tang. Tiểu Tang tên ngu ngốc kia cũng coi như rồi, mọ nỉ cả ngươi một cái bắt quái quần cũng coi như rồi, thẩm hắn ta đã sớm đối với hắn tuyệt vọng, kỷ bạch ta chưa từng ôm qua hy vọng, nhưng là Kha Lạc. Kha Lạc ngươi là náo dạng nào hả? Bình thường lịch sự nhất nghiêm cẩn nhất thần bí nhất bất quá vạn người mê, nam thần, ảnh đế quân. Ngươi không ngăn bọn họ thì coi như xong đi, lại có thể cùng bọn họ cùng nhau nghịch ngợm. Hình tượng của ngươi đây hình tượng đây. Ngươi để cho fan của ngươi môn làm sao chịu nổi? Đối với nhà mình lão bà đối với Kha Lạc đặc biệt coi trọng gia tăng, Phó Thần Thương mở mịt con ngươi đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, bắn ra sắc bén qua tới, nhìn đến mọi người, nhất là Kha Lạc một trận tê cả da đầu. Các ngươi náo cũng phải có một cái hạn độ đi, vạn nhất bị các ngươi hù dọa ra cái gì dầu gì tới làm sao bây giờ? An Cửu cả giận nói đây thật là may mắn Phó Thần Thương uống say bọn họ không hề làm gì cả, vạn nhất làm được một nửa thời điểm bọn họ nhảy ra chẳng phải là muốn bị dọa đến một cái lưu lại ám ảnh, một cái ép. Chúng ta rất có chừng mực nhiều nhất tại các ngươi tiền hí sau khi kết thúc liền ra tới cho các ngươi một cái sập nhẹ sệ, ta có thể dùng vô số kinh nghiệm nói cho ngươi biết, sẽ không hù dọa ra dầu gì hơn nữa rất kích thích nhé. Nhìn tại chúng ta đợi thời gian dài như vậy phần trên, nhị tẩu người xem, cũng không thể để cho chúng ta tay không mà về đi hắc hắc. Phó Hoa Xanh một bộ hắn đã rất quan tâm lại rất ủy khúc cầu toàn biểu tình, An Cửu quả thật là bị hắn tức chết đi được, hóa ra hắn đã không phải lần thứ nhất chơi như vậy. Sớm phải biết đám người này không có tốt như vậy đã phát, nàng sáng sớm liền làm đủ loại chuẩn bị để ngừa bọn họ náo động phòng, ai biết cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị. Như đã nói qua, lấy Phó Thần Thương đối với Phó Hoa Xanh lý giải trình độ, có thể hay không hắn đã sớm biết rồi sẽ có như vậy vừa ra hả? Khó trách bình tĩnh như vậy đây. Lúc đó, Phó Thần Thương chính dù bận vẫn ung dung mà tựa vào đầu giường, run lên cái thảm đem mặc đồ ngủ An Cửu che phủ chặt chẽ, sau đó, cầu dẫn ra khóe môi, từng bước tính sổ. Phó Thần Thương ôn nhu mà liếc nhìn nhà mình đích thân em trai, "Lão Tam, nghe nói ngươi đối với Mauritani A hạng mục cảm thấy rất hứng thú, không bằng ta ngày mai đã đi xuống sai lệnh." "Ngươi?" "Hèn hạ." Phó Hoa Xanh sợ đến tè ra quần mà lưu. Rất sợ ở lâu một giây hắn nhị ca cái đó ngoan tâm thật có thể làm được. Phó Thần Thương càng nhu hòa mà liếc nhìn Tiểu Tang, "Tiểu Tang, theo ta được biết, ngươi cùng người đại diện xin nghỉ thời hạn cuối cùng là 3 giờ trước, có cần hay không ta hỗ trợ thông báo hắn tới đón ngươi?" "Vô sỉ." Tiểu Tang vừa dứt lời người đã không thấy tâm hơi đó lấy, Phó Thần Thương cười yêu quái, "Mọ nhị ca, cờ giết sân đạo diễn gần đây tựa như đối với chuyện của ngươi rất quan tâm, có lẽ ta nên nói cho hắn biết, bây giờ ngươi cùng một cái nhỏ hơn ngươi 3 tuổi nam nhân ở cùng nhau trải qua rất tiêu dao không cần hắn bận tâm." "Hạ Lưu." Mọ nhị ca quay đầu chạy, nàng cái này vừa chạy thẩm hắn cái này cái đuôi nhỏ tự nhiên bất công mà phá, lập tức đi theo nhanh. Kha Lạc mới vừa chuyển bước liền nghe được Phó Thần Thương ma âm rót vào tai, "Kha Lạc, hôm qua Thiên Bá Mẫu còn gọi điện thoại cho ta, để cho ta khuyên ngươi công thành danh toại đồng thời chớ quên thành gia lập nghiệp, cũng nhờ cậy ta hỗ trợ xem xét đối tượng thích hợp. Làm huynh đệ, có chuyện tốt tự nhiên suy nghĩ ngươi, ngày mai ta sẽ phái người đem thành phố A đến tuổi Thiên Kim danh sách đều đưa đến phủ." Kha Lạc một mặt vô tội, "Ta chẳng qua là tới đả tương du." Phó Thần Thương đè xuống huyệt thái dương, có tiết tấu gõ ngón tay, "Kỷ Bạch." "Phanh!" một tiếng, Kỷ Bạch như một cơn gió không thấy. Hơn nữa quan tâm mà hỗ trợ khép cửa phòng lại. Thế rồi rốt cuộc thanh tĩnh, ước chừng qua 5 phút trong đầu An Cựu Thảo Nê Mã mới toàn bộ chạy xong. "Ngủ đi, còn có 3 giờ sẽ lên đường." Phó Thần Thương muốn ôm lấy nàng lần nữa nằm xuống, nhưng lại An Cựu nơi nào ngủ được, chân trần chạy xuống giường, đem trong nhà trong ngoài ngoài đều lục soát một lần, xác định thật không có người mới mỏi mệt hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm lại trên giường, một cái tay khoác lên ngực của Phó Thần Thương, một cái chân khoác lên Phó Thần Thương trên đầu gối. Kết hôn thật mệt mỏi a, ta đều sắp bị dạy vò điên rồi. Ngược lại ngươi đời này chỉ có thể có như vậy một lần. "A vậy cũng được." Phó Thần Thương ánh mắt chớp động, An Cửu tuyệt đối không đoán được hắn vào lúc này là tại bởi vì bị đám người kia quấy nhiễu chính mình, áo dài thị yến, mà đằng đằng sát khí. Hắn quá rõ ràng tiểu thê tử của mình ở trên giường có bao nhiêu xấu hổ, đây nếu là thật làm cái gì bị những tên kia thấy được, sau đó hắn còn có quả ngon để ăn sao? Bất quá, cũng còn khá ngày mai sẽ là chân chính chỉ thuộc với hai người bọn họ trăng mật. Ngày thứ hai, hai người ngồi lầu kịch tỷ chủ đề máy bay đặc biệt đi trước Maldives. Phi hành trên đường, An Cửu nhìn lấy trên phi cơ những thứ kia đáng yêu trưng bày, nhất cảm khái chính là nếu là các bảo bối cũng có thể cùng đi liền tốt rồi, mới vừa rời đi liền bắt đầu nghĩ bọn họ rồi. Bất quá, xem xét đến bên cạnh cái này bình dấm chua vẫn là không hề không đề cập tới, để bảo đảm thể sắc và tinh thần đều ở trên người hắn, dù sao khó được đơn độc sống chung. Sau khi đến An Cửu mới biết, phó thần thương người kia lại có thể bao xuống trong đó một cả hòn đảo nhỏ. Tòa này được đặt tên là Lạ Hủ cái đảo coi như độc lập làng du lịch vận hành, lớn nhất đặc sắc là có thể hưởng thụ xong toàn bộ riêng tư, phó thần thương có thể nói nhọc lòng. Chỉ bất quá, lớn như vậy cái đảo trừ lúc nào gọi thì đến quản gia chỉ có hai người bọn họ có phần cũng quá khoa trương đi. Như thế nhiều nhà ở tới sao? Chúng ta có thời gian một tháng, có thể một ngày đổi một gian. Phó thần thương còn có hai chữ nói không ra lời chính là một ngày đổi một gian ân ái. Nơi này có bị cao lớn rậm rạp nhiệt đới thực vật bao vây, vừa có linh hoạt kỳ ảo không khí lại có rất tốt tư mật tính chất bãi cắt phòng có trực tiếp xây ở thủy thượng trên nước phòng, các cảnh nhiệt đới tại bên chân chơi đùa, sâu sâu nhàn nhạt lam liền ở bên cạnh ngươi bày ra còn có mặt hướng biển hơi, có thể trực tiếp nằm ở trên giường nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn cảnh biển phòng. An Cửu cùng phó thần thương ngày thứ nhất vào ở biệt thự ngẩng đầu một cái liền có thể xuyên thấu qua nóc nhà thiên song nhìn thấy một góc bầu trời xanh thẳm, túi đầu liền có thể xuyên thấu qua thủy tinh sàn nhà tán thưởng bơi lội dưới nước sinh vật. Ngoài phòng là đường trắng cát mịn, treo vong cây cỏ, sóng gợn lăn tăn biệt hơi. Tại chỗ lấy cảnh cùng tự nhiên kết hợp hoàn mỹ, làm cho người ta như mộng ảo cảm giác không chân thật. Trạm vào tối, hai người hưởng thụ một hồi dùng phiêu lưu giỏ trang mà tới lãng mạn ánh đến bữa ăn tối. An Cửu một ly tiếp lấy một ly uống lấy trên đảo chân tàng rượu bồ đảo, thân thể dần dần thanh tĩnh lại, vừa đã tới thì an tâm ở lại, tiền đều tốn, liền cẩn thận hưởng thụ một lần đi. An Cửu một tay bưng ly rượu một tay cặp mắt mê ly mà nâng cầm lên, cảnh đẹp, rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nhân. Rượu không say người người tự say. Phó thần thương giòm đã vi vân cô vợ nhỏ, cái kia lơ đạng ánh mắt trong lúc lưu chuyển quả thật là ánh mắt quyến rũ như thơ, ánh mắt đột nhiên ảm lại đi, ung dung thản nhiên mà tiếp tục giúp nàng rót rượu. Làm sao lại quên cơ chứ? Uống say sau Tống An Cửu là nhất chủ động, nhất trào ra nhiệt tình nhất. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 236, trăng mật, ngọt ngào phiên ngoại chương 236, trăng mật. Hai bình chân tàng đỉnh cấp rượu bồ đào liền như vậy bị nàng nốc ngực hết sạch. Phó thần thương uống một lượng ly, còn lại toàn bộ tiến vào trong bụng của nàng, cho dù tiểu lượng của nàng coi như không tệ, cũng giá không được loại này uống pháp. Ngay tại An Cửu còn phải tiếp tục mở bình thứ ba thời điểm, bị phó thần thương cho chặn lại, không cho uống nữa. Đây nếu là trực tiếp say ná rồi, cái kia tốt đẹp trăng mật ngày thứ nhất cũng chỉ có thể ngủ. An Cửu giống như bảo bối đem rượu bồ đào nhét ở trong ngực không buông tay, ta muốn uống. Mân, ngoan ngoãn, để xuống, ta có uống ngon hơn đồ vật cho ngươi. Uống ngon hơn? Cái gì uống ngon hơn? Ngươi đem rượu để xuống, ta dẫn ngươi đi uống. Nàng, không thả, không muốn thả, uống ngon hơn cũng muốn uống. Phó thần thương xoa xoa huyệt thái dương, uống say tiểu nha đầu cũng khó đối phó, bởi vì hoàn toàn vô lý. Thật tốt, không thả, ta giúp ngươi mở ra được không? An Cửu cảnh giác nhìn hắn chừng mấy lần lại xác nhận nhiều lần mới đem rượu bồ đào cho hắn. Tiếp theo phó thần thương dĩ nhiên là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, mặc cho nàng ốn tới hẻo lui la hét tầm ý còn rượu của nàng, mắng hắn là người xấu, tên lường gạt. Phó thần thương chơi đùa đầu đầy mồ hôi, cuối cùng hai người cùng nhau ngã ở trên giường, phó thần thương nằm ở phía dưới, An Cửu nằm út sấp ở trên người hắn. Phó thần thương hơi hơi thở hào hẹn, hai con ngươi lửa nóng mà ngưng nàng, vịt ở hông của nàng bàn tay dần dần đi xuống, cuối cùng khoác lên nàng tròn mông ngậy, thu hẹp năm ngón tay bóp một cái. An Cửu cau mày kiếm một cái, hung tợn lấy ra tay hắn, hung ba ba mà chừng hắn, ngươi làm gì? Phó thần thương bị lấy ra tay ngược lại dán lên nàng một cái cách mong mỏng quần áo vải vóc ở trước mắt đung đưa tiểu bạch thỏ, vừa dính vào cái kia chân nhắn như ngưng chi ra thịt tựa như cùng thật chặt dây leo bám vào không thả. An Cửu tức giận, không được lộn xộn. Được, ta không động. Phó thần thương thở dài, bất đắc dĩ mà cương chịu sờ sờ đầu của nàng. An Cửu vừa nghiêng đầu tránh được, không vui hắn đụng tới đụng đi, đều nói không nên động, ngươi nếu nghe ta. Phó thần thương giơ hai tay lên, gật đầu, được, nghe lời ngươi. Nói, ngươi đem rượu của ta giấu đi nơi nào? An Cửu tra hỏi. Uống nhiều rượu hao tổn tinh thần. Phó thần thương cố gắng cùng với nàng nói phải trái. Ta muốn uống rượu. An Cửu hiển nhiên không dính chiêu này. Ngày mai ta dẫn ngươi đi hầm rượu từ từ uống đủ có được hay không? Phó thần thương dụ dỗ. Ta muốn uống rượu, hiện tại liền muốn uống. An Cửu không đồng ý, cục cưng, đừng làm lộn. Phó thần thương chỉ có thể tính khí nhẫn mại tiếp tục dỗ, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ai bảo hắn đem nàng chuốc say thành như vậy đây. Ta muốn uống rượu. An Cửu dứt khoát ở trên giường đứng lên, trên cao nhìn xuống giống to. Ngươi có tin hay không lại làm ồn một câu, ta hiện tại liền làm cho ngươi không xuống giường được. Phó thần thương rốt cuộc nổi giận. Có thật không? An Cửu nháy mắt hỏi. Thật sự? Phó thần thương một mặt nghiêm túc. An Cửu, ta muốn uống rượu. Phó thần thương. Ngay tại phó thần thương hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, An Cửu không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên trở mình một cái theo dưới người hắn leo xuống đi, ở trong phòng một trận lục tung, cuối cùng lật cái cà vạt đi ra. An Cửu cầm lấy cà vạt trở lại trên giường, nửa quỳ tại bên cạnh hắn, say khướt nheo mắt lại, tiểu mỹ nhân, ngươi đem rượu của ta cho làm không còn, cho nên ngươi cần dùng thân thể tới trả lại. Nhanh đưa tay ra. Phó thần thương sạm mặt lại. Cái này đều cái gì máu chó lời kịch, hơn nữa cái này lời kịch tại sao như vậy quen tai đây? Phó thần thương tại dưới sự thúc giục nhận mệnh mà đưa ra một cái tay. Còn có một con. An Cửu giống. Phó thần thương lại đưa ra một con khác. Vì vậy An Cửu đem hắn hai cái tay thống nhất, sau đó dùng cái kia cả vạt trói lại. Phó thần thương nhíu mày, rất tốt bụng mà nhắc nhở, cục cưng, ngươi muốn chơi SM. Màu hồng trong cái dương có chuyên nghiệp đạo cụ. An Cửu bán tín bán nghi đi tìm kiếm màu hồng cái dương. Trong cái dương một nhóm đủ mọi màu sắc, có tròn có cách có dài cùng đồ chơi một dạng đồ vật. An Cửu không quen biết bất cứ ai, chỉ nhận ra cây nến cùng roi. Chính tiếp tục lục soát, sau đó hai mắt tỏa sáng, mở ra một cái tinh xảo cái hộp, bên trong là một bộ đẹp trai quân trang. An Cửu lập tức hào hứng ôm lấy quần áo chạy tới, ngươi mặc cái này. Phó Thần Thương hai con ngươi sâu thẳm mà nhìn lấy bộ kia đồng phục, vậy ngươi trước phải đem tay của ta cởi ra. An Cửu không nói hai lời chạy đi giúp hắn giải cà vạt, kết quả bởi vì mới vừa rồi quá mức dùng sức, nút chết đánh thật chặt không giải được, cuối cùng vùi đầu dùng tới răng mới giải khai. Phó Thần Thương bị trói để tay tại nơi bụng, theo góc độ của hắn nhìn An Cửu vùi đầu mấu chốt mang tư thế, đã ái muội đến trình độ nguy hiểm, nhanh lên một chút xuyên. An Cửu ngắt lấy thắt lưng thúc giục, thích. Phó Thần Thương ngoắc ngoắc khoe miệng, An Cửu đầu gật cùng gà con mổ thóc một dạng. Phó Thần Thương trước khi tới đổi một góc độ suy nghĩ, nếu An Cửu ngượng ngùng xuyên, nầy ủ tạ tới xuyên cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Trên người Phó Thần Thương ăn mặc bộ đầu nhàn nhã kỳ táo lót, từ dưới một mặt một phen liền toàn bộ đều cởi ra rồi, tiếp lấy cởi xuống rộng thùng thình quần, cuối cùng chỉ còn lại một cái bó sát người viên đạn cố, rất rõ ràng căng phồng phình ra một bao lớn. Nếu là trong ngày thường, An Cửu đã sớm mắc cửa khắp nơi chạy tán loạn, vào lúc này lại chăm chú nhìn đến không chớp mắt. Trong con ngươi Phó Thần Thương có vài phần trêu chọc, quần áo. Ô nha. An Cửu vội vàng trước rũ ra bên trong cái kia cái áo sơ mi trắng, chân chó mà tiếp cận đi lên phục vụ hắn đại lao ra thay quần áo. Phó Thần Thương đầu tiên là đôi tay vươn vào đi, sau đó từ dưới đi lên từng viên đem nút thắt cột chắc đó lấy, là đồng bộ cà vạt, sau đó là tiếp cận màu mực màu xanh đen quân trang áo khoác, chân dài đưa vào thẳng gấu quần. Cả bộ đều mặc mang chỉnh tề sau, một cổ mãnh liệt cấm dục khí tức đập vào mắt, mà so cấm dục khí tức càng nồng nặc là để cho người muốn đem y phục trên người hắn lột xuống dục vọng. Vào giờ phút này, An Cửu cuối cùng là sâu khắc hiểu cái gì là, vì ngươi mặc vào trên đời đẹp nhất áo cưới là vì tự tay xé nát, hoàn toàn là đạo lý giống nhau sao? Hài lòng không? Phó Thần Thương đến gần chút ít, hướng nàng bên thai thổi thở ra một hơi hỏi. An Cửu cả kinh nhạy cảm dục cổ lại, thành thực gật đầu không thôi. Muốn không? Phó Thần Thương lại hỏi. An Cửu nuốt nước miếng, một cái tay nhỏ run rẩy liên lụy lồng ngực của hắn, sau đó thoáng dùng sức đem hắn đẩy về sau. Phó Thần Thương thuận thế nằm trên giường. An Cửu nghiêm túc nói, tiểu bà bối, ta sẽ rất ôn nhu, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi ăn ngon, uống say toàn bộ Bắc Bình không ai dám động tới ngươi một đầu ngón tay. Nhìn thấy biểu tình của An Cửu cùng với nói ra sau, Phó Thần Thương quả thật là dở khóc dở cười, một cái nào đó một số chuyện dường như giống như bỏ đi dây cương chó hoang đào thoát khống chế của hắn. Tiểu thê tử của hắn đang dùng một đôi trắng non móng vuốt nhỏ chống đỡ tại bộ ngực mình, lấy một bộ phong lưu công tử thương hương tiếc ngọc ánh mắt nhìn mình. Cái này lời kịch để cho hắn rốt cuộc nhớ tới tại sao cảm thấy nàng lời nói quen tai rồi. An Cửu ở trên máy bay nhàn rỗi buồn chán thời điểm nhìn một quyển dân quốc tiểu thuyết, hắn căn cứ hiểu rõ lao bà hứng thú nguyên tắc cũng đồng thời đi theo nhìn chút ít. Quyển sách mặt bìa là một cái một thân quân trang, uy phong lấm lấm lại mang thêm vài phần vô lại nam nhân. Tiểu thuyết giảng thuật là một vị phong lưu thiếu tướng cường đoạt không cẩn thận đụng ngã lăn chính mình ly rượu đàng hoàng thiếu nữ trở về làm di thái, cuối cùng lại yêu vị này yếu ớt tiểu bạch thỏ hơn nữa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cuối cùng vì nàng tan hết hậu cung độc sủng một người máu chó cố sự. Nha đầu này không phải là còn không có theo trong chuyện xưa đi ra chứ? Phó Thần Thương cảm thấy đầu càng đau rồi, sớm biết không nên để cho nàng uống nhiều như vậy, kết quả uống quá mức, thực tế cùng hư cấu đều không phân rõ rồi. Lúc này không chỉ là đồ đồng phục hấp dẫn, nàng còn thiên tài tự mình phát huy tình cảnh đóng vai. Phó Thần Thương mới vừa muốn động đậy một chút liền bị nàng dùng cậy mạnh ép trở về, ngoan ngoãn à, đừng sợ. An Cửu một bộ đói trong tên háo sắc bộ dáng nhỏ, bưng lấy hắn tại quân trang làm nổi bật xuống bộ phát tuấn giật mê người mặt, bẹp tại hắn nhỏ bé ấm áp môi trên hôn một cái, dương dương đắc ý bất quá, còn muốn thâm nhập, lại phát hiện hắn ngậm chặt hàm răng. An Cửu dựa vào ký ức muốn học Phó Thần Thương đối với chính mình đã làm như vậy, nắm cái cằm của hắn muốn bóp ra miệng của hắn, bất đắc dĩ nhưng không cảm giác được pháp môn. Phó Thần Thương ác thú vị mà thưởng thức nàng không ăn được quả hạch con sóc nhỏ như vậy gấp đến độ vào đầu bức thai bộ dáng. Mãi đến chơi đến không sai biệt lắm, tại đem nàng chọc gấp trước, tốt bụng hơi hơi mở miệng. Tiểu nha đầu đầu lưỡi vừa được thời gian rảnh rỗi lập tức liền vào, đầu tiên là lung ta lung tung cả quái, sau đó con mèo nhỏ hút sữa ngậm lấy liều mạng mút. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 237, giả trăng non, ngọt ngào phiên ngoại chương 237, giả trăng non. Cuối cùng, An Cửu dứt khoát hai chân vượt tại cái hông của hắn, toàn bộ cười ở trên người của hắn, vừa túi đầu chính là tóc đen rủ xuống. An Cửu thoạt nhìn rất không hài lòng như vậy nữ tính hóa đặc thù, nghiêng đầu dùng mới vừa rồi đem ra chói Phó Thần Thương tay cả vạt đem mình xóa tóc cho quàng lên đi ghim cái cao đôi ngựa. Thứ nơi nào bắt đầu ngoạm ăn đây? Tiểu mỹ nhân, đừng có gấp, lập tức liền sẽ để cho ngươi thoải mái ba. An Cửu đã hoàn toàn nhập vai diễn, sắc mị mị mà sờ lên cằm nhìn hắn chằm chằm đại. Phó Thần Thương há miệng, cuối cùng vẫn là cái gì đều không thể nói ra tới. Cùng uống rượu say người là không có đạo lý tốt nói bạc động tâm không bằng hành động. An Cửu ngậm lấy cái cằm của hắn cắn một cái, đầu lưỡi thuận theo cổ một đường rời xuống tới xương quai xanh chỗ, bởi vì thịt trên người cứng rắn chắc chắn cho nên rất phí sức mới ngậm miếng nhỏ tại trong miệng, dùng sức mút một cái à, cảm thấy không đã viền còn dùng tới răng. Theo bị nàng mút cắn địa phương nhảy lên qua một đạo dòng điện, trực kích hắn cách xương quai xanh cách nhau không xa trái tim, ngực của Phó Thần Thương khang trong lúc đó phát ra khàn khàn một tiếng kêu đau. An Cửu hai con ngươi sáng lên, tại Phó Thần Thương tiếng kêu rên trong lộ ra càng thêm hưng phấn, đầu tiên là thưởng thức một hồi chính mình làm ra vết tích, lại tiếp tục đem nó sâu hơn một chút, tiếp lấy bắt đầu dựa theo giống nhau trình tự khắp nơi loại ô mai. Dần dần, An Cửu từ trong phát hiện thú vui, nguyên lai loại ô mai như vậy thú vị a, làm gặm đến bộ ngực thời điểm, An Cửu cảm thấy thô sáp rồi nàng răng đều đau, bất mãn đoán trách, tiểu mỹ nhân, tại sao bộ ngực của ngươi cứng như thế đây? Phó Thần Thương, hắn có phải hay không là nên đẩy ra nàng đến đây chấm dứt? Nhưng là nhìn nàng ngu đáng thương, lại đang tại cao hứng chơi đến phi thường cao hứng. Nhị. Vì vậy An Cửu tiếp tục gặm, sau đó phát hiện Tân Đại Lục nhìn chúng trước ngực hắn duy nhất mềm nhũn hai điểm, dùng răng cắn một cái thử xem khẩu vị, lại là dùng ngón tay đâm 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 thử nghiệm cảm giác. Thú vị sao? Phó Thần Thương mặt âm trầm hỏi. An Cửu một mặt bận rộn vừa gật đầu gật đầu. Còn có dễ chơi hơn, muốn thử một chút sao? Giọng nói của Phó Thần Thương đều bắt đầu u ám rồi. À. An Cửu không hiểu nháy mắt một cái, lông mi thật dài cây quạt nhỏ một dạng chớp chớp khiêu khích tại trong lòng của hắn. Phó Thần Thương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bàn tay nâng nàng đè ở mẫn cảm của mình bộ vị cái mông nhỏ, hướng trên bụng mình phương rời một chút, dành ra địa phương đến từ sau, đinh đinh đương đương cởi ra quân trang dây điện ra, kéo ra dây khóa kéo, đó lấy, dẫn dắt hai tay của nàng con qua đi đến sau rồi, ép xuống. An Cửu lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay ẩn nút một cái nào đó rất hình dáng quen thuộc lại chính đang dần dần ngẩng đầu thú nhỏ, rất nhanh thú nhỏ nhiệt độ cùng dần dần trướng đại liền câu dẫn ra An Cửu ký ức chỗ sâu chân thật nhất phản ứng, bị nóng đến cả kinh thẳng hướng rúc về phía sau, lại bị Phó Thần Thương hung hăng ngăn chặn không cho động. Cục cưng, hiện tại biết rõ giới tính của ta rồi sao? Phó Thần Thương cắn răng, hung hăng đè tay nàng, từng chữ hỏi. An Cửu ánh mắt né tránh, an vạ không làm, ngươi không phải là tiểu mỹ nhân của ta. Ta phải đi tìm tiểu mỹ nhân của ta. An Cửu móng vuốt vào loạn quấy loạn Phó Thần Thương đau đến tê một tiếng. An Cửu lập tức thừa cơ thu tay về sau đó ba chân bốn cẳng muốn bỏ dậy. Phó Thần Thương nơi nào cho phép nàng vào lúc này rơi chạy, bàn tay một bên một cái bóp eo nhỏ của nàng, sau đó chính là nặng nề đi xuống kéo một cái. A. An Cửu, ba, một tiếng cái mông nhỏ ngồi về trên người của hắn, quần dài làn váy đã tất cả đều bị đẩy tới ngang hông, hắn thô sáp khối kia chỉ cách mong mỏng một tầng quần lót nhỏ, vừa vặn để ở đó nói cái hở nhỏ, kể cả vải vóc cùng nhau vùi lấp tiến vào mấy phần, An Cửu lúc này liền phản ứng kịch liệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Phó Thần Thương cách quần áo cũng có thể cảm giác được bên trong nàng tại vừa kéo co giúp lại nhảy lên. Mới vừa đem nàng ép ngồi xuống, lại đem nàng bay lên không ôm lên bên ngồi ở trên người chính mình, hai ba lần tới, lột, nàng tinh bột khố, cả kia tầng tầng lớp lớp quần dài cũng không kịp thời, lập tức lại thay nàng lần nữa đè xuống. Kết quả quần áo cản trở không thấy rõ, được lệnh ra, ngược lại là đem chính hắn cho chơi đùa quá sức, cộng thêm nàng lại không phối hợp, thử hai ba lần mới rốt cục tìm đúng vị trí, đã sớm cứng rắn như sắt giận thú phá áp mà ra, nhất cổ tác khí tiến đụng vào trong thân thể của nàng. À, An Cửu một khắc trước còn dương nhanh múa đuốt, trong cơ thể đột nhiên xông vào dị vật làm nàng cả người đều mềm nhũn ra. Phó Thần Thương vẫn còn ngại không đủ. Đệ nàng đồng thời chợt đi lên hết eo, ta là nam nhân ngươi vẫn là tiểu mỹ nhân, biết ta là ai sao? Quá mức kịch liệt dưới sự kích thích, An Cửu cơ hồ tỉnh rượu hơn nữa, quả đấm nhỏ mềm yếu vô lực nện ở lồng ngực của hắn, Phó Thần Thương ngươi hỗn đản. Rốt cuộc theo trong miệng nàng nghe được mình muốn nghe, Phó Thần Thương tỏ vẻ rất hài lòng, bất quá dưới người động tác lại không có vì vậy mà nhân từ phân nửa, xách theo hông của nàng bung lỏng một chút để xuống một cái lúc lên lúc xuống động. Non mềm hai bên trẻ sơ sinh cái miệng nhỏ nhắn như vậy mút chính mình, các miệng thành trong xúc cảm giống như nhất thượng hạng tơ lụa, nương theo lấy nàng dần dần đắc. Lại thật giống như sền sệt mật quán, mỗi lần tiến vào đều sẽ phát ra mập mờ âm thanh. Trống trải không người đảo nhỏ, hoàn toàn sẽ không có người tới quấy rầy hoàn cảnh, hết thảy các thứ này đều làm động tác của hắn so trong ngày thường còn muốn kịch liệt. Phó Thần Thương ngắt lấy hông của nàng không động tác lập tức một cái xoay mình đưa nàng ép trở về dưới người, đem hai chân của nàng đẩy ra ép đến phía trên, chầm xuống hông. Phó Thần Thương. Phó Thần Thương. Ừ. Không muốn. Không cần. Cục cưng, vừa mới bắt đầu đây. Cầu ngươi, van cầu ngươi. Ta thật khó chịu. Van cầu ngươi không cần có được hay không? An Cửu khóc nước mắt giàn giụa, a quá sâu. An Cửu một bên khóc một bên nghĩ trăm phương ngàn kế bố néo người nghĩ muốn chạy trốn, lại bị hắn đè ở phía dưới không thể động đậy, một cái đóng cọc đánh vào. Lao công, ta biết lỗi rồi, ta lại cũng không uống rượu. An Cửu hiển nhiên không biết, nàng làm bộ đáng thương bộ dáng chỉ có thể càng thêm kích thích nam nhân là ngược tâm. Phó Thần Thương nhìn thấy nước mắt của nàng sau, mới vừa dâng lên một tia ôn nhu và không đành lòng liền bị to lớn khoái cảm cùng dục vọng bao phủ. Tại nàng tiếng cầu xin tha thứ bên trong dừng lại động tác, hơn nữa đem ướt tách tách đem còn chưa thả ra chính mình rút người ra đi ra. An Cửu đôi mắt còn treo móc lệ. Rút ra khóc nước nở thút thít trong thân thể đáng sợ đồ vật rốt cuộc biến mất, ủy khuất hít mũi một cái sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là một hớp này khí vẫn chưa hoàn toàn nói xong, mềm nhũn thân thể bị hắn tay máy ngửa mặt nằm ở trên giường, cái mông nhỏ bị bàn tay nâng nhắc tới. An Cửu muốn khóc cũng không kịp liền con nào đó thú tính đại phát lao sói xám lấy đáng sợ lực đạo cùng độ sâu lần nữa chìm vào đến trong thân thể. An Cửu lúc này là ngay cả nói đều không nói ra được, cả người ngâm ở trong nước biển chập trùng lên xuống, trong đầu giống như rót đầy nước biển, thần thức không rõ. Không biết đã là lần thứ mấy. Phó Thần Thương mới vừa kết thúc không bao lâu lại tẩy máy thân thể của nàng muốn đem chân của nàng kéo ra ý đồ bất chính, An Cửu chính mê man ngủ đây, tức giận đạp hắn một cước, chính đá vào trên bụng, xuống chút nữa một chút liền nguy hiểm. Phó Thần Thương ta trịnh trọng thông báo ngươi, bởi vì ngươi không biết tiết chế tiêu hao, ngày mai ngày mốt ngày kia đại ngày kia đều không có phần. Cuối cùng đem tiểu nha đầu cho làm phát bực rồi, Phó Thần Thương miễn cưỡng 8 phần ăn no, chưa thỏa mãn mà dừng lại, đem nàng đặt tại trên bụng mình chân nhỏ thả trong bàn tay xoa xoa sau đó sẽ thả trở về. An Cửu một cảm giác khi tỉnh ngủ đã là ngày hôm sau buổi trưa. Phó Thần Thương hiển nhiên đã sớm nổi lên, nhưng là trong phòng lại không thấy được người khác. An Cửu mặc quần áo tử tế kéo cửa ra, liếc mắt liền thấy ngoài phòng cây cọ vờn quanh xuống trên ghế nằm nửa dựa vào cái nam nhân xa lạ. Người nam nhân kia ăn mặc cái kẹo sắc nhàn nhã kịp, hoa quần, kẹp chỉ dép, đầu tóc rối bời không kiềm chế được, một cái chân khoác lên một con khác trên chân. Người nọ là nơi nào nhô ra? Không phải nói trên đảo trừ quản gia chỉ có hai người bọn họ sao? An Cửu đầy bụng hoài nghi mà đi lên phía trước, sau đó khi nhìn rõ người kia sau cả người đều không còn gì để nói rồi. Người, người này ở đâu là cái gì người xa lạ? Rõ ràng chính là tối hôm qua chơi đùa nàng nghĩ hất giường kẻ cầm đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, chắc là 10 năm trước Phó Thần Thương. Phó Thần Thương tên biến thái kia đại thúc chưa bao giờ xuyên qua màu sắc tươi đẹp quần áo, tóc cũng hầu như là trải không hề loạn lên chút nào, quanh năm suốt tháng màu đen thủ công chế tác riêng rời ra, trừ ở trên giường thời điểm qua phần nhiệt tình, bình thường luôn là lạnh nhạt nở mặt, cứng ngắc giống như cái 70-80 tuổi lão đầu, vào lúc này nhưng là một thân cực kỳ trẻ tuổi sức sống ăn mặc, nhất là để xuống sau bị gió biển thổi đến hơi có chút xốc xếch lưu hải, để cho nàng phảng phất mơ hồ thấy được chính mình không từng tham dự qua chính hắn thời kỳ thiếu niên ngây ngô bộ dáng. Cho nên nói, người này là tại mưu toan sử dụng mỹ nhân kế tới ứng đối nàng sau khi tỉnh lại lựa giận sao? Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 238, lấy trời làm chăn, ngọt ngào phiên ngoại chương 238, lấy trời làm chăn. Cho nên nói, người này là tại mưu toan sử dụng mỹ nhân kế tới ứng đối nàng sau khi tỉnh lại lựa giận sao? Nếu như đây chính là mục đích của hắn, như thế, hắn thành công. Qua tới. Theo cảnh lá gian lọc qua sặc sỡ dưới ánh mặt trời, Phó Thần Thương nếu có cảm ứng, quay đầu lại gọi nàng một tiếng. An Cửu tương đối không có tiền đồ mà nhìn ngây người đi, không chỉ như thế, liền hắn bắt chuyện con chó nhỏ một dạng giọng đều coi thường, bị làm luôn linh thuật nghe lời hướng hắn đi tới lung. Phó Thần Thương đưa tay đem nàng ôm đến trước người, tỉnh rượu sao? Nghe được câu này An Cửu cuối cùng là có chút thanh tỉnh, đâm vai hắn chất vấn, ngươi tối hôm qua cố ý đem ta chuốc say đúng hay không? Phó Thần Thương không chút nào chột dạ, ta chẳng qua chỉ là xuất phát từ một cái thân sĩ lễ phép căn bản nhất giúp ngươi rót rượu mà thôi. Chanh. Sau đó nàng nhìn cái khuôn mặt kia mặt liền không nhịn được cám dỗ một ly tiếp lấy một ly tự phát tự giác chính mình rót mình. An Cửu vừa nghĩ tới chỉnh buổi tối mỗi lần chính mình mới vừa ngủ trong chốc lát liền bị hắn trong giấc ngộng dậy vò tỉnh liền tức lên, thân sĩ cái rắm, thiếu tự giác vàng lên mặt mình, thân sĩ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu như không phải là ta ngăn cản, ngươi còn có thể uống càng nhiều hơn, hơn nữa sau đó là ngươi uống say đối với ta đùa bỡn lưu manh, ta chẳng qua chỉ là xuất phát từ tự vệ. Nếu như không tin, có muốn hay không ta cởi quần áo cho ngươi nhìn? An Cửu nhìn mắt Phó Thần Thương lộ tại quần áo bên ngoài cổ và trên xương quai xanh rậm rạp chẳng chịt vết hôn, quần đến ngay ngắn một cái nét mặt già mua đỏ bừng, ta chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Ta không ngại ngươi toàn bộ con trả. Phó Thần Thương đã xả tùy côn trên. An Cửu liếc hắn một cái, ta ngại cắn đau răng. Lại nói, ngươi làm gì vậy mặc như vậy? Ta thiếu chút nữa không nhận ra được. Không thích sao? A, thích ngược là ưa thích. Lộ ra trẻ tuổi hơn, chỉ là có chút không có thói quen mà thôi. Em đẹp làm sao phải cải biến phong cách? Không kịp Phó Thần Thương trả lời, An Cửu quần áo điện thoại di động trong túi văng lên. Lấy ra nhìn một cái, tên người gọi đến là Trang Vũ. Phó Thần Thương liếc mắt một cái, hai con ngươi híp lại, hiện lên chủ nhân giấu giếm khó chịu. An Cửu còn không có cảm giác, mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia liền chuyển tới rộn ràng tiếng người, đại khái là buổi trưa mới vừa tan học. Trang Vũ rất sợ nàng không nghe được, lớn tiếng nói, An Cửu, buổi tối có rảnh không? Ngươi còn thiếu ta một bữa rượu đây. An Cửu bị Phó Thần Thương ôm vào giữa hai chân ngồi cầm đặt tại nàng mượt mà trên bả vai. An Cửu động động, rời cái thoải mái một chút tư thế, xin lỗi trả lời, cái này, sợ rằng không đi được. Trang Vũ vừa nghe đến nàng cự tuyệt liền phát hỏa, ngươi nhưng là lão sư, làm sao có thể như vậy không giữ chữ tín, ngươi nói với ta những đạo lý lớn kia đều là đánh giám sao? Còn là nói ngươi bây giờ không mang theo ta rồi, liền có thể đem ta vô tình từ bỏ. Không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. An Cửu đối với phản ứng của hắn đã sớm thành thói quen, bất đắc dĩ nói, Trang Vũ tiểu bằng hữu, bình tĩnh một chút ok. Ngươi lửa này bạo nổ tính tình rốt cuộc lúc nào có thể sửa lại một chút. Sư phụ không có lừa ngươi, sư phụ tân hôn, đang tại Mandiver tuần trăng mật, ngươi để cho ta bơi trở về theo ngươi uống rượu sao? Không giải thích cũng còn khá, vừa giải thích Trang Vũ liền hoàn toàn sù lông, mẹ kiếp, lại tới đây bộ, ta thoạt nhìn liền như vậy ngu xuẩn dễ lừa gạt như vậy sao? An Cửu buồn bã, Trang Vũ tiểu bằng hữu, sư phụ không thể không nói, ngươi thật sự rất ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì cho là sư phụ là lừa gạt ngươi đây? Trang Vũ giận đến xoay quanh, nữ nhân chết tiệt, ngươi mấy ngày trước mới vừa nói với ta nhà ngươi hoa đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, rồi hiện tại lại nói với ta mới vừa kết hôn đang tại tuần trăng mật, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi đây. Đừng muốn lắc lư ta, ngươi nói mỗi câu ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. An Cửu hít sâu một cái, Trang Vũ tiểu bằng hữu, ngươi đem vi sư nói ghi nhớ trong lòng, sư phụ cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, nhưng là, sư phụ phải nói cho ngươi, đại nhân thế giới là rất phức tạp, cuối cùng mời hỏi một câu, lão nương tại sao không thể hoa đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mới kết hôn. Ngươi nha kỳ thị mang theo hoa kết hôn vẫn là như thế nào? Trang Vũ hừ một tiếng, ngươi là muốn nói ngươi có bầu trước khi lập gia đình đúng không? Ngươi tại sao không nói ngươi mang bánh chạy đây? Biên, tiếp lấy biên, ngươi đều có thể viết tiểu thuyết đi rồi. An Cửu vừa định nói nàng không phải là có bầu trước khi lập gia đình, nhưng thật sự là mang bánh chạy, mới vừa kết hôn là bởi vì ly hôn lại phục hôn rồi, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nếu là nói như vậy, tiểu tử này phòng trừng càng phải nói nàng là bài. An Cửu không ngừng cảnh cáo mình là một lao sư, không muốn cùng một gấu con trí khí, mãnh liệt kềm chế bạo nổ thô tục xung động, sư mẫu của ngươi liền ở bên cạnh ta đây, ta để cho hắn nói chuyện với ngươi có được hay không? Phó Thần Thương nghe được câu kia, sư nương, khóe miệng giật một cái. Trang Vũ khinh thường cắt một tiếng, ai biết có phải hay không là ngươi trên đường tùy tiện kéo tới dã nam nhân, ngươi những thứ kia chiêu số tất cả đều là năm đó ta chơi đùa còn lại còn muốn gạt ta. An Cửu, phun máu 3 lần, mệt mỏi là không có. Hiện tại hài tử làm sao lại không đáng yêu như vậy đây? Cuối cùng, ngàn dỗ vạn dỗ đáp ứng tiểu trường sau đó mời hắn ăn cơm uống rượu thêm ca hát mới đem hắn giải quyết cho rồi. Treo điện thoại di động, An Cửu quả là nhanh mệt lạ, thở dài, nếu là mỗi học sinh đều như vậy, ta vẫn không thể mà chết. An Cửu, ừ, nếu không, ngươi đi Cẩm Tú trung học công tác. Phó Thần Thương suy nghĩ trầm ngâm nói. Cẩm Tú trung học là một khu nhà nữ tử trường học, toàn trường học sinh toàn bộ là nữ hài tử. An Cửu cho là hắn là lo lắng cho mình quá mệt mỏi, hoàn toàn không có hướng phương hướng khác nghĩ, nam hài tử quả thật tương đối nghịch ngợm không thế nào tốt mang, nhưng là tại toàn bộ đều là cô gái dưới tình huống, có chút nữ hài tử sẽ tiến hóa đến so nam hài tử còn mạnh mẽ hơn được không? Lại nói, gặp phải khó khăn liền tránh sao được? Phó Thần Thương xoa xoa mi tâm, không thể không tự mình đánh thức chính mình cái này thần kinh não vô cùng to lớn lại chậm lụt lão bà. Cắn răng mở miệng mà đem nàng đè ở trên ghế nằm, "Tiểu tử kia thích ngươi, đừng nói cho ta ngươi thật sự một chút cũng không có cảm giác đến." Vốn là không muốn tại bọn họ trăng mật trong thời gian bị những chuyện này ảnh hưởng bầu không khí, nhưng người ta đều đã tìm tới cửa, lão bà của mình bị người ta mong mong nhớ, mà nhà hắn tiểu ngu ngốc còn chút nào không phòng bị, hắn có thể không chán ghét với sao? An Cửu bị ép dưới thân thể, nhìn lấy phía trên Phó Thần Thương giận tái đi mặt, cả người đều sợ ngây người, khoảng chừng 30 giây đồng hồ mới phản ứng được. "Ta thật sự một chút cũng không có cảm giác đến." Phó Thần Thương lộ ra cái ta cũng biết là vẻ mặt như thế. "Làm sao có thể? Ta người trong cuộc này cũng không biết, ngươi là làm sao biết?" An Cửu còn không tin. "Nam nhân trực giác." Phó Thần Thương hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Trực giác của ngươi khẳng định không cho phép." Phó Thần Thương tại nàng đầu một bên bám lấy tuổi trọ chống giữ cái chán, người đứng xem sáng suốt, "Nếu như không tin, sau khi trở về ngươi đại khái có thể dò xét một chút." Phó Thần Thương nói chưa dứt lời, vừa nói toạc nàng thật đúng là bắt đầu cảm thấy lúc trước cảm thấy hoàn toàn không có gì sự tình thật có chút phương diện kia dấu hiệu. An Cửu lần này có thể nhức đầu, chuyện này vạn nhất không xử lý tốt nhất định sẽ rất lung túng. Phó Thần Thương nhìn lấy nàng khổ não biểu tình không vui nói, "Chuyện này đến đây chấm dứt, trở về sẽ giải quyết, hiện tại không cho còn muốn hắn." An Cửu ngửi được một cố vị chua, cùng một tiểu hài tử ghen về phần người sao? Phó Thần Thương sụ mặt, "Chưa ăn." "Thật không có." Nói xong trên dưới quan sát hắn một cái, "Ngươi mặc như vậy non sẽ không phải là bởi vì có cảm giác nguy cơ cho nên phòng trường giả trang." An Cửu hiếm thấy thông minh một lần, sau đó liền hoàn toàn đem người nào đó cho làm phát rồi. Phó Thần Thương hung tận chặn lại nàng đáng giận cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay thăm dò trong quần áo nắn bóp nàng hai luồn mềm nhũn, chưa đến quần lót nhỏ bên dưới, nhẹ nhàng móc một cái liền cho cởi đến chỗ con gối. An Cửu nóng nảy, vội vàng đem quần lót đi lên nói, "Ba ngày ban mặt sáng sủa cả khôn, ngươi tiết tháo đâu?" Phó Thần Thương không có chút nào xấu hổ chi tâm, một bộ đương nhiên ngữ khí, "Toàn bộ đảo chỉ có hai người chúng ta, coi như ngươi nghĩ tại trên đường cái lớn làm cũng không có cái gì không thể." An Cửu đều sắp bị hắn khí ngu rồi được không? "Ta mới không sẽ nghĩ như vậy, biến thành thái chuyện, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, không cảm thấy rất lãng mạn sao? Lãng mạn mãi mãi ngươi cái chân." "Ừ a ngươi." "Đi ra ngoài." "Nam." Không buồn không lo thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, trong lúc trừ cùng người nhà bằng hữu thông qua mấy lần điện thoại, không có có bất cứ chuyện gì quấy rầy bọn họ. Thế giới hai người mặc dù nhàn nhã, bất quá cũng rất buồn chán, nhân loại tóm lại còn là ở trung tính động vật. Cuối cùng một tuần lễ thời điểm, An Cửu đã cả người đều không nhấc lên được tinh thần, con nào đó phi nhân loại ngược lại là một mực tinh thần sáng láng. Nhìn ra An Cửu buồn chán, vì vậy Phó Thần Thương đề nghị Đường về trước đi nước Mỹ đi một chuyến, vừa vặn Kiều Tăng ở bên kia chụp diễn, có thể đi tìm nàng vui lùa một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút nàng và các bảo bảo sinh hoạt qua địa phương. Chương Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 239, đồng phục học sinh, Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 239, đồng phục học sinh. Lúc trước ở qua địa phương đã sớm đổi khách trọ, hai người chỉ ở chung quanh đi dạo một vòng. Thật ra thì, cẩn thận có lẽ, ta hết thảy đều là ngươi cấp cho, Phạn Phạn Đoàn Đoàn là ngươi cấp cho, liền ngay cả Tiểu Tăng cùng Mọ Nhỉ cả cái này hai cái bằng hữu, cũng là bởi vì ngươi mà nhận biết, còn nhớ mới quen thời điểm, ngươi đặc biệt đừng phách lối, đặc biệt cuồng phách không liên túm mà nói với ta, từ nay về sau, nhân sinh của ta do ngươi tiếp lấy, khi đó ta quả thật là có thể một cái liếc mắt đem ngươi lật tới chân trời đi, bây giờ nhìn một chút, lời này thật đúng là một điểm không sai. Là không sai, nhân sinh của ngươi do ta tiếp lấy, mà ngươi cũng muốn đối với nhân sinh của ta phụ trách, chúng ta thuộc về với nhau. Đề cập tới đi, Phó Thần Thương tóm lại vẫn là trột dạ và khẩn trương. An Cửu trấn an mà nhẹ nhàng dựa vào cánh tay hắn, "Ừ lung." Phó Thần Thương một mặt thẫn thờ mà cảm khái, "Ta khẳng định không phải là lao ra từ ruột thịt." An Cửu im lặng nhìn hắn một cái, "Ngươi phó hoa xanh bám vào người sao?" Phó Thần Thương cười khẽ tranh. Thật ra thì trong nội tâm nàng hiểu được ý của Phó Thần Thương, ban đầu rời đi sau, ngay từ đầu nàng cũng là nơm nớp lo sợ, dù sao Phó Thần Thương mới là phó chính hơn ngươi con ruột, mà chính mình chẳng qua chỉ là con gái cố nhân, hắn thật có thể tuân thủ cam kết sao? Không nghĩ tới hắn lại thật sự làm được rồi, lại nghĩ tới Lâm Viên nói chính mình trong nội tung bị thương khi đó, lão gia tử không để ý tất cả mọi người phản đối nửa đường hủy ước. Lão gia tử có một số việc cách làm trên mặc dù nàng không cách nào đồng ý, nhưng hắn đối ngoại bà ngược lại là dùng tình sâu vô cùng, chỉ tiếc một bước lỗi, liền như vậy bỏ lỡ cả đời. An Cửu cùng Phó Thần Thương hai người tới đoàn kịch thời điểm đúng lúc đuổi tới quay. Một cái là Lao Đông gia, một cái là Tốt Khuê Mật, hai người cùng nhau qua tới xem xét cho Kiều Tăng cổ động đạo diễn cùng nhà sản xuất phim cùng Phó Thần Thương đều có điểm giao tình, với nhau trò chuyện với nhau thật vui, hơn nữa chúc mừng hắn tân hôn khoái trá. An Cửu chạy đi nói chuyện với Kiều Tăng rồi, mơ hồ còn có thể nghe được Phó Thần Thương bọn họ nói chuyện nội dung, tóm lại đều là cái gì Đông Phương mỹ nhân, diễm phúc không cạn, thật tinh mắt loại Hàn Nguyên. Bộ phim này là Kiều Tăng bước vào quốc tế, tiến quân Hollywood bước đầu tiên, mặc dù chẳng qua là một vai phụ, nhân vật lại có chút cố ý giả xấu. Bất quá Kiều Tăng lại tương đối coi trọng, nàng vốn là cũng thích nhất thử nghiệm bất đồng nhân vật, đạo diễn đối với biểu hiện của nàng cũng rất hài lòng. Kiều Tăng vẫn là tràn đầy nhiệt tình, sinh cơ bừng bừng bộ dáng, kéo lấy nàng dịu ra dịu rít nói không ngừng, cũng không biết nàng bây giờ rốt cuộc là kỹ thuật diễn xuất hay là thật đã thư thái. Nói thật, nàng khó có thể tưởng tượng lấy Kiều Tăng nàng như vậy tính cách gả vào hào phú sẽ biến thành hình dáng gì. Trong mắt người khác cung điện đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là đáng sợ kim ti lung. Nàng thích tự do, nàng thuộc về quá nhiều người. Nhưng là, một nữ nhân, một mực bay về phía trước chung quy sẽ có lúc mệt mỏi. Giống như nàng không khống chế được tâm tình thời điểm đã từng tố cáo tại sao nhất định phải cường đại hơn, nhất định phải ưu tú mới có thể bị thích, tại sao không có một người vô luận nàng là hình dáng gì, cho dù nàng Tiểu Tăng chính là một đống cất cũng như thường yêu nàng đối với Phó Hoa Xanh, nàng không phải là hoàn toàn không có cảm tình đi, chỉ bất quá hắn không có biện pháp cho nàng yên tâm dựa vào cảm giác an toàn, mà nàng cũng biết khoảng cách giữa hai người. An Cửu thường xuyên nhìn thấy Phùng Nguyễn khuyên Phó Hoa Xanh tìm một cái IKEA nghi phòng nữ nhân, mà câu trả lời của Phó Hoa Xanh mỗi lần đều dẫn đến Phùng Nguyễn gần chết, ta liền thích bất an với phòng. Mà Kiều Tang hiển nhiên là bất an với phòng tiểu mẫu. An Cửu cũng đã từng hỏi qua Phó Hoa Xanh, hắn duyệt vô số người, vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, sâu trong nội tâm chân chính yêu thích rốt cuộc là tình hình gì nữ nhân ôn nhu, dã man, tri thức, đáng yêu, hiền lành, khôn khéo. Nhà bên nữ hải vẫn là hiền huệ người vợ, khí chất ngự tỷ vẫn là ngốc manh lọ ly. Kết quả câu trả lời của Phó Hoa Xanh thiếu chút nữa để cho nàng phun ra một cái lao huyết. Tiểu gia ta thích một hồi ôn nhu, một hồi dã man, một hồi tri thức, một hồi đáng yêu, một hồi hiền lành, một hồi khôn khéo, một hồi nhà bên nữ hải, một hồi hiền huệ người vợ, một hồi khí chất ngự tỷ ngây ngốc, một hồi đáng yêu lọ ly. Nữ nhân. Vì vậy nàng giờ mới hiểu được Phó Hoa Xanh cái kia loại đần độn năm đó rốt cuộc là thế nào nhìn chúng tiểu tăng con này loại đần độn. Toàn bộ liền hai cái bệnh thần kinh đụng một khối ăn nhịp với nhau rồi. Bất quá, sống qua ngày dù sao không phải là phim thần tượng, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, sự lo lắng của Phùng Nguyễn có đạo lý, Phó Hoa Xanh cái đó tính tình, cần chính là một cái cố gia nữ nhân chiếu cố nàng. Tiểu tăng tính chất công việc cũng cần một cái hồi chiếu cố quan tâm người nam nhân ở bên người, hai cái đều là đòi lấy hình người muốn ở chung một chỗ, trừ phi có một phe thỏa hiệp. An Cửu bản còn muốn nói gì, nhìn Tiểu Tang hào hứng cùng với nàng bàn luận công tác, không muốn phá hư sự nhiệt tình của nàng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cá nhân có người duyên phận đoàn kịch bên kia thật giống như xảy ra vấn đề gì, Tiểu Tang bị đeo qua. An Cửu ở một bên nghe xong một hồi, nguyên lai là cái cuối cùng phân trong gương yêu cầu một vị diễn viên quần chúng đến bây giờ còn chưa tới, một mực không liên lạc được. Vốn là có thể tùy tiện tìm người thay thế một cái, nhưng là cái đó nhân vật yêu cầu người châu Á, hơn nữa phải là cái mỹ nhân, trong lúc nhất thời quả thực khó tìm. Khi đó người kia đạo diễn cũng là hao tốn đại công phu mới tìm được thích hợp đạo diễn là một cái người chủ nghĩa hoa mỹ, không thể chịu đựng bất kỳ tì vết nào, tại chỗ liền nổ tung. Nhất lại là tại Phó Thần Thương người bạn thân này trước mặt xảy ra vấn đề, quả thật là cảm thấy mất hết mặt mũi. An Cửu cũng thương mà không giúp được gì, xa xa nhìn thấy Phó Thần Thương cùng đạo diễn thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu, đạo diễn thỉnh thoảng dương mắt nhìn nàng, cuối cùng trực tiếp thẳng hướng nàng đi tới. An Cửu đứng ở đó đầu góc mơ hồ, không biết Phó Thần Thương giở trò quỷ gì. Phó phu nhân, có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Chúng ta bây giờ thiếu một vị Đông Phương mỹ nhân, cái gì cũng không yêu cầu ngài làm, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, ước chừng 10 giây đồng hồ ống kính, mới vừa rồi ta đi theo Phó tiên sinh thương lượng một chút, Phó tiên sinh nói hắn cũng không thể làm chủ, vẫn là phải nhìn ngài ý kiến của mình. Nói nhiều như thế, nguyên lai là xin nàng thay thế một cái không có tới cái đó diễn viên. Một bên Tiểu Tăng nhún nhún vai, sẽ không để ý đạo diễn tại chỗ, không cần nhìn mặt mũi của ta, ghê gớm chúng ta lại chỉ hoãn mấy ngày. An Cửu lại sảng khoái nói, một cái nhấc tay. Vì vậy liền có người dẫn nàng đi trang điểm cùng thay quần áo rồi. Làm An Cửu nhìn thấy bộ kia tiểu mỹ học sinh đồng phục học sinh, cả khuôn mặt đều tối. Mới vừa rồi hoài nghi đều cởi ra. Cái gì đi theo Phó Thần Thương thương lượng một chút à, rõ ràng là Phó Thần Thương chính mình để cho đạo diễn đến tìm nàng chứ. Người này đối với quần áo học sinh rốt cuộc là có bao nhiêu cố chấp? Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, cũng còn khá bộ quần áo này là rất bình thường đồng phục học sinh. An Cửu theo phòng hóa trang đi ra sau, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng áo sơ mi màu trắng làm nền tảng, ô vuông cà vạt, váy dài, màu xanh đen áo khoác trên có đại biểu trường học ký hiệu kim sắc huy chương, một đầu như thác nước đen truyền hình trực tiếp càng là kinh diễm. Phó Thần Thương sờ cả một cái, ánh mắt kia liền cùng ít xạ tuyến một dạng xuyên thấu y phục của nàng. An Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, Phó Thần Thương trở về lấy cương chịu cười khẽ. Đạo diễn hưng phấn không thôi mà chạy tới cùng với nàng nói đùa giỡn. Phó phu nhân, ngài muốn vai trò nhân vật là một cái cô gái hư, chờ lát nữa ngươi ngồi vào phòng học gần cửa sổ hàng cuối cùng, đem hai chân dựng đến trên bàn tới, ánh mắt không muốn ngoan ngoãn, muốn xấu một chút. Đạo diễn kiên nhẫn giảng thuyết thật lâu, sau đó một mặt xin lỗi, Phó phu nhân, ta biết cái này đối với ngài như vậy thuộc nữ thật sự mà nói khó khăn, nhờ cậy ngài, nếu như không được chúng ta có thể thử thêm vài lần, không cần khẩn trương. An Cửu ngược lại chẳng qua là hung hăng gật đầu. Tiểu Tăng nghe được đạo diễn nói An Cửu là thuộc nữ thời điểm ở một bên buồn cười, An Cửu cảnh cáo mà lấy tuổi trọ thọc nàng một cái mới yên ổn. À sần, cái này phân kính là cuối phim, có chút giống như MV hình thức. Trong phòng học, các học sinh đang đi học, ngoài cửa sổ, buổi chiều ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp tán lạc đi vào. Rất nhiều năm sau, zombie bóng dâm hoàn toàn sau khi biến mất thế giới khôi phục hòa bình cùng an bình ống kính theo lao sư trên bục giảng bắt đầu di chuyển, đầu tiên là một cái toàn cảnh, sau đó từng cái một xẹt qua các học sinh mặt. Sắp đến An Cửu thời điểm, nhiếp ảnh gia sợ nàng không có kinh nghiệm, cố ý trước thời hạn ra giấu tay nhắc nhở nàng ống kính di chuyển. An Cửu đầu tiên là lười biếng ngáp một cái, sau đó tiện tay theo ngồi cùng bàn ngăn kéo cầm một quyển sách, bởi vì học sinh xấu là chưa bao giờ mang bài thi đó lấy, nàng nhàn nhã đem một cái chân dựng đến trên mặt bàn, tiếp theo là một con khắc cũng để lên tới trung điểm, cuối cùng đem thuận tới sách học mở ra thả ở trên mặt che chắn ánh mặt trời đi ngủ. Một cái qua đạo diễn mới vừa rồi tuyệt đối không có nói tới như vậy mà nhỏ, An Cửu lại bàn tay mình cầm mỗi một cái chi tiết nhỏ sinh động không ngừng. Chỉ có cảm kích Phó Thần Thương cùng Tiểu Tăng mới biết, ngược lại không phải là nàng kỹ thuật diễn xuất thật tốt, bất quá bản sắc diễn xuất động tác mới vừa rồi, nàng đọc sách lúc ấy làm qua trăm ngàn lần được không? Được rồi, cái này quả thực không phải là cái gì đáng đến tiêu ngạo sự tình. Diễn xong sau, đạo diễn đối với nàng cổ động khen ngợi một phen, cuối cùng tỏ vẻ bộ quần áo này sẽ đưa cho nàng, coi là kỷ niệm rồi. An Cửu lúc này liền liếc Phó Thần Thương một cái. Phó Thần Thương một mặt vô tội. Vô tội, ngươi vô tội mới có quỷ. Chương Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 240, trở lại chốn cũ, Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 240, trở lại chốn cũ. Hưng phấn cựu muội, Vừa mới tan cuộc, Gan Cửu liền bị đột nhiên nô ra tóc vàng nam tử dùng sức một cái gâu ôm, thiếu chút nữa không có bị hắn một cái tát chụp đến hộc máu. An Cửu dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng lại, hơn nữa tại hắn hôn chính mình trước tối lui đến khoảng cách an toàn. Dùng tiếng Trung cách gọi nàng Cửu mọi người chỉ có một. A A Long. Điếm. Nàng không nhớ thằng này có diễn xuất bộ phim này à? Nếu là biết là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. A A Long kích động không thôi, như bảo thạch màu xanh biết trong con ngươi tràn đầy xa cách gặp lại vui sướng. Cửu muội, ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, ngươi là tới tìm ta sao? Tại sao không gọi điện thoại cho ta? Ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn cho ta một cái kinh hỉ. Mục. Kiếp, ngươi hiểu lầm rồi. Hắn một mực đang, tại, thao thao bất tuyệt, An Cửu liền cắt đứt cơ hội cũng không có. Cửu muội, ta tiếng Trung hiện tại nói rất hay rồi, không tin ta nói vài lời cho ngươi nghe nghe. Ta yêu ngươi, gả cho ta đi, Cửu muội dẫn ta về nhà, để cho ta làm phản đoàn ba ba. Hoàn toàn là muốn chết tiết tấu. Ngừng. Đủ rồi. An Cửu sầm mặt lại lần nữa cắt đứt hắn. Rất hiển nhiên, cách đó không xa trong góc, còn có người đàn ông hai so nàng còn muốn đen. Lại bị hắn nói một chút, cái mạng nhỏ của nàng hôm nay liền muốn giao phó ở nơi này. Cửu muội, ta một mực chờ đợi ngươi trở lại, ta thật sự thật cao hứng, ta thật không thể không có ngươi. A A Lọn vẫn nằm ở phấn khởi bên trong, căn bản xem không hiểu sắc mặt của An Cửu đúng vậy, thật sự không thể không có nàng cho hắn xử lý cục diện rồi dám. An Cửu nâng trán, cái đó. A A Lọn, ta đã kết hôn rồi. Không ngờ, như vậy một cái tạc đạn nặng ký ném qua liền cùng một viên hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ mở dạng. A A Lọn hoàn toàn lơ đễnh nói một câu, ngươi có thể ly dị. An Cửu thua. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là giải thích, hắn là phản đoàn cha ruột. A A Lọn lập tức lộ ra chết cha mẹ một dạng đau buồn biểu tình. Ồ, trời ạ, cái đó vừa ra lại xấu xí lại không có phẩm vị còn tinh thần biến thái thô bị lão nam nhân. Cửu muội ngươi tại sao phải như vậy đối đãi mình? Là hắn bức ngươi sao? Hắn có phải hay không là uy hiếp ngươi muốn cướp đi hài tử? An Cửu vào lúc này thật hận không thể đem A A Lọn bóp chết hủy thi di tích. A A Lọn chưa từng thấy phó thần thương, tự nhiên không biết hắn là người thế nào, cho nên trong miệng hắn, vừa ra lại xấu xí lại không có phẩm vị còn tinh thần biến thái thô bị lão nam nhân. Sâu này hình dung tự nhiên tất cả đều là xuất từ đã từng trải qua An Cửu miệng. An Cửu cứng đờ dãy rủa cổ liếc nhìn đang cùng đạo diễn câu được câu không nói chuyện phó thần thương, thấy nàng nhìn sang, phó thần thương tặng cho nàng nàng một viên ôn nhu mỉm cười. An Cửu chợt cảm thấy trời đất u ám. A A Lọn lời nói đến mức lớn tiếng như vậy, hắn tuyệt đối không sót một chữ nghe được không? Hôn đản ta muốn bị ngươi hại chết rồi, ngươi cho ta nói ít mấy câu. Ta là tới nhìn Kiều Tang tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cửu muội, rời đi sau ngươi không có chút nào quan tâm ta sao? Bộ phim này ca khúc chủ đề là ta hát, ta là tới tham gia quay sau tiệc ăn mừng. Ngươi thật không phải là tới xem ta sao? A A Lọn còn chưa từ bỏ ý định. An Cửu lập tức ngang trang bận rộn Tiểu Tang một cái. Tiểu Tang thấy lăn lộn không đi qua, cười ha hả gãi đầu nói, ta đây không phải là bận rộn quên rồi sao, không nhớ ra được nói cho ngươi, nào biết ngươi lại đột nhiên qua tới. Lúc này, Phó Thần Thương đi tới, một cái tay tùy ý nắm ở trên vai của nàng, bằng hữu. Thân thể của An Cửu lập tức cứng lên, kiên trì đến cùng trả lời, ho khan, trước kia người thuê. Cửu muội, hắn là ai? A A Lọn một mặt cảnh giác nhìn lấy Phó Thần Thương. Phó Thần Thương đứng bên ngoài mạo xuất trung thiếu nữ thần tượng ca hát Tiểu Thiên Vương A A Lọn trước mặt không kém chút nào, xin chào, chồng của An Cửu. A A Lọn nghe vậy ngớ ngẩn, lần nữa tinh tế trên dưới quan sát hắn một cái, gặp quỷ biểu tình, sau đó vừa nhìn về phía An Cửu. An Cửu cấp cho hắn khẳng định ánh mắt, A A Lọn lập tức lộ ra bị lửa bi phân vẻ mặt. Nhưng là, coi như hắn là người kia thì thế nào, hắn cũng không bởi vì chính mình có điểm nào kém hắn. Cửu muội, nếu như ngươi là bởi vì phản đoàn. Ở nơi này hàng nói ra để cho nàng chết không có chỗ chôn mà nói trước, An Cửu rốt cuộc tích toàn đầy đủ điểm nộ khí, vung xuống đại chiêu, không, bởi vì ta yêu hắn. An Cửu rõ ràng cảm giác được Phó Thần Thương thả ở trên bả vai chính mình tay siết chặt, sau đó theo mới vừa rồi tình trạng báo động từ từ trở nên thanh tĩnh lại. Trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm, hiện tại đã biết rõ. An Cửu nói. A A Lọn trong đôi mắt sau cùng hoài nghi và hy vọng cũng bị mất, chẳng qua là như cũ có chút tức giận bất bình. Chốc lát yên lặng sau, Phó Thần Thương ôm lấy bả vai của An Cửu, chúng ta còn có việc, liền đi trước rồi. An Cửu chính cho dạng, cũng không dám phản kháng, cùng mọi người nói đừng sau liền rời đi. Xa xa còn nghe được A A Lọn ở phía sau lớn tiếng cho, nếu như hắn đối với ngươi không được, nhớ đến tới nước Mỹ tìm ta. An Cửu. A A Lọn đứng ở phía sau lưu luyến không rời nhìn lấy hai người rời đi, thì thầm trong miệng, không phải nói người nam nhân kia là một cái vừa ra lại xấu xí lại không có phẩm vị còn tinh thần biến thái thô bị lão nam nhân sao? Tại sao sẽ như vậy? Tiểu Tang dường như nghĩ tới điều gì, khẽ cười một cái, vỗ vỗ bả vai của hắn, huynh đệ, chuyện này nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên để cho nữ nhân thương tâm, nếu không sau đó ngươi tại trong miệng của các nàng cũng sẽ là cái bộ dáng này. Phó Hoa Xanh cái kia phế phẩm danh tiếng có hơn phân nửa chính là bị những thứ kia bị hắn đả thương tâm nữ nhân chúng trí thành đồng tâm hiệp lực xây đi ra ngoài. An Cửu lên xe sau mới phát hiện mình trên người còn ăn mặc đồng phục học sinh. Quần áo của ta rơi ở đó. Không cần. An Cửu lời còn chưa dứt, Phó Thần Thương liền chợt nghiêng người qua tới, kịch liệt mà lâu dài hôn nàng, mãi đến hai người đều thở hổn hển. An Cửu ngực phập phồng, nơi này cũng không phải là tại hoang đảo. Sở Tiểu đi ở phụ cận, tùy thời đều có thể đụng vào phóng viên. Phó Thần Thương tại nàng khỏe môi hôn một cái, sau đó chạy lái xe. Hắn không hỏi, An Cửu tự nhiên không thể cái gì cũng không nói. Vì vậy thẳng thắn sẽ khoan hồng, cái đó A A Lọn, ta trước làm qua hắn 2 năm trợ lý, ta cùng hắn không có gì. Về phần những lời đó, ta nói qua nói xấu ngươi. Bất quá cũng là với nhau có hiểu lầm thời điểm chuyện phát sinh rồi, ta đánh cũng không đến với ngươi, chẳng qua là mang mấy câu còn không được sao. Ta tình nguyện ngươi trở lại đánh ta. Phó Thần Thương biết An Cửu cùng người nam nhân kia nhận biết quá trình không có đơn giản như vậy, tại không thuộc về cuộc sống của mình bên trong, tha hương nơi đất khách quê người, nàng sợ rằng còn có vô số tương tự lãng mạn diễm ngộ. Càng quan tâm càng là phát hiện bên người nguy cơ càng nhiều. Mắt thấy người kia đem tay lái càng nắm càng chặt, An Cửu ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ không muốn như vậy phát tán, không muốn não bổ quá mức được không? Ta một cái người châu Á, còn mang theo hai cái hoa, như thế nhiều gợi cảm cay mỹ nữ đây, cái nào có nhiều như vậy nam nhân sẽ đối với ta như vậy mưu đồ gây rối a a a lọn tên kia chính là như vậy, bình thường thích nhất đùa, ngươi chớ coi là thật rồi. A a lọn sự tình nàng quả thật không có nói tỉ mỉ, khi đó a a lọn trung bình mỗi hai tuần lễ liền muốn đổi một trợ lý, nàng mặc dù bị lưu lại là bởi vì cái kia hàng ăn đã quen cái mông đầy đặn mập nhũ thịt cá muốn đổi khẩu vị, trăm phương ngàn kế muốn đem nàng cho lặn, trong lúc không ít bị An Cửu đánh. Kết quả, cuối cùng đánh không chỉ không có tức giận còn bị đánh liền rồi, hai người cuối cùng biến thành quan hệ không tệ bằng hữu. A a lọn bình thường cũng hầu như lại nói chút ít không đứng đắn mà nói trêu đùa nàng, bất quá hắn người này đối với người nào đều không một chính hành, những thứ kia không có yên lòng nói xong tất cả đều là đùa giỡn thành phần chiếm đa số. An Cửu đến nay đối với hắn, đùa giỡn đều chưa từng coi là thật. Có thể hỏng bét là phó thần thương có thể sẽ coi là thật ta dọc theo đường đi, An Cửu cẩn thận quan sát nét mặt của hắn. Dọc theo hai bên đường nhà chọc trời dần dần lui về phía sau bị xanh lá mạ cây cối thay thế, xa xa nửa cái màn trời bị màu sắc sặc sỡ xanh chói sức, giống như một bức thoải mái phái ấn tượng tranh sơn dầu, điền viên gió phòng ốc bao phủ tại sáng mờ bên trong, như mộng như ảo, trên đường xe cộ giống như độ kim một dạng tỏa sáng lấp lánh. Như tranh vẽ phong cảnh bên trong, hai người cũng dần dần buông lòng xuống. An Cửu thấy hắn không tức giận mới an tâm lại tán thưởng lên dọc theo đường cảnh đẹp. Phó thần thương tại một chỗ dưới chân núi dừng lại thời điểm ban đêm đã kéo xuống màn che, mở xe ra đỉnh thiên xong có thể nhìn thấy phía trên rất thưa thớt bắt đầu xuất hiện đời sao. An Cửu đối với chung quanh càng xem càng quen thuộc, ồ, nơi này ta trước kia đã tới. Hơn nữa thường xuyên đến. Với ai? Phó thần thương lập tức cảnh giác hỏi. Loại địa phương này hiển nhiên là hẹn hò thánh địa được không? An Cửu buồn bã, một người. Sợ hắn không tin, vừa đành chịu mà bổ sung một câu, một người suy nghĩ chuyện. Nghĩ cái gì? Phó thần thương muốn nghe được câu trả lời đại khái là, nghĩ ngươi, bất quá An Cửu cho ra trả lời nhưng là, nghĩ làm sao để cho ngươi nếm được cùng ta cũng như thế tuyệt vọng mùi vị. Vừa mới bắt đầu trong đoạn thời gian đó, cơ hồ mỗi ngày đều tại ảo tưởng như thế nào trả thù hắn. Phó thần thương để cái chán của nàng, khẽ vuốt mặt của nàng, ngươi rời đi một khắc kia trở đi, cũng đã thành công. Dưới ánh sao, đôi môi đụng vào nhau, lưu luyến mà lẫn nhau hôn với nhau. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 241, thất tình, ngọt ngào phiên ngoại chương 241, thất tình. Thành phố A sân bay. Tiêu giao một tháng sau, Phó thần thương cùng An Cửu rốt cuộc trở về nước. Trở về thời điểm hành lý so sánh với thời điểm nhiều hơn không chỉ gấp hai, An Cửu cơ hồ mỗi nhìn thấy món gì ăn ngon chuyện đùa đều sẽ nghĩ tới hai cái bảo bảo, vì vậy toàn bộ mua lại, ngoài ra còn có cho bằng hữu chuẩn bị lễ vật, xếp vào hết mấy cái dương. Phó thần thương người kia cũng không biết rút ra cái gì gió, nhiều độ như vậy một mình hắn hai cái tay căn bản không cầm được, bất quá cộng thêm nàng vẫn là đầy đủ. Nhưng hắn ngược lại tốt, tình nguyện không sợ phiền toái chia xong nhiều lần qua lại cầm, cũng nhất định không chịu để cho nàng hỗ trợ, còn muốn chống đi một cái tay đỡ nàng điếm. Làm gì nha ngươi, trong tay ta tàn rồi sao? Bị hạn chế hành động An Cửu sảng giọng. Quá nặng. Phó thần thương chuyện đương nhiên trả lời. Ta xách đến động, cũng không phải là gầy yếu thiên kim tiểu thư. An Cửu than phiền quá nhiễu. Sợ ngươi quá mệt mỏi. Phó thần thương càng thêm đương nhiên trả lời, nói nhục ma lời đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Liền bản nháp cũng không cần đánh. An Cửu sờ sờ cánh tay, mật ong dị gà đường, không sai biệt lắm được à, ngươi chán ngán hơn chết ta sao? Sợ ta quá mệt mỏi, vào lúc này ngược lại là biết sợ ta quá mệt mỏi. Nghiêm túc một chút đi bộ, coi chừng trên đất chân nhắn. Phó thần thương không thèm để ý chút nào nàng nói nhỏ ói hỏng bét, ôn nhu dặn dò. Nàng dâu gì cũng là hai đứa bé mẹ, mấy chục học sinh lão sư, ở nhà nhưng phải bị hắn làm con gái quản giáo, làm học sinh giáo dục, đối với loại này sống chung hình thức, An Cửu thật sự là có chút không nói gì. Ngươi rốt cuộc làm ta 25 vẫn là 5 tuổi à, ta là lão bà ngươi không phải là con gái của ngươi được không? Được được được. Ngược lại bất kể nàng nói cái gì, Phó thần thương đều là một bộ bao dung mà ôn nhu biểu tình, thân sĩ nắm cả bả vai của nàng, ngược lại là thành nàng có lý cũng không lý tới rồi. Tài xế gọi điện thoại qua tới nói trên đường kẹt xe, hai người liền chờ ở cửa. An Cửu chính chờ chán đến chết, trước mắt lóe lên, dường như tại theo sân bay đi ra trong đám người thấy được người quen, nhưng là, lại muốn nhìn rõ thời điểm đã không có bóng người. Ồ kỳ quái. An Cửu chỉ coi là hoa mắt nhìn lầm rồi, không có không quá để ý xa mấy chục bước cột đá phía sau, con nào đó thiếu niên dựa lưng vào lạnh giá chất liệu, hung hăng nhắm xuống ánh mắt lại mở ra. Trái tim ùm ùm mà nhanh chóng nhảy lên, đón lấy, nắm chặt hai tay chậm rãi theo cột đá sau cẩn thận thò đầu ra nhìn quanh. Trang Vũ có vị huynh đệ du học ở nước ngoài, nghỉ hè kết thúc muốn trở về trường học, hắn hôm nay là tới đưa máy lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy một tháng không thấy An Cửu lão sư, lúc này liền kích động muốn nhảy nhót đi qua, lại đột nhiên phát hiện bên người nàng còn đi theo cái nam nhân thân hình cao lớn. Trang Vũ nhất thời một chậu nước lạnh tới đến cùng, cũng thoáng tỉnh táo một chút, nơi này là sân bay à, vì sao lại tại sân bay gặp phải nàng? Đột nhiên nghĩ đến nàng thêu dệt vô cớ cái gì tân hôn, cái gì trang mật. Chẳng lẽ những thứ này đều là thật sự? Trong đầu của thiếu niên mây đen dọc trời, lập tức an ủi mình, sự tình quả thật có chút tệ hại, nhưng khẳng định không có hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Nói không chừng người nam nhân kia chỉ là bạn của nàng hoặc là thân thích đây. Nói không chừng nàng không phải là du lịch trở lại, mà là tới đón máy đây. Xấu nhất khả năng cũng bất quá người đàn ông này là bạn trai nàng. Nàng mới bay lớn à? Đại học mới vừa tốt nghiệp đi ra tìm việc làm tiểu nữ hải. Tuyệt đối không có khả năng kết hôn rồi, người nam nhân kia tuyệt đối không thể nào là chồng nàng. Người thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, chưa bao giờ làm âm thầm thần thương sự tình, nghĩ tới liền đi làm, không hiểu liền đi trực tiếp hỏi hiểu được. Trang Vũ lúc này liền chuẩn bị trực tiếp đi lên chào hỏi hỏi rõ, đỡ cho chính mình ở bên này suy nghĩ lung tung. Kết quả, hắn chân trước mới vừa bước ra liền thấy một chiếc màu đen tồn tại An Cựu cùng trước mặt nam nhân ngừng lại. Nhìn một cái kia xe sang trọng Trang Vũ liền có loại dự cảm bất tường, sẽ không phải là bao dưỡng chứ? Nàng một cái cầm tiền lương tiểu giáo sư, làm sao sẽ nhận biết loại này người có tiền? Lại là Mandiver lại là quần. Nếu như vào lúc này vẫn là Bi vẫn cùng tâm tiêu, một giây kế tiếp, làm cửa xe mở ra, từ bên trong lần lượt văng ra một cái hai cái phấn điêu ngọc chắc đoàn nhỏ từ nhào qua một người ôm lấy An Cựu một cái chân gọi mẹ ầm ầm sấm chớp rền vang, Trang Vũ tiểu bằng hưu thuần chân yếu ớt trẻ thơ tầm ngũ lôi manh đỉnh, bể đầy đất. An Cựu tự nhiên không biết Trang Vũ liền đang ở phụ cận, vào lúc này còn cái gì cũng không biết đây, ôm lấy hai đứa bé hôn xong cái này thân cái đó, kích động cùng Trầm Hương phá núi cứu mẹ vui đoàn viên tựa như. Tâm can bà bối, muốn chết mẹ sau đó mẹ lại cũng không muốn rời đi các ngươi lâu như vậy. Phạn Phạn nghiêm túc nói, "Mama, Phạn Phạn không liên quan, mặc dù Phạn Phạn cũng rất muốn mama, có thể là con nít không thể một mực cùng mama ở chung một chỗ, hẳn là phải học độc lập." An Cửu lập tức vui vẻ hôn nàng một cái, "Bảo bối thân ngoan." Không nghĩ tới An Vật Hàng còn có thể nói ra như vậy thông minh đại nghĩa mà nói tới, An Cửu quả thực lấy làm kinh hãi, xem ra nàng không có ở đây khoảng thời gian này thật đúng là có thể nuôi dưỡng bồi dưỡng bọn họ độc lập năng lực. An Cửu tỏ vẻ rất vui vẻ yên tâm. Phạn Phạn tiểu bảo bối dính xong rồi mama lại chạy đi dính bạn bạn rồi, đoàn đoàn bảo bối rốt cuộc có thể độc chiếm mama, lập tức hướng mama mở ra tay nhỏ, mama ôm một cái. An Cửu lập tức đem con trai bảo bối ôm vào trong ngực. Mama hôn nhẹ, đoàn đoàn bảo bối lại ôm lấy cổ của nàng mềm mại nhu cổ họng yêu cầu. An Cửu dĩ nhiên là hôn lấy hôn để, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hai cái này hài tử làm sao cùng tính tình đổi cho nhau một dạng. Vì vậy đoàn đoàn bảo bối cũng lấy cùng Phạn Phạn giống như bảo bối nghiêm trang biểu tình giải thích, "Mama, ta nghĩ qua, ta là nam hài tử, chờ ta trưởng thành, lại không thể cùng ngươi nũng nịu, thừa dịp ta bây giờ còn là tiểu hài tử, ta hẳn là tận tình hưởng thụ thân ta là tiểu hài tử quyền lợi." An Cửu phốc mất cười ra tiếng, gật đầu liên tục, nói rất có đạo lý, bất quá ai nói nam hài tử trưởng thành lại không thể cùng mama nũng nịu, bất kể ngươi nhiều đại đều là TT bà bối. Màu mực cửa sổ xe bị để xuống, lộ ra lão gia tử hơi lộ ra không kiên nhẫn mặt, trời nóng lực, đều lên xe hẳn nói. Nói xong sau, cái kia tầm mắt tại bụng của An Cửu trên đi bộ một vòng mấy lúc sau mới ung dung thu hồi lại. "Đúng vậy, mau lên xe đi." Phùng Uyển cũng thúc giục, ánh mắt đồng dạng tại bụng của An Cửu trên hồi một vòng, thời gian so lão gia tử hơi lâu chút ít. An Cửu mồ hôi, "Cha, mẹ, các ngươi làm sao đều tới?" Một nhà bốn chiếc lần lượt lên xe. Phó Thần Thương là cái cuối cùng trên lên xe trước động tác dừng một chút, ánh mắt hơi có chút cố ý xẹt qua một cái hướng khác. Không sai, chính là Trang Vũ phương hướng của Tiểu Bằng Hữu. Mặc dù ánh mắt kia tại Trang Vũ trên người Tiểu Bằng Hữu dừng lại không tới không giờ đêm lẻ một giây, hơn nữa còn là dùng xẹt qua loại này nhìn như tùy ý cũng không phải là ghim hắn phương thức, nhưng là Trang Vũ Tiểu Bằng Hữu lại có thể cảm giác mãnh liệt người đàn ông này là cố ý hắn thấy được chính mình, biết sự tồn tại của mình, còn có thể biết càng nhiều hơn. Loại này nhất độ riêng tư trần chuẩn bị mở ra tại trước mặt đối thủ cảm giác so mới vừa rồi một màn kia tới còn muốn để cho hắn thụ đả kích. Màu đen còn càng đi càng xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Một trận nóng hừng hực gió thổi qua, Trang Vũ tiểu tâm can lạnh như băng như tuyết. Lần này coi như là bị đả kích đến triệt để. Thiếu niên mối tình đầu liền như vậy còn chưa bắt đầu, liền bị hòa tan ở cái này mùa hè nóng bức, trong nhà có khỏe không? Trên xe, An Cửu cùng Nhị Lao tán gẫu. "Đều được, không cần lo lắng, hải tử ta cho các ngươi chiếu cố thật tốt công ty Thần Thần cũng sáng sớm liền sắp xếp xong xuôi." An Cửu nhạy cảm mà chú ý tới, Phùng Uyển nói liên miên lãi nhải nói rất nhiều, chính là không có nhắc tới Phó Hoa Xanh. Chắc là có cái gì khó nói tri ẩn, An Cửu không hỏi nhiều. Cuối cùng Phùng Nguyện vẫn là thở dài chính mình không nhịn được nói ra, chính là xanh xanh đứa bé kia thật sự là để cho người bận tâm. Hắn thế nào? Đã một tháng không có về nhà, suốt ngày ở bên ngoài cùng chẳng ra cái gì cả người lăn lộn ở chung một chỗ. Ta sợ hắn quá bị đè nén biệt xuất tật xấu gì tới liền không có làm sao còn hắn, ai biết càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, so lúc trước huyên náo trả quá phân. Thần Thần, ngươi cái này anh, có thời gian đi khuyên hắn một chút chứ? Ánh mắt của Phó Thần Thương cùng Nhị Lao giống nhau như lúc ở trong bụng của An Cựu đi bộ một vòng, ta không rảnh. Ngươi đứa nhỏ này, xanh xanh nhưng là ngươi em trai ruột. Ta đã sớm nói đưa hắn đi mọ gì ta nị a, là ngài không đồng ý. Nơi đó không có phù hợp Phó Hoa Xanh khẩu vị nữ nhân. Phùng Nguyện, nàng dâu gì là mẹ ruột được không, làm sao cam lòng đem con trai đưa đi nơi nào? Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 242, thai kiểm, ngọt ngào phiên ngoại chương 242, thai kiểm. An Cửu cân nhắc một chút mở miệng nói, ta không phải là thay tiểu tang nói chuyện, thật ra thì ta là cảm thấy, có lẽ không nên đối với hắn giới hạn đến quá chết, người khác thật sự cho là chính xác, không nhất định là hắn mong muốn, sống qua ngày dù sao vẫn là chính hắn, nhắc tới ta cùng Phó Thần Thương cũng không xứng đôi phải không? Phó Thần Thương lập tức liếc nàng một cái, nơi nào không xứng đôi? Tốc độ phối 100% được không? An Cửu cho hắn một cái không cho hủy đi ta đài ánh mắt, Phó Thần Thương mới ủy khuất khuất mà ngậm miệng. Phùng Nguyên biết ý của nàng, thở dài, khi đó ta tại bệnh viện nói tới những thứ kia chẳng qua chỉ là nói lấy, nhìn hắn cái dáng vẻ kia, ta đã sớm nhả ra rồi, chỉ cần hắn có bản lĩnh đi đuổi ngay, nhưng bây giờ là chính bản thân hắn không có bản lĩnh đem con dâu đoạt về nhà quái được ai côn. Tiểu Tăng tính cách cùng nghề nghiệp ta quả thật không hài lòng, nhưng con trai của chính mình ta hiểu. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tìm một cái gia thế tướng mạo nhân phẩm mọi thứ đều tốt coi như hắn cái đó phá danh tiếng, chu vi vài trăm dặm nói tới nổi danh chữ nhà nào nguyện ý đem đàng hoàng cô nương gả cho hắn. Ta liền náo không rõ, hắn làm sao lại có bản lĩnh đem danh tiếng của mình cho biến thành như vậy. Lần trước Vương Thái Thái ở sau lưng khua môi múa mép nói nhà chúng ta xanh xanh ít nhất làm lớn mấy trăm cái bụng của nữ nhân, ta khi đó thật hận không thể dùng cái sọ dày rút ra mặt của nàng. Chỉ có ta rõ ràng nhất, bên ngoài truyền thành như vậy, nhưng là xanh xanh mặc dù thích chơi đùa, nhưng cũng không phải là không có phân tắc, những thứ kia quá không ra gì chuyện căn bản là không có làm qua. Tất cả đều là bị người gái tăng vật, hắn liền mặc cho người ta tát nước giờ cũng không biết tránh. Lão An Cửu trong đầu nghĩ, mặc dù Phùng Nguyện khó tránh khỏi thiên vị, nhưng ngược lại cũng không sẽ thị phi bất phân, những lời này dĩ nhiên cũng là chân. Nàng có thể nói cái gì vậy? Đi ra lăn lộn luôn là cần phải trả, mặc dù phó hoa xanh có thể, vạn hoa tùng trùng quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nọ diệp không dính vào người, nhưng là người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? An Cửu không khỏi liếc nhìn nhà mình lão công, có thể thấy giữ mình trong sạch vẫn là toàn nhân phẩm. Phùng Nguyện nhìn lấy con sóc nhỏ một dạng hận không thể dùng cả tay chân bận bịu ăn đồ ăn phạt phạt, tiếp tục nói, đường ra còn có một con gái nhỏ chưa xuất giá, cùng xanh xanh loại này niên kỷ, vốn là bất quá thích hợp nhất ngươi liền không suy nghĩ một chút tại sao đường ra tình nguyện đánh ta nhà mới 5 tuổi cháu gái nhỏ chủ ý cũng nửa câu không đề cập tới xanh xanh. Ta hơi hơi dò xét mấy câu người ta liền xóa khai đề tài, ta cái này kết thân mẹ hiện tại cũng ngượng ngùng đi ra cửa nói cho hắn thân, trong nhà có con gái nhìn thấy ta liền tránh, An Cửu ngươi nói một chút, ta dễ dàng sao? An Cửu bận rộn vỗ lưng của Phùng Nguyện một cái tỏ vẻ an ủi. Lão gia tử ho nhẹ một tiếng, được rồi được rồi. Nói với bọn nhỏ những thứ này làm gì, cái kia hôn tiểu tử, ngươi còn quản hắn làm cái gì, thật xấu đều là hắn tự tìm. Lão gia tử một bộ hận thiết bất thành cương, hắn không làm sẽ không phải chết giọng. Phùng Nguyện lau đem chua cay lệ, ta làm sao có thể bất kể, hiện tại ta duy một không yên tâm chỉ có xanh xanh rồi, ngươi cũng không phải không biết, bên cạnh hắn những thứ kia lung ta lung tung nữ nhân không phải là vừa ý mặt của hắn chính là vừa ý tiền của hắn, chẳng qua là cùng hắn vui lùa một chút, không có một cái là có thể sống qua ngày, coi như không có mắt si mê hắn cô nương tốt, trong nhà cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, tiểu tăng nha đầu kia coi như muôn vàn không được, ít nhất ra thế coi như là khá lắm rồi, cũng không tham tiền, có thể nàng liền hắn người này cũng không tham. An Cửu khẽ miệng giật một cái, không thể không nói, Phùng Nguyện cái này mẹ ruột câu nói sau cùng quả thật là quá độc được không? Nếu như bị Phó Hoa Xanh nghe được nhất định lại phải dậm chân. Bất quá Phùng Nguyện cũng đúng là thật không dễ dàng. Ta thậm chí còn nghĩ tới đi tìm tiểu tăng nha đầu kia thật tốt nói một chút, chỉ cần nàng kết hôn sau đó chịu rời khỏi giới giải trí, đem ý nghĩ thả ở nhà, ta đây không nói hai lời lập tức liền thay bọn họ chủ hành hôn sự, nở mày nở mặt đem nàng nên đi vào, tuyệt đối không bị cốt nàng. An Cửu, ngươi nói ta cái yêu cầu này quá đáng sao? An Cửu trầm mặc không hề nói gì, vì vậy vấn đề thật sự không có cách nào trả lời. Theo Phùng Nguyện lập trường và thật sự hoàn cảnh sinh hoạt đến xem, cái yêu cầu này quả thật thật hợp lý. Nhưng là, đối với Kiều Tăng mà nói liền hoàn toàn bất đồng. Theo lần đầu tiên nhìn thấy cái đó một cách tinh quái một ngày thất thập nhị biến nữ hải tử bắt đầu, An Cửu liền chỉ biết nàng sâu yêu phần này sự nghiệp, đem coi là linh hồn, hoàn toàn sáp nhập vào trong sinh mệnh, buông tha diễn xuất thì đồng nghĩa với để cho nàng buông tha tánh mạng của mình. Gia đình vẫn là sự nghiệp. Một cái nam nhân nếu như là lựa chọn người sau sẽ bị đời người xương tán có sự nghiệp có lòng ôm phải có trách nhiệm tâm có trách nhiệm, chuyện đương nhiên yêu cầu nữ nhân quan tâm lý giải, nhưng là, như một nữ nhân buông tha gia đình lựa chọn người sau, lại phải đối mặt rất nhiều hà trách. Nữ một đời người chuyện trọng yếu nhất nghiệp chính là gả một cái nam nhân tốt, chăm sóc kỹ gia đình. Nữ cường nhân quả thực không tính là cái gì lời ca ngợi. Thế nhân phần lớn cho là như thế. Xã hội chính là như thế. Phùng Nguyện mở ra máy hát, tiếp tục cảm khái, mẹ của Kiều Tăng cũng là một cái diễn viên, cũng không phải là lập gia đình sau liền thư thư phục phục lui xuống làm rộng rãi cực lớn. Liền ngay cả Kha Lạc lúc này cầm ảnh đế sau cũng muốn trở về lấy vợ sinh con tiếp lấy trong nhà làm ăn. Chúng ta trong cái vòng này, nhà người có tiền nữ hải tử đồ mới lạ chạy đi lăn lộn giới giải trí cũng không phải là không có, trong nhà hoa bó lớn tiền đem người dâng lên đi để cho nàng thỏa nguyện một chút thì coi như xong đi, nữ nhân tóm lại là muốn kết hôn sinh con chẳng lẽ còn có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cả đời. An Cửu chỉ nghe, cũng không phát biểu ý kiến, hỏi, vậy sau đó thì sao? Ngài có đi tìm nàng sao? Sắc mặt của Phùng Nguyện tối ám, không có. Ê! Tại sao vậy chứ? An Cửu hoài nghi. Phùng Nguyện lại là than thở. Sau đó ta nghe nói trong nhà Kiều Tăng cũng đang bắt nàng trở về đây, liền con rể đều chiêu tốt rồi, chờ đem người bắt trở lại kết hôn, nàng liền ba mẹ mình mà nói cũng không nghe, ta một cái người ngoài có thể có vài phần tác dụng, huống chi nha đầu kia miệng như thế. Như thế biết nói chuyện, ta đi còn chưa phải là tự dưng lấy. Nói cho cùng, Kiều Tăng là bị bất đắc dĩ lựa chọn, Phùng Nguyện trong lòng cuối cùng còn chưa thích hắn, con trai ở trong mắt người khác dù không thành khí, tại mẹ trong lòng cũng là nhất tốt đẹp. Đến nhà cũ, An Cửu tắm rửa một cái, đi xuống ăn cơm trưa, lại ngủ cái giấc trưa, cuối cùng là hoàn toàn khôi phục tinh thần. Vừa tỉnh lại liền thấy Phó Thần Thương chính nằm ở bên giường của nàng không nháy mắt nhìn mình. An Cửu ngáp một cái, ta trên bụng trường hoa sao? Nói lấy nhận ra được có cái gì không đúng, đúng rồi. Hôm nay các ngươi lão nhìn ta bụng làm cái gì? Phó Thần Thương đưa tay sờ một cái nàng bằng phẳng bụng, lão bà, ngươi nói nơi này có thể hay không đã có người vào rồi hả? À, cái gì con muỗi? An Cửu một mặt mê mang. Phó Thần Thương gật một cái nàng chậm lụt đầu nhỏ, phó người vào. Con trai chúng ta. An Cửu cuối cùng là hiểu được, vội vàng xoay mình ngồi dậy, theo bản năng sờ bụng một cái, trong đầu nghĩ đừng nói còn không biết có hay không, cho dù có làm sao ngươi biết nhất định là con trai? Ngươi mất hứng. Đối với nàng sợ lớn hơn mừng biểu tình, Phó Thần Thương có chút bị thương, chỉ là có chút ngoài ý muốn, cao hứng. Dĩ nhiên là cao hứng a. Phó Thần Thương lập tức đề nghị, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Lấy tính tình của hắn, vốn là chuẩn bị một chút máy bay liền chạy thẳng tới sân bay cuối cùng một mực nhận cho tới bây giờ đã gấp đến độ không thể nhịn được nữa. An Cửu suy nghĩ một chút đồng ý, cha, mẹ, chúng ta có chuyện đi ra ngoài một chút, hai người từ trên lầu đi xuống. Đi thôi. Lão gia tử gật đầu. Bảo bối ở nhà nghe lời, An Cửu bởi vì ngượng ngùng có chút mặt đỏ. Bạt bạt ma ma các ngươi lại muốn đi tuần trăng mật sao? Các bảo bối lập tức khẩn trương hỏi. Không phải là, rất nhanh liền trở lại. Phùng Nguyện cùng lão gia tử ở trong phòng khách, một cái làm bộ không để ý chút nào xem báo, một cái làm bộ theo phản đoàn chơi đùa, chờ hai người vừa rời đi liền song song mong đợi nhìn chằm chằm con trai con dâu bóng lưng nhìn. Bà nội ngài thật cao hứng. Đoan Đoan bảo bối rất nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người. Đoan Đoan a, ngươi nghĩ không muốn một tên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội? Phùng Uyển thử hỏi do Đoan Đoan bảo bối thành thực mà trả lời, có Phạn Phạn đã quá ta bận tâm rồi. Phùng Uyển bà nội lau mồ hôi, có chút khẩn trương, vậy ngươi không thích sao? Bạt bạt ma ma ông nội bà nội thích ta liền thích. Đoan Đoan bảo bối như vậy trả lời. Bây giờ ba mẹ phục hôn rồi, cảm tình lại tốt như vậy, tiểu tử có cảm giác an toàn, cho nên đối với tiểu đệ đệ tiểu muội muội sẽ không quá bài xích, bất quá tiểu hài tử dù sao vẫn là sẽ lo lắng bị em trai muội muội cướp đi sủng ái bởi vì là Long Phượng Thai, cho nên ngược lại không sẽ bởi vì muốn có người bạn còn đối với này ôm lấy quá lớn mong đợi, tự nhiên không thể lãnh hội ông nội bà nội đối với bọn hắn tam thúc vô vọng, chỉ có thể ôm hy vọng vào ba ba mụ mụ của bọn hắn tới thịnh vượng phó. Ra hương khói tâm tình. Phạn Phạn đây. Theo Đoàn Đoàn cái kia lấy được đến chính là lập lờ nước đôi trả lời, Phùng Nguyễn ngược lại hỏi cháu gái. Nhiều hơn tiểu đệ đệ tiểu muội muội Phạn Phạn có thể hay không ăn không đủ no. Phạn Phạn tỏ vẻ rất quấn quýt. Nhà bọn họ còn không có nghèo tới mức này được chứ? Cái này chắc chắn sẽ không. Phùng Nguyễn bảo đảm. Ồ, ta đây cùng ca ca một dạng đi. Lười đến suy tính Phạn Phạn lựa chọn đi theo ca ca bước chân đi, tuyệt đối sẽ không lỗi. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 243, ăn nhiều một cân, ngọt ngào phiên ngoại chương 243, ăn nhiều một cân. Bệnh viện, không có mang thai. Giọng nói của thầy thuốc rất khẳng định. Phó thần thương sắc mặt nghiêm trọng, làm sao có thể? Có phải hay không là nghĩ sai rồi? Bằng không một lần nữa kiểm tra một lần. Nhưng là phó tiên sinh, đây đã là lần thứ ba nữa à? Thầy thuốc đau khổ mặt trả lời. Chúng ta trăng mật thời điểm rõ ràng mỗi ngày. Côn. An Cửu sầm mặt lại ở bên hông phó thần thương thịt mềm trên hung hăng nhéo một cái, cười xoa nói, cảm ơn ngươi thầy thuốc, làm phiền ngươi. Đi rồi. Vừa nói một bên đem hoàn toàn đắm chìm trong đả kích bên trong phó thần thương kéo ra ngoài rồi. Cho nên nói đây, đi ra lăn lộn thật sự là cần phải trả huyện. Phó thần thương tiên sinh vừa mới đả kích Trang Vũ tiểu bằng hưu, vào lúc này chính mình liền chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hủy diệt tính ba cái chữ quá khoa trương. Đối với phó thần thương mà nói, tuyệt, đúng, không, khen, trương, được, sao? Cái này sự kiện giống như cần củ canh vân suốt một năm bác nông dân môn đến mùa thu lại phát hiện trong đất hỏa lạp vô thu thời điểm tâm tình là một dạng một dạng. Phó thần thương cả cuộc sống xem đều phải bị lật đổ. Lão bà, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Nhìn lấy một bên phảng phất mới vừa bị chẩn đoán được không có bầu không dục chứng biểu tình tuyệt vọng nam nhân, nếu không phải là nhìn hắn đáng thương, An Cửu tuyệt đối sẽ một cái tát quất tới. An Cửu quả thật là không đành lòng tận mắt chứng kiến nghiêng đầu qua, nâng chán nói, phó thần thương, về phần ngươi sao? Cũng không phải là bất lực rồi, đừng lộ ra loại này tuyệt hậu biểu tình có thể không? Trong nhà còn có hai cái hoạt bát đáng yêu mà bính đắp đây, lại nói thời gian một tháng, trừ đi kỳ kinh nguyệt cùng kỳ an toàn, dễ thời gian mang thai cũng không mấy ngày, lại nói Phạn Đoàn con nhỏ, ta lại vừa mới bắt đầu đi làm, căn bản không cần phải gấp như vậy được không? Vốn là ta là dự định đợi thêm 1-2 năm. Lời còn chưa dứt, tại nhìn đến phó thần thương vô cùng ánh mắt u oán sau bị buộc cả cua, được, không đợi 1-2 năm, cái kia thuận theo tự nhiên được chưa? Phó thần thương vào lúc này không kịp chờ đợi muốn chứng minh năng lực của mình, từng giây từng phút cũng không chờ, nơi nào còn có thể chờ đến 1-2 năm. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Làm. Phó thần thương lời còn chưa dứt liền bị An Cửu không thể nhịn được nữa cắt đứt, hôn đả ngươi tiểu học ngữ văn là số học lao sư dạy sao, biết thuận theo tự nhiên bốn chữ là có ý gì sao? Lão bà, ngươi thật là dữ. Phó thần thương một bên ủy khuất một bên nhỏ giọng thầm thì, thật không phải là mang thai sao, rõ ràng gần đây tính khí càng ngày càng kém. Phó thần thương trước sâm, ngài xác định không phải là chính ngài một tay cho luôn chịu ra sao? An Cửu giống, còn không phải là bởi vì ngươi càng ngày càng vô liêm sỉ không hạ hạ. Hai người một đường làm ồn trở về nhà, được rồi, nghiêm chỉnh mà nói là một đường liếc mắt đưa tình song song trông nom việc nhà trở về. Khi biết không vui một trận sau Phùng Nguyện cùng Nhị lão mặc dù rất tiếc nuối nhưng còn hảo tâm thái cũng không tệ. Phùng Nguyện an ủi, lại muốn cái hài tử chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi, không cần phải quá cứ cầu. Trong nhà đáng yêu như thế một đôi Long Phượng Thai, người khác cầu đều cầu không được, làm người à, không thể quá tham lam. An Cửu nói không sai, thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên. Lão gia tử cũng tỏ vẻ đồng ý, ta lão đầu tử thân thể cường chẳng lắm, chờ các ngươi mấy năm hay là chờ lấy được, đừng vô cùng lo lắng. Lời này là nhìn lấy Phó Thần Thương nói. Phùng Nguyện mong đợi nhìn lấy Phó Thần Thương, thần thần à, vậy bây giờ có rảnh rỗi quản lý đệ đệ của ngươi rồi đi. Phó Thần Thương nắm chặt An Cửu trên y phục vài lưu tô chơi đùa, không tâm tình. Phùng Nguyện, An Cửu, Phó Chính Hân, ai, chuyện tốt, nhà nàng thần thần đều sẽ đùa bỡn tiểu tính tình. Lấy trước kia hài tử quá mức chờ muộn, nàng lo lắng hắn so lo lắng xanh xanh còn nhiều hơn, chung quy sợ hắn đem mình biệt xuất cái tốt xấu tới, hiện tại chung quy xem là khá hoàn toàn tháo nửa dưới trọng trách, chẳng qua là xanh xanh. Ai này, khi biết ngắn hạn bên trong sẽ không có em trai muội muội sau, Đoàn Đoàn tại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức bên dưới càng thêm dính An Cửu rồi, hiển nhiên, thừa dịp còn là con nít muốn hưởng thụ đủ tình thương của mẹ. Quan niệm đã ăn sầu bén dễ. Về phần Phạn Phạn, nàng ăn nhiều một cân tỏ vẻ ăn mừng, hiển nhiên, thừa dịp còn không có em trai muội muội muốn ăn nhiều một chút, ý tưởng cũng đã thâm nhập đầu, về phần vóc người vấn đề hoàn toàn không đang suy nghĩ trong phạm vi. Phó thần thương hóng gió mấy ngày cũng khôi phục bình thường, chẳng qua là trong phòng nhiều hơn rất nhiều lung ta lung tung sách nghiên cứu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết choáng váng trước u buồn trứng? Cái này không phải phụ nữ độc quyền sao? Một tuần lễ sau, học sinh tựu trường, An Cửu cũng bắt đầu chính thức đi làm. Lần nữa bước vào đã từng quen thuộc nhất sân trường, có loại đầu thai làm người, làm lại lần nữa cảm giác, liền tâm tình đều rực rỡ hẳn lên. Mặc dù ban đầu hôn lễ tương đối long trọng, bất quá An Cửu nhưng là cho tới bây giờ không có tại trước mặt công chúng ra mặt, trường học biết thân phận nàng chỉ có mấy cái cao tầng, dù sao lão bà đi làm ở đây, phó thần thương tự nhiên muốn giao phó người trong tối chiếu cố, dĩ nhiên, An Cửu đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. An Cửu dạy chính là lớp 10 trong đó học chung lớp tiếng Anh, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng cũng còn khá thích ứng rất nhanh, may mắn nghỉ hè cái kia một tháng tích lũy không ít cùng học sinh sống chung kỹ xảo. Vốn là hết thảy thuận lợi, bất quá, tâm tình tốt lại không có kéo dài mấy ngày. Có học sinh xảy ra vấn đề rồi, nhưng không phải là nàng mang lớp học sinh, mà là Trang Vũ. Tống lão sư, mặc dù hắn không phải là lớp các ngươi học sinh, nhưng là nghe học sinh nói ngươi cùng đứa nhỏ này trô đến cũng không tệ lắm, hiện tại ra trường cùng trường học bên này tất cả đều không liên lạc được hắn, cái này không ta mới tới tìm ngươi, ngươi nhìn có biện pháp nào hay không có thể tìm được hắn. Chủ nhiệm lớp của Trang Vũ Viên lão sư tan lớp sau tìm nàng nói. An Cửu sau khi trở về một bên phải chiếu cố chịu đả kích phó thần thương tâm tình, một bên phải làm soạn bài, sau khi đi làm lại có quá nhiều chuyện yêu cầu vào tay, cái này một bận rộn liền hoàn toàn đem Trang Vũ tiểu tử kia cho quên bẵng rồi, nhắc tới trước đây không lâu hắn còn quấn muốn chính mình mời hắn uống rượu kia mà, lấy tính tình của hắn, tiểu trường sau lại có thể cũng không đến dây dưa nàng thực hiện lời hứa, cái này quả thật có chút không giống tầm thường. An Cửu lo âu hỏi, hắn gần đây là gặp phải chuyện gì sao? Tại sao sẽ đột nhiên mất tích? Cái này chúng ta cũng không biết, hỏi mấy cái cùng hắn chơi đùa được tốt học sinh cũng đều nói không biết. Như vậy, An Cửu nhíu nhíu mày lại, bày tỏ biết, ta sẽ tận lực giúp một tay một có tin tức liền thông báo ngài, bất quá ta cũng không nắm chắc nhất định có thể tìm tới. Không có việc gì không có việc gì, vậy thì thật là cảm ơn người Tống lão sư. Không khách khí, phải làm. Tống lão sư vừa đi vừa than thở, ai, đứa bé kia tuy nói mẹ mình chính là cảnh sát, có thể một mực đang tại bận bịu phá án, liền con mình ném đi đều không có thời gian tìm. An Cửu cho Trang Vũ gọi điện thoại, là mở máy trạng thái, nhưng một mực không người nghe. Liên tục đánh hết mấy cái đều là không người tiếp. An Cửu đầu tiên là cùng phó thần thương gọi điện thoại nói sau khi tan học có chuyện không trở về nhà ăn cơm, sau đó lái xe đi Trang Vũ có thể địa phương có thể đi tìm. Ý ở đây chẳng phải là Trang Vũ nữ như sao? Thật đúng là, cho ăn, mỹ nữ, ngươi làm sao bản thân một người đến? Ta là lão sư hắn, xin hỏi các ngươi gần đây có gặp hắn chưa? Có biết hay không hắn ở đâu? Ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể biết? Đúng vậy a, ha ha ha. Sẽ không phải là hai cái miệng nhỏ náo mâu thuẫn chứ? Mấy cái người tuổi trẻ đẩy xô đẩy đẩy trêu chọc. An Cửu thấy không hỏi ra cái gì, liền đổi địa phương tiếp tục tìm. Kết quả, tìm hơn 2 giờ, không có một chút đầu mối, đụng phải hắn mấy cái huynh đệ cũng đều nói rất nhiều ngày không thấy hắn, không biết hắn ở đâu. Cuối cùng chỉ còn lại một chỗ. Mới vừa lên đèn, nửa giờ sau, An Cửu tại một hộp đêm cánh cửa xuống xe. Này xui xẻo hải tử, để cho nàng bắt được tuyệt đối đánh gãy chân hắn, cũng quá có thể dạy vào người rồi. Đêm trong tiệm nhạc dốc thanh âm của Đinh Thai nhức óc, trong sàn nhảy quần ma loạn vũ, nghĩ từ bên trong tìm người đi ra quả thật là so với lên trời còn khó hơn. An Cửu thử kêu mấy tiếng, như đá chìm đáy biển. Hoàn toàn không có hiệu quả, đuổi một làn sóng rồi lại một làn sóng đến gần nam nhân, nặn ra một thân mồ hôi cũng không tìm được người, An Cửu thiếu chút nữa không nhịn được bạo nổ thô. Không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục tìm, tìm xong rồi bên ngoài lại bắt đầu tìm bao xương. Tiện tay đẩy mở một gian cửa phòng khách, nhanh chóng quan sát một cái, thấy không có học sinh bộ dáng người, An Cửu nói tiếng xin lỗi liền chuẩn bị rời đi. Xin lỗi, đi nhầm. Ai ai mỹ nữ, ta nhìn ngươi có chút quen mắt, thật giống như ta tương lai con dâu, gặp nhau tức là hữu duyên, chớ đi đi à, qua tới bồi tiểu gia uống một ly. Nghe được cái thanh âm này, bản muốn rời đi An Cửu cứng ngắc thân thể xoay người. Sầm mặt lại nhìn về phía trêu đùa chính mình quỷ say, phó hoa xanh. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 244, lỗ trọc, ngọt ngào phiên ngoại chương 244, lỗ trọc đến, Trang Vũ không có bắt được, lại bắt được rời nhà ra đi một cái này. Một phòng nam nam nữ nữ, chứng khí mù mịt, phó hoa xanh say đến bất tỉnh nhân sự, ngã trái ngã phải, vào lúc này như cũ không nhận ra nàng tới. Cái kia hàng mặc dù cả người đều mơ mơ màng màng, đùa giỡn với tiểu cô nương tới tử nhi ngược lại là một bộ không chút nào hàm hồ. Thấy hắn lên tiếng, trong bao xương nam nhân khác tất cả đều cười ầm lên giúp tâm thanh. Đúng vậy, mỹ nữ, qua tới uống một ly đi đại. Nhìn nàng cương bất động, có người mang theo chút ít giọng uy hiếp nói một câu, ngươi biết hắn là ai sao? An Cửu khẽ miệng giật một cái, còn có ai so nàng rõ ràng hơn thằng này là ai? Phó gia tam công tử, có thể vừa ý ngươi nhưng là ngươi mấy đời đã tu luyện có phúc. Tỷ, các nam nhân tất cả đều đang rô náo khuyến khích nàng vào trong, các cô gái thời là một cái kiếm bạc nỗ trương, đầy mắt phẫn hận cùng khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng. Cái gì tìm lộn cánh cửa, khẳng định là cố ý, ra như vậy bộ chiêu cũng dùng. Hiển nhiên nói lời này cô nương chính mình cũng dùng qua. Phong cách cũ. Lao chiêu tân dùng nha, ngươi xem người ta cái kia một người mặc, còn đeo mắt kiếng. Chỉnh cùng thần thánh nhân dân giáo sư nhìn quen chúng ta nam nhân như vậy không phải ăn một bộ kia, thật không biết xấu hổ. Mặc dù nói như vậy sợ rằng trong lòng đã sớm âm thầm nhớ. An Cửu vì để cho mình xem tương đối có uy nghiêm, cho nên cô y ăn mặc thành thục hơn một chút, còn đeo cặp mắt kiếng, bất quá dù vậy, cái kia hơi có thịt đích mặt con nít thoạt nhìn vẫn là tương đối non nớt. Ngồi ở bên người phó hoa xanh nam nhân chụp sợ bả vai của phó hoa xanh đứng lên, không có dễ dàng hay không, nhiều ngày vài vậy cuối cùng là có một cái có thể để cho ba chúng ta thiếu thấy hợp mắt rồi, tam thiếu ngươi chờ đó, ta nhất định giúp ngươi đem người mời tới. Cái kia nam nhân nói liền trực tiếp đi tới trước mặt An Cửu. Tiêu Sái Trạng tiện tay liền mở tấm chi phiếu cho nàng. Tiểu nha đầu, tùy tiện viết, chỉ cần ngươi tối nay có thể đem chúng ta vị này tam thiếu cho dỗ vui vẻ rồi. An Cửu hí mắt liếc tấm chi phiếu kia một cái, dù bận vẫn ung dung mà khuên tay, tiếp lấy ánh mắt xẹt qua nam nhân kia, rơi ở phía sau hắn từng chữ, phó hoa xanh, ngươi ngửa ra. Chính nghiêng ngã không có xương tựa như tê liệt phó hoa xanh giật mình một cái, định thân nhìn lại, đột nhiên thẳng tắp đứng lên, tiếp lấy thật nhanh hướng phương hướng của An Cửu nhào qua, bởi vì lảo đảo không thấy đường, bắp chân đụng vào thủy tinh trong tủ rượu đau đến nghe răng trợn mắt cũng không để ý tới. Nhị nhị hai, nhị đầu, mẹ rồi hai. Hắn vận khí có muốn hay không tốt như vậy a? Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt đây. Đây quả thực là chín quá mức được chứ. Phó Hoa Xanh nhào lên đến trước mặt An Cửu liền ôm hai chân của nàng kêu khóc, ngàn vạn biểu nói cho ta biết nhị ca a. An Cửu kéo ra chân, không có rút ra, cười một tiếng, không nói cho hắn cái gì. Trêu bữa ta còn là ngươi ở nơi này sống mơ mơ màng màng. Phó Hoa Xanh như vậy nào lên, lại cộng thêm câu trả lời của An Cửu, người cả phòng toàn bộ đều ngây dại. Nha đầu này chẳng lẽ là nữ nhân của Phó Thần Thương? Phó Hoa Xanh đáng thương mà lầu bầu, cũng không muốn. An Cửu đá hắn một cái, lên, giống kiểu gì? Phó Hoa Xanh bọc một bọc lệ, ôm chặt hơn nữa, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng lên. Ngươi cũng biết Phó Nhị người kia có bao nhiêu cầm thú nhị tẩu, ta liền chỉ biết ngươi hiểu ta nhất. An Cửu không nói gì mà liếc hắn một cái, lại đem chiêu này ra, hắn đều không ngán à những thứ kia còn đang suy đoán An Cửu rốt cuộc là Phó Thần Thương bên ngoài tình nhân nhỏ vẫn là trong nhà vị kia người nghe được Phó Hoa Xanh tiếng kia, nhị tẩu, sau toàn bộ đều đổi sắc mặt. Tuy nói Phó Thần Thương cùng Phó Hoa Xanh hoàn toàn ngược lại, danh tiếng cứ tốt, bất quá mọi người vẫn là tồn một tia may mắn. Vào lúc này chứng thật An Cửu thật sự là chính cung nương nương sau mỗi một người đều sợ đến chân đều run lên, nhất là mới vừa rồi giúp trêu đùa An Cửu các nam nhân. Người nào không biết Phó Thần Thương nhất cưng chịu chính là cái này một vị, hắn liền nhà mình em trai ruột mặt mũi cũng không bán bọn họ còn chưa phải là chỉ có một con đường chết phần. Nghĩ như thế, cả đám người tất cả đều tè ra quần chạy tới cùng An Cửu bồi không phải. An Cửu nhức đầu không thôi, ta mới không rảnh quản ngươi, buông tay. Nhị tẩu ngươi nói chắc chắn. Chúng ta nghèo tay. Kéo ngươi muội. An Cửu không ngừng tự nói với mình, nàng hiện tại nghề nghiệp, phải chú ý hình tượng, hít sâu một hơi, ta đến 3 tiếng, không còn thả lòng ta liền gọi điện thoại cho hắn rồi. Phó Hoa Xanh vèo rụt tay về, vỗ vỗ tay bỏ dậy, vào lúc này là bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi nên làm gì, ta đi. Phó Hoa Xanh dán chặt đi theo, nếu như phía sau hắn có cái đuôi, vào lúc này nhất định tại vui sướng dung, nhị tẩu, ngươi đây là muốn tìm ai hả? Không phải là nhị ca chứ? Ta một học sinh. An Cửu cao mày. Muốn tìm người làm sao không tìm ta hỗ trợ, ngươi chờ đó. Phó Hoa Xanh đang giàu không có cơ hội đem công chuộc qua đây, nói lấy liền một cú điện thoại đem ở đây quản lý kêu đi qua. An Cửu cũng là thật lo lắng Trang Vũ xảy ra chuyện, không có cự tuyệt Phó Hoa Xanh trợ giúp. Quản lý nơm nớp lo sợ tới rồi, tam thiếu ngài tìm ta. Là có cái gì phục vụ không chu toàn sao? Không phải là ta, đây là ta nhị tẩu, muốn tìm một người. Quản lý lập tức hàn huyên tốt một phen, sau đó hỏi, không biết phu nhân ngài muốn tìm ai? An Cửu suy nghĩ một chút, móc ra một tấm hình, chỉ trong hình trong đó một nam hải tử hỏi, xin chào người này sao? Quản lý cẩn thận nhìn một chút ảnh chụp, trầm ngâm nói, đây là Trang Vũ. An Cửu vốn là không có ôm hy vọng gì, dù sao nơi này lui tới nhiều người như vậy, quản lý không có khả năng mỗi một người đều có ấn tượng, thật không nghĩ đến hắn liền tên đều biết. Đúng, chính là hắn, ngươi biết hắn? Quản lý cười nói, thật có ý tứ một người tuổi trẻ, qua lại mấy lần, vào lúc này đúng là chúng ta cái này đây, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Nhị tẩu, ta cùng ngươi cùng nhau. Phó Hoa Xanh cũng không ngừng bận rộn đi theo. Trong bao xương các cô gái một mặt hai hoán, tam thiếu, chúng ta đây. Phó Hoa Xanh không nhịn được nói, tất cả giải tán đi tản đi đi. Vậy chúng ta thì sao chúng ta đây? Các nam nhân lại không yên tâm bỏ tới. Yên tâm, ta nhị tẩu không là ưa thích mách lẻo người. Mọi người cái này mới yên tâm lại, mới vừa rồi cho An Cửu viết chi phiếu tiểu ca càng là thiếu chút nữa mệt lạ. Sự tình ra ngoài ý liệu thuận lợi. An Cửu tại quản lý dưới sự hướng dẫn đi tới một gian cửa bằng xương. Hắn đang ở bên trong. Cảm ơn, làm phiền ngươi. Không khách khí, có thể là phu nhân ra sức là vinh hạnh của ta, đây là danh thiếp của ta, sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Quản lý không quên lạp giao thiệp. Trong phòng khách 7-8 cái thiếu niên thiếu nữ chính đang hút thuốc lá uống rượu ca hát chơi game. Một cái ăn mặc áo đầm màu trắng nữ hài tử đang tại vùi đầu nước nở khóc khóc, bên cạnh một thân màu đen áo lót thiếu niên bất đắc dĩ an ủi, tốt rồi đừng khóc, biết do hắn tâm tình không tốt tại sao phải chạy đi tìm xui, Trang Vũ tiểu tử kia tính khí ngươi cũng không phải không biết. Hắn làm sao có thể như vậy, không phải là một đàn bà lớn tuổi sao? Còn mãi cứ còn hắn. Ta liền chưa bao giờ sẽ còn hắn. Nữ hài tử nói vừa bị khuất khóc. Khi, người ta liền nguyện ý để cho nàng quản, trên vậy đi cầu nàng quản có biện pháp gì? Thiếu niên cố ý lớn tiếng nói, vừa nói đi sang một bên nhìn Trang Vũ, hiển nhiên là cố ý bẩn thỉu hắn đây. An Cửu đẩy cửa lúc tiến vào vừa vặn nghe được câu này, sau đó liếc nhìn trong góc uống rượu giải sầu Trang Vũ. Trang Vũ nếu có cảm ứng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, sau đó trong nháy mắt đỏ cả mắt, gắt gao nhìn nàng chằm chằm. An Cửu nhìn thấy hắn, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút tức giận, tại sao không trở về nhà? Tất cả mọi người đều đang tại tìm ngươi. Trang Vũ cười lạnh không dứt, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có tư cách gì quản ta? An Cửu gật đầu một cái, quả thật không liên quan chuyện ta, là lớp các ngươi chủ nhiệm nhờ cậy ta hỗ trợ, nếu ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng, về nhà sớm đi. An Cửu nói xong cũng muốn xoay người rời đi, còn muốn cùng lão sư còn có cha mẹ của hắn báo bình an. Lại nói nàng quả thật cũng không tiện ra mặt quản hắn, cậu thêm trước lại theo trong miệng Phó Thần Thương biết sự kiện kia, An Cửu vẫn có chỗ cố kỵ. Trang Vũ nhìn nàng lại có thể đến muốn đi, nhiều ngày bên trong tới phẫn nộ rốt cuộc bộc phát ra, phanh, một tiếng đập bể trong tay chai rượu, tống, ăn, Cửu. Phó Hoa Xanh đứng ở cửa chật chật chắt lưỡi, hiện tại tiểu bằng hữu tính khí thật là kém. An Cửu xoa xoa mi tâm xoay người, nàng trễ mãi nữa cũng ý thức được không đúng, phòng trường Trang Vũ mất tích sự tình 8/10 cùng với nàng có liên quan. Mới vừa rồi đang khóc quần trắng nữ hài lập tức nhảy lên đến trước mặt An Cửu, phẫn hận không dứt, ngươi không phải là lao sư sao? Lại có thể câu dẫn học sinh của mình, không biết xấu hổ. Ta muốn đi các ngươi hiệu trưởng trước mặt tố cáo ngươi, để cho hắn rút lui chức của ngươi, loại người như ngươi căn bản không xứng làm lao sư. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 245, không say không nghỉ, ngọt ngào phiên ngoại chương 245, không say không nghỉ. Hoa. Siêu cấp đại bắt quái ai? Phó Hoa Xanh kích động đến ánh mắt đều xanh biếc, đặc biệt vui vẻ sờ cả một cái, không nghĩ tới cái này tiểu bằng hữu cùng hắn nhị tẩu còn có như vậy vừa ra. Hoa ha ha ha, chết gian thương, ngươi cho rằng là lão bà ngươi tiến vào trường học liền an toàn sao? Mỗi ngày hướng về phía như thế nhiều tươi non ngon miệng tiểu dương cao còn bính đáp chính mình hướng người trong miệng này, ngươi chờ hoa tàn bại liều không gặp nổi bị ghét bỏ đi. Hắn thật đúng là mong đợi một vị hiệu trưởng đại nhân nhận được loại này tố cáo tràng diện đặc sắc lây mân. Bất quá, tiểu muội muội a, đến lúc đó bị mở rơi còn chưa nhất định là ai đó. Ngươi im miệng. Trang Vũ lớn tiếng dạy cô bé kia một câu. Nữ hài nhất thời đỏ cả với mắt, còn muốn nói gì nữa, bị mới vừa rồi chế nhạo Trang Vũ thiếu niên gắt gao kéo khuyên đi, trước khi đi còn tức giận mắng một câu, Trang Vũ, ngươi tên ngu ngốc này. Nha. Sau khi hai người rời đi trong bao xương những người khác cũng đều rất có ánh mắt chủ động rời đi để cho bọn họ đơn độc sống chung, hai tên nam sinh an ủi mà vỗ bả vai của Trang Vũ một cái. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại An Cửu cùng Trang Vũ hai người, dĩ nhiên, còn có môn thần một dạng chặn ở cửa phó hoa xanh. An Cửu ở bên cạnh Trang Vũ trên ghế salon đặt mông ngồi xuống, một bộ nói chuyện lâu tư thế. Có chuyện gì, nói đi. Trang Vũ vốn là một bụng lời muốn nói, muốn chất vấn, muốn tố cáo, vào lúc này lại đột nhiên cái gì đều không nói ra được, gà trống chiến bại mở dạng, một mặt chán nản. Nói cái gì? Ngươi sớm nói với ta, ngươi tại kết hôn tuần trăng mật, ngươi hải tử đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, rồi, là chính tăng đốc, vẫn cho là ngươi đang nói đùa. Trang Vũ cười một cái tự dễ ước, lại chật vật mà bổ sung một câu, ta tại sân bay. Nhìn thấy ngươi rồi. Nhìn thấy các ngươi một nhà. An Cửu gãi đầu một cái này lời đã nói tới tương đối rõ ràng, quả thực không có biện pháp lại tiếp tục giả bộ ngu. Có thể loại tình huống này nàng nhất thời còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Trang Vũ cười khổ, ngươi biết ta thích ngươi đúng hay không? Nên mà tới không tránh khỏi. An Cửu ho nhẹ một tiếng, cố gắng lấy ra lão sư nên có thản nhiên tư thái, ngươi còn nhỏ. Ta còn nhỏ, không phân rõ cái gì là thích, càng không hiểu cái gì là yêu, hiện tại hẳn làm phải là học tập cho giỏi. Ngươi có phải hay không muốn nói cái này? Bị Trang Vũ đoạt bạch, An Cửu không phản đối. Vừa mới cái kia nữ sinh nói là nói lấy, ngươi không cần để ý yên tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. An Cửu vốn đang sầu làm sao dạy dục hắn tương đối được, kết quả mới vừa còn cùng giận dữ sư tử nhỏ một dạng Trang Vũ vào lúc này đột nhiên trở nên biết điều như vậy, nàng thật là có chút ít không có thói quen, ngược lại không biết nên làm phản ứng gì rồi. Chuyện này nàng thật sự là có trách nhiệm rất lớn, nếu là nàng không trễ như vậy đột, sớm một chút phát hiện đầu mối, liền sẽ không náo đến bây giờ bước này. Xem ra thật không thể đem những hài tử này làm thành hài tử đối đãi, bọn họ thật ra thì cái gì cũng biết. Thật ra thì ta 5 năm trước liền kết hôn rồi, nhưng là bởi vì một chút hiểu lầm cùng mâu thuẫn, cũng không lâu lắm chúng ta liền ly hôn, khi đó ta đã mang thai. Lừa gạt hắn bản thân một người ở nước ngoài đem hài tử sinh xuống dưới, sau đó ta tốt nghiệp mang theo hài tử trở về nước, cùng hắn gặp lại, giải thích rõ một chút hiểu lầm, trước đây không lâu, ta mới cùng hắn phục hôn. Thật ra thì những thứ này rất chuyện riêng bản không cần thiết nói với hắn, nhưng hôm nay dưới tình huống này An Cửu cảm thấy vẫn có cần thiết cùng hắn giải thích rõ. Thì ra là như vậy. Trang Vũ nghe vậy sáng tỏ, cũng than thở với nàng xem ra tuổi còn trẻ, lại không nghĩ rằng trải qua nhiều như vậy, mặc dù nàng vài ba lời mang qua, nhưng giữa chắc trở, cùng với tự mình mang theo hài tử ở nước ngoài sinh hoạt khổ cực không phải là vài ba lời nói rõ ràng. Trong chuyện này ta cũng có trách nhiệm, là ta nói không nói rõ ràng, nếu như trước làm cái gì để cho ngươi hiểu lầm chuyện, thật xin lỗi. An Cửu rất thành khẩn nói xin lỗi, lấy cùng hắn bình đẳng thân phận. Chớ nói, không có quan hệ gì với ngươi. Trang Vũ cắt đứt nàng. Sau chốc lát im lặng, Trang Vũ hai quả đấm nắm chặt, trên trán tràn đầy vẻ do dự, nhìn nàng một cái rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, dường như có cái gì khó nói chi ẩn. An Cửu mở miệng nói, có lời gì có thể nói thẳng. Trang Vũ hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy hết dũng khí nhìn về phía nàng, An Cửu lão sư, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ điều chỉnh xong tâm tính. Mặc dù trong lúc nhất thời không có biện pháp hoàn toàn quên mất, nhưng là ta sẽ nhận rõ thân phận của mình, sẽ không làm ngươi khó xử. An Cửu thở dài, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Trang Vũ nắm chặt hai tay có chút phát run, ta có thể. Cuối cùng nói một cái yêu cầu sao? An Cửu gật đầu, ngươi nói. Sau lưng phó hoa xanh hơi như mày, trong lòng chật chắt lưỡi, nhị tẩu, ngàn vạn lần chớ để cho hắn nói à, ngươi sẽ hối hận. Ta có thể hay không? Có thể hay không? Trang Vũ lầu bầu thật lâu mới rốt cục nhắm hai mắt lại một hơi nói, ta có thể hay không hôn ngươi một cái? An Cửu ngây người. Phó hoa xanh chính là dựa lưng vào khung cửa cười trên nỗi đau của người khác, chẳng qua là cái chán. Trang Vũ khẩn trương không dứt mà bổ sung. An Cửu trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, cuối cùng lắc một cái, ngón tay hướng cánh cửa chính đắc ý phó hoa xanh, sợ rằng thật sự không quá thích hợp, cánh cửa cái đó là ta tiểu thúc. Nói bóng gió nàng cũng không thể tại lão công em trai ruột trước mặt cùng nam nhân khác cái gì đó chứ. Trang Vũ toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở trên người An Cửu, vào lúc này mới phát hiện cánh cửa nghiêng người dựa vào cá nhân, hơn nữa lại còn là An Cửu tiểu thúc, biết tuyệt đối không thể, trong con ngươi ánh sáng ngã xuống, cả người đều ảm đạm vô quang. Bị đẩy ra ngoài làm thành bia đỡ đạn một cái nào đó chỉ tay chỉ mình, à, đang nói ta sao? Hai vị đừng à, ngàn vạn xin tự nhiên, coi như ta ẩn hình tốt rồi, ta ý rất nghiêm, cái gì cũng không biết nói nếu như không tin ta có thể thề với trời. Ngươi đủ rồi. An Cửu trên trán nổi lên gân xanh, thiếu chút nữa không có một cước đem cái kia loại đần độn cho bay. Trang Vũ hoàn toàn ngu rồi, hướng An Cửu nhờ giúp đỡ mà đầu đi, người này thật sự là ngươi tiểu thúc sao? Ánh mắt. An Cửu gật đầu một cái thật mạnh, ta không có lừa ngươi, hắn thật sự là ta tiểu thúc, là hắn giúp ta liên lạc quản lý mới có thể tìm được của ngươi, đừng nghe hắn ở đó hồ xả. Hắn người này liền như vậy, thích loạn đùa. Phó hoa xanh quả thật là đấm ngực dậm chân, còn kém lấy cái chết làm rõ ý chí rồi, hắn là thật tâm được không? An Cửu không nhìn thẳng con nào đó loại đần độn, nói với Trang Vũ, mặc dù yêu cầu của ngươi ta không có biện pháp đáp ứng, bất quá tối nay ta có thể cùng ngươi không say không nghỉ, không phải là còn thiếu ngươi một bữa rượu sao? Trang Vũ lúc này mới sắc mặt hơi bất giận. Vì vậy giá xương thầy trò hai cái tại đối ẩm, Phó Hoa Xanh xa xa ngồi ở trong góc điểm vài bài ruột gan đứt từng khúc bài hát ở đó sói chu. Thật là vô cùng quỷ dị tổ ba người. Uống hơn 2 giờ, An Cửu không cẩn thận liền uống có chút vong hình, cuối cùng xem người đều là hình chập chờn. Ngược lại là Trang Vũ cái này thất tình không có uống vài chén, một mực đang tại ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy An Cửu. Chỉ có tối nay có thể coi nàng là thành chính mình thích qua cô gái, tối nay vừa qua, nàng cũng chỉ có thể là lao sư của mình. An Cửu cuối cùng quả thực uống quá nhiều, nhắm mắt lại lệch dựa vào ở trên ghế salon, trong miệng tàu nhàu nói lấy lời say. Phó Hoa Xanh nhìn mắt An Cửu, vừa nhìn về phía nhìn chằm chằm An Cửu nhìn Trang Vũ, tự tiếu phi tiểu nói, ai tiểu bằng hữu, lúc nên xuất thủ liền ra tay, qua thôn này mà nhưng là không còn tiệm này mà nha. Trang Vũ tâm tư bị nhìn thấu, sắc mặt cứng đờ, không nhịn được lại hỏi một lần, ngươi thật sự là nàng tiểu thúc? Hắn còn tưởng rằng người này đổ thừa không đi là vì sợ chị dâu một người không an toàn, nào biết hắn lại có thể ở đó khuyến khích tự mình làm chuyện xấu. Ha ha, Phó Hoa Xanh cười hai tiếng, thể son thể sắt, chính xác 100%, chỉ bất quá ta không ưa chồng nàng mà thôi, có đôi lời không phải nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu sao? Thuần khiết Trang Vũ tiểu bằng hữu lúc này vô án, ta bất kể ngươi cùng anh ngươi có quan hệ gì, là nam nhân cũng không cần tổn thương người vô tội, còn nữa, không nên đem ta làm thành là đứng ốc, ta không biết làm tổn thương chuyện của nàng đấy. Không nhìn ra còn là một cái tiểu đa tình sao? Phó Hoa Xanh nhìn một cái liền chỉ biết Trang Vũ không dám, thằng này hoàn toàn là lộ ra quá nhàm chán ác thú vị mà nghĩ trêu chọc một chút người ta tiểu bằng hữu. Phó Hoa Xanh còn muốn lại trêu chọc hắn đôi câu, An Cửu không biết lúc nào một trở mình bỏ dậy, không nói hai lời liền đem vẫn trô đang tức giận bên trong Trang Vũ tiểu bằng hữu cho đụng ngã. Mắt thấy mắt say mông lung, tươi như đào mận một tấm mặt cách hắn càng ngày càng gần, tay vẫn còn đang nói ra quần áo của hắn cổ áo. Hết thảy các thứ này phát sinh quá đột ngột, Trang Vũ thân thể căng thẳng giống như một cây cung, mặt đỏ đến nhỏ máu, nuốt nước miếng, "An An An." "An Cửu lão sư." "Lão sư." "An Cửu, ngươi đừng nói giỡn." "Ha ha 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 ha." Phó Hoa Xanh ở một bên bạo nổ cười ra tiếng, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lại còn có người so với hắn ban đầu bị An Cửu xé quần áo thời điểm còn áp chế, hắn có thể không vui sao? Vui vẻ đều là đối với so đi ra ngoài. Phó Hoa Xanh ở đó xem kịch vui nhìn thoáng được tâm, Trang Vũ tiểu bằng hữu đều bị dọa sợ được không? Chương Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 246, tha trở về trong ổ, Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 246, tha trở về trong ổ. Trang Vũ nhìn Phó Hoa Xanh cười khoa trương như vậy, quả thật là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, hai tay treo ở thân thể của nàng hai bên, muốn đem nàng đẩy ra, nhưng lại không nỡ bỏ, thậm chí có chút ít tự giận mình nghĩ, nếu thiên thời địa lợi nhân hòa, liền theo nàng tốt rồi. Bất quá loại đáng sợ này ý tưởng mới vừa toát ra đầu mối liền bị hắn cho hung hăng bấm rớt. Trang Vũ phấn khởi phản kháng, cố gắng dây dụa muốn chạy trốn, nhưng là đột nhiên tủi trỏ tê dần, phịch một tiếng lại lần nữa nằm trở về. An Cửu một cái tay bóp tại hắn tê dại gần trên, một bộ muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, đắc ý biểu tình, một cái tay khác dùng sức kéo một cái, Trang Vũ áo sơ mi tan vỡ hai cái nút áo. Mãi đến cười không sai biệt lắm, Phó Hoa Xanh mới lau đem bật cười nước mắt đi tới, từ phía sau nhéo An Cửu cổ áo nhấc tới, đem Trang Vũ tiểu bằng hưu theo hóa thân lão sói xám tiểu điên bạch thỏ trong miệng giải cứu ra. Phó Hoa Xanh vỗ một cái An Cửu đỏ bừng gò má, tiểu bằng hữu, ngươi còn kém xa đây, xem người ta mềm mại non ngon miệng liền cho rằng là mềm mại cô em tốt ngoạm ăn đúng hay không? Cái tên này điên lên có thể chín con trâu đều kéo không được. Nhị vừa dứt lời liền bị An Cửu tránh thoát, sạch sẽ gọn gàng mà cắn một cái tại hắn tay thuận tiện vỗ chính mình gò má bàn tay miệng hùng chỗ. Phó Hoa Xanh quỷ khóc sói chu mà ban thật lâu mới đem tay của chính mình lấy ra, sau đó một bên khẽ nguyền rủa một bên vén tay áo lên, dùng cả tay chân mà lôi kéo nàng ra bên ngoài luôn. Nhị tẩu, đừng làm rộn, về nhà bàn bề. Trang Vũ sửng sốt thật lâu mới bò dậy, vội vàng chưa tỉnh hồn mà đi theo ra ngoài. An Cửu nơi nào chịu phối hợp, cùng Phó Hoa Xanh hai người ở trên hành lang làm thành một đoàn. Hai, ba bước đường trong khoảng cách trên dưới toàn thân Phó Hoa Xanh ít nhất bị mấy chục lần. Con nào đó điên thỏ quát một tiếng say liền phản xạ có điều kiện mà nhìn thấy nút thắt liền muốn giải, nhìn thấy quần áo liền muốn thởi, vào lúc này chính một bên đá đạp chân vừa bận rộn làm việc dùng móng vuốt đi kéo Phó Hoa Xanh quần áo nút thắt. Phó Hoa Xanh cho chơi đùa đầu bù lộ diện, áo quần rách dưới, hiển nhiên liền cùng bị người lăng nhục một dạng. Cuối cùng Phó Hoa Xanh thật sự là không thể nhịn được nữa, hướng về phía nàng giống lên một câu, "Náo, lại gây náo Phó thần thương đến đem ngươi tha trở về trong ổ ăn rồi." Phó thần thương, ba cái chữ vừa ra liền cùng định thân phủ một dạng đùng vỗ vào An Cửu trên nót, một cái nào đó điên thọ lập tức liền run sợ trong lòng mà thu hồi móng vuốt, khiếp khiếp hết nhìn đông tới nhìn tây, trong con ngươi cũng nhiều một tia thanh minh. Phó Hoa Xanh thấy nàng bị hoảng sợ biểu tình, mặt coi thường suy một tiếng, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ kinh sợ dạng. Chết gian thương có đáng sợ như vậy sao? Vừa dứt lời, sau lưng một cổ quen thuộc khí lạnh theo lòng bàn chân bắt đầu từng tầng một mọc lên. Trước đây không lâu vẫn còn đang khinh bỉ người khác có hay không tiền đồ lại kinh sợ Phó Hoa Xanh cùng người máy một dạng cứng đờ xoay người, nhìn thấy hắn mới trong miệng nói tới hoàn toàn không nam nhân đáng sợ sau. Cả người lông đều dựng lên rồi, lấy tốc độ ánh sáng đem An Cửu cho có xa lắm không đầy bao xa, chậm chậm một mực thối lui đến cuối hành lang bệ cửa sổ. Vì vậy An Cửu bị đẩy lảo đảo hướng phương hướng của Phó Thần Thương đập tới. Phó Thần Thương cuối cùng là đem lạnh giá thấu xương ánh mắt theo thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu trên người Phó Hoa Xanh thu hồi lại, duỗi tay vịn chặt say thức con nào đó, chân mày níu chặt, đây chính là ngươi cái gọi là có chuyện. Phó Thần Thương vào lúc này một thân chính trang, tựa hồ là mới từ một cái nào đó trong yến hội tới, trên người tràn ngập một cổ nhàn nhạt rượu vang vị. An Cửu gắng gượng phản bác, vậy ngươi còn chưa phải là ở chỗ này, dựa vào cái gì ta liền không thể tới? Nói, đã trễ thế này tới hộp đêm làm cái gì, với ai cùng đi, nam hay nữ vậy? Rất rõ ràng một cái nào đó con thỏ trắng nhỏ biến thành thông minh, lúc trước chỉ biết bị động bị đánh, vào lúc này biết ác nhân cáo trạng trước rồi. Nam. Phó Thần Thương thở dài, đem nàng rối bời tóc dùng ngón tay cho sửa lại một chút. Hợp tác thương định nơi này, hắn tự nhiên chỉ có thể phục bồi. Nghe được trả lời, An Cửu còn hăng hái hơn rồi, nam cũng không được. Ngươi không biết đầu năm nay nam nhân cùng nam nhân ở cùng nhau nguy hiểm hơn à? Kết quả cuối cùng là vốn nên bùng nổ phó thần thương ngược lại chạy đi nhẹ nhàng giọng nói nhẹ dụ dỗ gây họa còn chơi sọ là Tống An Cửu. Phó Hoa Xanh tại cách đó không xa quả thật là nhìn đến nhìn má than thở. Thực sự là hỏi thế gian tình là gì, chẳng qua chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đem trong ngực cô vợ nhỏ dỗ tốt sau, phó thần thương mới rảnh ra không đến xem mắt đứng ngơ ngác tại cách đó không xa Trang Vũ tiểu bằng hưu. Căn cứ thân hình cùng hành vi cử chỉ, Trang Vũ một cái nhận ra phó thần thương chính là ngày đó tại sân bay nhìn thấy nam nhân. Người đàn ông này chính là lao công của nàng. Lần trước cách có chút xa không thấy rõ, vào lúc này Trang Vũ không nhịn được thăm dò thêm vài lần, kết quả càng xem càng nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào xem qua. Cuối cùng, Trang Vũ rốt cuộc nhớ tới, kinh ngạc há to mồm, ngài là? Cái này con niệm nó không phải là trường học của bọn họ hội đồng quản trị lớn nhất cổ đông một trong, Thịnh Cần danh dự hiệu trưởng sao? Mặc dù chỉ tại một lần nào đó cỡ lớn vận động hội trên thấy qua một lần, nhưng là hắn xác định người trước mắt tuyệt đối chính là Phó Thần Thương không sai. Phó hiệu trưởng. Trang Vũ do dự kêu một tiếng. Phó Thần Thương từ chối cho ý kiến, tỏ vẻ ngầm thừa nhận, tiếp tục giả bộ làm không nhận biết biết rõ còn hỏi, Thịnh Cần học sinh. Trang Vũ ngoan thuận gật đầu, che giấu hết thệ tâm tình, hắn đã đáp ứng không cho nàng thêm phiền toái, tự nhiên không thể để cho chồng nàng nhìn ra cái gì. Đã trễ thế này, về nhà sớm. Phó Thần Thương thuận miệng nói. Trang Vũ đáp một tiếng, cuối cùng nhìn An Cửu một cái, nện bước bước chân nặng nề xoay người rời đi. Thật khờ à, còn bảo đảm không cho nàng thêm phiền toái, nàng sợ là căn bản liền cái này đều không cần đi. Coi như là có nhiều hơn nữa phiền toái, cũng tự sẽ có người cho nàng giải quyết. Nếu như trước là không cam lòng rời khỏi, tiếc nuối quân sinh ta không sinh, vào lúc này coi như là không thể không tâm phục khẩu phục. Trang Vũ đi sau, Phó Hoa Xanh biết cái kế tiếp liền đến phiên mình rồi, nhón lên bằng mũi chân liền chuẩn bị chạy ra. Phó Thần Thương vốn là chuẩn bị đem trong ngực cô vợ nhỏ trước đưa về nhà, nhìn mắt Phó Hoa Xanh sau, sóng mắt động một cái, lại thay đổi chủ ý, Phó Hoa Xanh. Phó Thần Thương trực tiếp gọi lại đang muốn chạy ra con nào đó. Ta chẳng hề làm gì cả, nhị tẩu đến tìm học sinh, ta chẳng qua chỉ là hỗ trợ liên lạc một cái nơi này quản lý tìm người, ai biết tìm được người mới phát hiện học sinh kia lại có thể thầm mến nhị tẩu, ta sợ nhị tẩu một người không an toàn cho nên mới cùng nhau lưu lại tiểu bằng hữu tâm tình không tốt nhị tẩu liền bồi hắn uống mấy chén kết quả uống say, nhị tẩu uống say sau cái gì tánh tình ngươi là rõ ràng nhất cho nên quần áo của ta mới sẽ như vậy, ta lấy nhân cách của ta thể ta là một mảnh. Lòng tốt thiên địa làm chứng nhật nguyệt chứng giám a. Phó Hoa Xanh nói một hơi đều liên tục không ngừng hiển nhiên mới vừa rồi đánh nhiều lần phúc cào đây là Tề Tấn đi tới, nhìn thấy xa xa Phó Hoa Xanh cùng trong ngực Phó Thần Thương An Cựu sau ngớ ngẩn, không biết rõ đây là cái tình huống gì, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhỏ giọng nói với Phó Thần Thương, ông chủ, người đều đến đông đủ, ngài làm ớn. Phó Thần Thương đáp một tiếng, biết rồi, người hãy đi trước, ta sau này liền đến. Vâng. Tề Tấn theo lời rời đi. Lao Tam, ta bên này có chuyện, giúp ta đem ngươi nhị tẩu đưa về nhà. Phó Thần Thương thần sắc tự nhiên khai báo một câu. Dĩ nhiên có thể. Phó Hoa Xanh lập tức dứt khoát theo tiếng, tiếp lấy lập tức phát hiện có cái gì không đúng, một mặt hoài nghi mà lẩm bẩm, "Nhị ca, ngươi thật sự yên tâm để cho ta đưa? Ngươi liền không sợ ta?" Phó Thần Thương câu dẫn ra khóe môi, đáy mắt lại không có chút nào nụ cười, "Sợ ngươi cái gì? Chẳng có cái gì cả, ta bảo đảm đem người thật tốt đưa đến nhà, ngươi có chuyện nhanh đi mau lên." "Ta đi." Phó Hoa Xanh một đường tiểu chạy tới đem An Cửu đỡ qua tới liền chạy. "Mở chị dâu ngươi xe, trên đường chậm một chút." Phó Thần Thương ở sau lưng dặn dò. Hắn xe tuổi kia bị độ lại mà lung ta lung tung quá không an toàn. "Biết rồi." Phó Hoa Xanh nhỏ giọng thầm thì, người này kết hôn sau đó càng ngày càng dài dòng. Tiểu gia sau đó nếu là kết hôn rồi sẽ không cũng biến thành như vậy đi, thật là đáng sợ. Ngươi chính là trước kết hôn nói sau đi tiểu thúc. Trên xe, Phó Hoa Xanh còn chưa làm sao yên tâm. Phó Nhị rốt cuộc đánh ý định quỷ cái gì, hắn lại có thể thật sự yên tâm để cho ta đưa ngươi, mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. An Cửu mơ mơ màng màng tựa vào ngồi kế bên tài xế, cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, nửa đường nhiều lần ác tâm muốn nói, Phó Hoa Xanh hoang mang rối loạn mà đem xe đậu ở ven đường dịu nàng đi nói, hoán thầm, choáng nha Phó Nhị không phải là nhờ vào đó cố ý chỉnh hắn đi. An Cửu nói sau khi xong hướng hắn đưa tay ra. Làm gì? Phó Hoa Xanh không rõ vì sao. An Cửu liếc hắn một cái, đi buồng sau xe cầm chai nước suối xúc miệng, lại móc ra một bình giải rượu uống trà, nếu là Phó Thần Thương liền nhất định sẽ chuẩn bị xong đưa đến bên tay ta. Phó Hoa Xanh cắt một tiếng, đứng ở ven đường quay đầu ra nâng cầm lên, dạ dạ dạ. Phó Nhị ôn nhu nhất nhất quan tâm ưu tú nhất, tuyệt thế nam nhân tốt, hoàn mỹ người tình tốt, tuyệt cao hảo lão công, coi như hắn trên thực tế là một biến thái các ngươi cũng tất cả đều chỉ thích hắn, ngược lại ta cái gì cũng không sánh nổi hắn là được. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 247, phòng hỏa phòng trộm phòng phó 3. Ngọt ngào phiên ngoại chương 247, phòng hỏa phòng trộm phòng phó 3. Không có việc gì chạy đi cùng tên biến thái so, ngươi đây không phải là mang lại cho bản thân phiền phức sao? Thấy kia hàng gián đoạn tính u buồn chứng lại phát tác, An Cửu một bộ chi tâm trị dâu hiền huệ bộ dáng vô bả vai của hắn một cái ôn nhu an ủi, "Đậu Phượng à, không muốn tự coi nhẹ mình nha, mỗi một người đều là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, thật ra thì trong mắt của ta, ngươi trừ phong lưu một chút, hoa tâm một chút, ba ba một chút, ham chơi một chút, làm chuyện ngu ngốc một chút, lạm tình một chút, đối với nữ nhân mà nói không có cảm giác an toàn một chút, cũng không có cái gì khuyết điểm." Phó Hoa Xanh, hôn đảng cái này con miệng nó là an ủi sao? Lại bị nàng an ủi đi xuống, hắn liền muốn mất đi sống tiếp lòng tin được không hành. Thấy nàng còn muốn nói tiếp, Phó Hoa Xanh lập tức đổi một bộ tươi cười rạng rỡ biểu tình, cũng như chạy trốn bỏ dậy chui vào trong xe, ta cảm giác tốt hơn nhiều, không cần lại an ủi ta cảm ơn. Xe nhanh lái đến trước mặt ngã tư đường thời điểm An Cửu mở ra nửa hí ánh mắt nhắc nhở một câu, "Quẹo phải." Phó Hoa Xanh vẻ mặt đưa đám, "Lại chạy đằng nào? Ta đáp ứng nhị ca muốn đem ngươi đưa về nhà." "Vui mừng. Ta chính là về nhà à, đi nhà cũ, ngươi gần đây lão không trở về nhà, lo lắng ba mẹ cảm thấy lạnh tanh, mấy ngày nay chúng ta đều ở nhà ở, An Cửu trả lời.
Ồ, Phó Hoa Xanh buồn buồn đáp một tiếng.
An Cửu nhìn lấy hắn, đậu phộng, về nhà đi. Phó Hoa Xanh yên lặng một hồi lâu sau ngoắc ngoắc khóe môi, trở về làm gì? Ta đang cùng không ở lại có cái gì khác nhau chớ, ngược lại cũng không người cần ta, các ngươi có Phó Nhị đã đủ rồi. Thật ra thì ngươi mới vừa nói đến những thứ kia an ủi bên trong còn thiếu rất nhiều. Ta không chỉ hoa tâm lặng tình, còn là một cái con bất hiếu. Trong lòng An Cửu yên lặng mà lau mồ hôi, Phó Hoa Xanh quả nhiên đối với Phó Thần Thương oán niệm không cạn a, từ nhỏ đến lớn đều sống ở một tên biến thái dưới bóng mờ, bất kể làm cái gì đều sẽ bị cướp đi danh tiếng, khắp nơi bị đả kích chèn ép. Suy nghĩ một chút vẫn là rất thảm. Phó Hoa Xanh, ngươi muốn nói như vậy, liền quá tổn thương ba mẹ tâm rồi, bọn họ một mực đều rất quan tâm của ngươi, ngươi không ở khoảng thời gian này mẹ mỗi ngày đều đem ngươi treo ở ngoài miệng, nhưng là lại không dám để cho người đi tìm ngươi trở lại. Sợ đem ngươi ép đến quá chặt sẽ để cho ngươi áp lực quá lớn, lao ra tử mặc dù ngoài mà không nói cái gì, lúc không có ai tìm ta nhiều lần hỏi ngươi cùng tiểu tăng chuyện. An Cửu dừng một chút tiếp tục nói, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi bất hiếu, Phó Thần Thương tên kia vì nữ nhân trước sau cùng trong nhà xích mích, lại là đoạn tuyệt lui tới, lại là 5 năm không vào cửa nhà vừa có thể hiếu thuận đi nơi nào. Ngươi phong lưu hoa tâm lặng tình, hắn còn biến thái chuyên chế không nói phải trái đây, lại nói, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là không có một cái để cho người bất lo ai cũng đừng nói người nào đi. Vừa nhắc tới Phó Thần Thương, An Cửu liền không nhanh không chậm, Phó Thần Thương người kia ở phương diện khác thật sự rất để cho người khó mà chịu đựng, ngươi giàu gì vẫn là tại nhân loại phạm trù bên trong, hành vi của hắn đã sớm siêu thoát sinh vật lĩnh vực được không? Bất quá cũng còn khá, hắn hiện tại đã đổi rất nhiều, đại khái là bởi vì phản đoàn ảnh hưởng đi, ví dụ ngày hôm nay chuyện này, nếu là đặt ở mấy năm trước, hắn đã sớm nổ tung, chúng ta nơi nào còn có thể tốt tốt ngồi ở chỗ này nói chuyện. Cho nên nói à, ngươi không muốn luôn là cố thủ đi qua đối với định vị của mình, chỉ cần ngươi mình muốn thay đổi, không có cái gì không thể nào. Nghe nàng đạo lý lớn một bộ còn mạch lạc rõ ràng. Lo dịp rõ ràng, Phó Hoa Xanh nhíu mày cười khẽ, ngươi cũng giống vậy thay đổi rất nhiều à, làm mẹ, làm lao sư sau quả thật là lột xác. Cảm giác chính mình đưa đến làm gương tốt tác dụng, An Cửu lập tức kích động nói, đúng không? Ta chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, cho nên ngươi nhất định cũng có thể. Nhà cũ ngoài cửa, Phó Hoa Xanh dừng xe, đến rồi. Xuống xe sau, Phó Hoa Xanh nhìn một cái cửa chính, một tay cắm ở trong túi quần, sau đó nghiêng đầu qua, khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, lầm bầm lồ bầu, thay đổi, sau đó thì sao? Ta phải cải biến cho ai nhìn? An Cửu trong lòng trầm xuống. Phó Hoa Xanh bộ dáng bây giờ để cho hắn đã nghĩ tới đã từng trải qua chính mình. Bởi vì hy vọng thấy nhất người kia sẽ không nhìn, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên căn bản cũng không muốn đi thay đổi. Cho nên, nhị tẩu, ngươi phải phụ trách ta đảm nhiệm. An Cửu chính đắm chìm trong đối với chuyện cũ kỷ niệm đau buồn tâm tình bên trong, Phó Hoa Xanh đột nhiên đến một câu như vậy, miễn cưỡng dọa nàng giật mình. À, An Cửu một mặt bị hoảng sợ biểu tình. Trách nhiệm? Nàng lại làm cái gì? Phó Hoa Xanh ánh mắt lưu chuyển, lộ ra hồ ly giảo hoạt biểu tình, nhưng rất nhanh liền ẩn nút, ngẩng đầu ra vẻ thẫn thờ mà ngắm nhìn Minh Nguyệt, nắm quyền đau lòng hình. Năm đó tiểu gia rốt cuộc tỉnh cờ gặp chân ái, sát cánh song phi ngươi nông ta nông tình ý liên tục, nếu không phải là Phó Thần Thương hắn giao hữu không cẩn thận lại không quản lý tốt nữ nhân của mình, chính mình khi dễ ta không tính là, còn để cho nữ nhân khi dễ nữ nhân của ta, đưa đến nữ nhân ta công phẫn bên dưới nói ra để cho ta hiểu lầm, làm hại ta cực kỳ bi thương bên dưới nhất thời hồ đồ phạm vào cuộc đời này hối hận nhất sai lầm, với là nữ nhân của tiểu gia bay rồi, lão bà không còn, đến nay độc thân, ngươi nói cái này có phải hay không hắn một tay tạo nghiệt. Coi như lão bà của hắn, nhị tẩu ngươi chẳng lẽ không phải vì thế đối với ta thua nhận trách nhiệm tới sao? An Cửu mới vừa thanh tỉnh một chút đại nao quả thật là bị hắn cho lượn quanh đến hoa mắt chóng mặt, trong đầu chỉ còn lại một câu, ngươi phải phụ trách ta đảm nhiệm, tuần hoàn phát ra. An Cửu xoa xoa hai bên huyệt thái dương, biết rõ hắn cái này lo gì không đúng, nhưng chính là không nghĩ ra phản bác lời nói của hắn tới, há miệng cái gì đều không nói được. Tóm lại nhị tẩu ngươi nhất định phải bồi ta một người vợ. Phó Hoa Xanh nói tới có lý chẳng sợ. An Cửu bị cái kia hàng cho cuốn lấy đầu đều đau, cái này dù sao cũng là chuyện giữa các ngươi tình, ta có thể có biện pháp gì? Ta còn có thể đem tiểu tang buộc lại ném ngươi giường không lên được. Phó Hoa Xanh gật đầu liên tục, cái chủ ý này không tệ. An Cửu, nhị tẩu, van ngươi ngươi nói một chút trong cái nhà này, chứ ngươi, ta còn có thể trông cậy vào ai? Cứng đến nỗi không được tới mềm mại, Phó Hoa Xanh rơm rạ cứu mạng một dạng nước mắt lưng tròng dính đi qua không thả. Hắn rất nghiêm túc phân tích qua rồi, tiểu tang bên kia nàng tuyệt đối chen mồm vào được, Phó Thần Thương người kia đối với nàng nói gì nghe nấy, phụ nguyện nơi đó ý kiến của nàng cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn, lao ra tử chớ đừng nhắc tới rồi, đối với nàng so con gái ruột còn thân. Nếu có thể lấy được nhị tẩu ủng hộ, lo gì không giải quyết được lão bà. An Cửu vào lúc này hoa mắt chóng mặt chỉ muốn nhanh đi về đi ngủ, vừa vặn qua loa gật đầu đáp ứng. Có thể giúp ta nhất định sẽ giúp, cụ thể chúng ta ngày mai thương lượng lại ok. Nhị tẩu ta liền chỉ biết ngươi hiểu ta nhất. Phó Hoa Xanh kích động đem nàng gầy yếu tiểu bả vai ôm chầm tới, tay vô vào trên lưng của nàng. An Cửu thiếu chút nữa không có bị hắn vô đến phun ra xịt hắn một thân. Lúc này, nương theo lấy lưu loát tiếng thắng xe, chói mắt xe quang gọi lại, đầu tiên là một cái sáng loáng rời ra, sau đó bước ra một cái thon dài thẳng chân. Phó Thần Thương đưa lưng về phía xe quang, cả người giống như là theo trong địa ngục đi ra. Phó Hoa Xanh, ta thật là đánh giá thấp sự can đảm của ngươi. Lạnh đến bỏ đi âm thanh cùng băng sơn tựa như một tòa nện xuống tới. Phó Hoa Xanh bị đông cứng sống lưng cứng đờ, thả ở sau lưng An Cửu móng đuốt lập tức đi xuống, một cái đoạt trong tay An Cửu chìa khóa, cùng chạy tới mở ra ngừng ở ven đường cửa xe, chạy, nhanh chóng đi. Từ đầu đến cuối không cao hơn 10 giây đồng hồ. An Cửu co quắp khỏe miệng nhìn một chút chiếc kia biến mất ở cuối đường xe, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thật vất vả trở lại, ngươi hù dọa hắn làm gì? Phó Thần Thương lạnh rên một tiếng, ta có không? An Cửu,
Hắn thật giống như thật sự không có làm cái gì. Bất quá có nói hay không hiệu quả đều giống nhau là được. Không phải là muốn nói chuyện sao? An Cửu hỏi. Không yên tâm ngươi. Phó Thần Thương cứng rắn chắc chắn mà trả lời. An Cửu sợ hắn hiểu lầm, giải thích, hắn chẳng qua là mời ta hỗ trợ kiểu tang sự tình.
Ừ, ta biết.
Cái này không trở ngại hắn không chào đón cái con kia không có tiết tháo chút nào quan niệm đối với người nào đều lâu lâu ôm ấp chút nào không kiêng kỵ loại đần độn. Phó Thần Thương mặt trầm như nước đi tới trước mặt nàng, sau đó cách hắn xa một chút, chuyện của hắn ngươi không cần phải để ý đến, nếu như hắn lại tìm ngươi, ngươi liền nói là ta không cho ngươi giúp hắn. Vốn là hắn là không muốn nhúng tay bây giờ nhìn lại nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái con kia loại đần độn cho bỏ túi tống đi, đỡ cho hắn không có chuyện làm cả ngày quấn lao bà hắn. Người xấu cũng để cho hắn làm rồi, nàng quả thật có thể không quan tâm, bất quá. Như vậy có thể hay không không tốt làm à? Quái đáng thương. Phó Thần Thương một mặt bất mãn, có rảnh rỗi quan tâm người khác làm sao không quan tâm một chút lao công của mình. An Cửu nhéo một cái hắn cáo kỉnh gương mặt tuấn tú, ngươi không phải là tốt tốt đẹp. Ta hiện tại thật không tốt, ta nhớ được cái vấn đề này ta đã cùng ngươi tham khảo qua rồi, huynh là của muội, nhưng là gần đây ngươi dường như lại quên một điểm này, xem ra ta có cần thiết để cho ngươi càng sâu một cái ấn tượng. Phó Thần Thương mặt lạnh, vừa nói một bên nửa ôm mà đem nàng nhét vào trong xe lái về phía bọn họ phòng cưới. Lần này tốt rồi, không chỉ không có thừa dịp lần này đem Phó Hoa Xanh cho khuyên về nhà, ngược lại chính mình tối nay cũng không cần trở về. Tự biết khó thoát một kiếp, An Cửu dứt khoát cũng không phản kháng, vùi ở xe chỗ ngồi một mặt không nói gì mà oán thầm, "Phó Hoa Xanh à, ngươi thật nên ghé thăm ngươi một chút nhị ca hiện tại cái này cuồng phách khóc huyên túm duy ngã độc tôn gián đoạn tính chịu phong cố tình gây sự thối tánh tình, dưới so sánh sẽ cảm thấy rất an ủi." Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 248, bàn về liêm sỉ, ngọt ngào phiên ngoại chương 248, bàn về liêm sỉ. Tỉnh táo, bầu trời mờ mờ, ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách tiểu vũ. Thời tiết như vậy bên trong, không có cái gì so với bị đợi ở nhà, vùi ở ấm áp trên giường lớn đi ngủ càng thêm thoải mái thích lý chuyện. Nhưng là hôm nay không phải là hai ngày nghỉ, nàng còn muốn đi làm. An Cửu vươn tay ra lục lọi nhấn tắt đầu giường đồng hồ báo thức, thoáng lại nằm một hồi sau đó chuẩn bị thức dậy. Tối hôm qua nàng uống quá nhiều, đầu vô cùng đau đớn, trở lại một cái liền ở trên giường lăn lộn la hét nhức đầu. Phó Thần Thương lại là dùng khăn lông cho nàng đắp, lại là xoa bóp cho nàng huyệt thái dương, hầu hạ nàng hơn nửa đêm hổ phách. Cuối cùng vội vàng thật vất vả đem tiểu tổ tông phục vụ tốt rồi, có thể khao mình một chút rồi. Kết quả, làm được một nửa nàng lại có thể cho hắn ngủ thiết đi, còn ngủ đặc biệt chết. Phó Thần Thương thật hận không thể đem nàng cho hung hăng làm tỉnh, nhưng là nhìn nàng tội nghiệp bộ dáng lại đau lòng. Vì vậy An Cửu thư thư phục phục ngủ một giấc đến đại trời sáng, còn lại lao bà ngay ở bên cạnh lại chỉ có thể tự giải quyết Phó Thần Thương giòm dính ở trong ngực chính mình đang ngủ say tiểu tử khổ đại thù hận toát. Thằng đến tiên đô sắp sáng Phó Thần Thương mới hít một hồi, không ngủ bao lâu liền nghe được đồng hồ báo thức vang lên âm thanh. Phát hiện bên cạnh động tĩnh, Phó Thần Thương một cánh tay để ngang giữa hông của An Cửu ngăn cản nàng đứng dậy động tác, giọng nói lười biếng mà gợi cảm, "Hôm nay xin nghỉ đừng đi trường học. Người nào đó a, lại bắt đầu rơi liêm sỉ rồi." Ban đầu có thể theo nàng buổi sáng ngủ nướng đi học tới trễ bắt đầu nghĩa chính ngôn từ đối với nàng mở ra thao thao bất tuyệt, một mực kéo dài đến nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan độ cao nam nhân cùng trước mắt người này thật sự là cùng một người sao. An Cửu tức giận chụp hắn một cái, móng đuốt lấy ra. Phó Thần Thương Trang không nghe được, chính là bất động. An Cửu ban một cái, không có vặn bung ra, cả giận, ngươi thả lòng không vông. Ngươi nếu là không tiện mở miệng, ta đi giúp ngươi mời. Phó Thần Thương hiển nhiên không phải là dễ dàng chết như vậy tâm. Húng chi hắn tính qua, hôm nay là của nàng ngày chứng dụng, hắn tự nhiên là càng thêm sẽ không bỏ qua. An Cửu lập tức nóng nảy, ngươi dám? Được rồi, hắn không dám, cõi đời này còn không có cái gì là Phó Thần Thương không dám làm nhưng duy trì một dạng, hắn sợ lao bà tức giận. Phó Thần Thương thay đổi sách lược, quyết định trả giá, cái kia nửa ngày. An Cửu một mặt không nói gì, ngươi làm siêu thị mua thức ăn đây. Phó Thần Thương ta thật hoài nghi ngươi lão niên si ngốc đến mau quên trứng, ngươi có phải hay không là quên chính mình trước kia là làm sao dạy dục của ta. Tự nhiên nhớ đến, ta dạy cho ngươi làm việc muốn một lòng một dạng, hết sức chuyên chú, năm đó mục tiêu của ngươi là học tập, mà bây giờ ngươi quan trọng nhất là ta, cho nên ngươi một lòng một dạ hết sức chuyên chú đối tượng tự nhiên cũng là ta, có gì không đúng sao? Ngụy biện một điểm này ngược lại là vô luận lúc nào đều một chút không thay đổi, còn có a, có như vậy chính mình tự dắt vàng lên mặt mình sao? Phó Thần Thương, ngươi đừng náo ta rồi, ta sẽ bị Phó Hoa Xanh lái đi, nhanh tới chế đều, ta lúc này mới vừa đi làm mấy ngày a, liền lại là xin nghỉ lại là bị trễ. Ngủ một hồi nữa nha, ta đưa ngươi đi trường học, mở cái kia chiếc áo đi, tuyệt đối không lộ diện, được không lão bà? Phó Thần Thương đều đã nói như vậy, An Cửu dĩ nhiên là đáp ứng, suy nghĩ một chút cảm giác mình dường như có chút không hiểu phong tình, chủ động áp vào trong ngực của nàng, Phó Thần Thương ngươi đừng nóng giận a, ta là thực sự rất thích công việc này. Không sao. Phó Thần Thương sâu thẳm hai con ngươi ảm ảm, đúng rồi, ngươi buổi sáng giờ học có phải hay không là tiết một? An Cửu không biết hắn đột nhiên hỏi cái này là có ý gì, nhưng là nàng quá quen thuộc Phó Thần Thương mỗi một cái vẻ mặt nhỏ đại biểu ý tứ, liền vội vàng đem chăn đi lên lôi kéo, đúng vậy, cho nên mới càng sợ tới chế. Thật ra thì tối hôm qua nàng sau khi trở về liền thanh tỉnh rất nhiều, giả ngây giả dại thành phần chiếm đa số, cho nên chuyện xảy ra vẫn còn có chút ấn tượng, tỉ như chính mình thật giống như tại Phó Thần Thương làm được một nửa thời điểm ngủ thiếp đi. Phó Thần Thương nào có không đòi lại đạo lý? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi tới chế. Phó Thần Thương nói. An Cửu vốn là còn chút ít không quá tin tưởng, nhưng là sau đó hắn quả nhiên tuân thủ cam kết không hề làm gì cả, chẳng qua là ôm lấy nàng lại nằm một hồi, sau đó làm bữa ăn sáng, ăn cơm sau đưa nàng đến trường học. Xe ở cách trường học còn cách một đoạn địa phương dừng lại, An Cửu cảm ơn mà hôn một cái cằm của hắn, Phó Thần Thương trở về hôn một cái nàng khỏe môi sau đó thay nàng cởi dây nịt an toàn ra, nhìn lấy nàng tiến vào cửa trường. An Cửu thuận lợi đang đi học trước chạy tới, hoàn thành tiết khóa thứ nhất. Tan lớp sau, Có học sinh cầm lấy quyển sách chạy tới hỏi nàng vấn đề, An Cửu dĩ nhiên là tận tâm tận lực vì hắn giải đáp. Chẳng qua là, tại trải qua Trang Vũ sự kiện sau, đối với những thứ này tiểu nam sinh An Cửu khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ, cho nên càng cẩn thận xử lý cùng chú ý quan sát, rất sợ lại xuất hiện vấn đề tương tự. Nam sinh lại hỏi hai vấn đề sau cuối cùng là rời đi rồi, An Cửu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy đối diện không đứng nơi xa thiếu niên chính là quy củ ngay ngắn người mặc đồng phục học sinh Trang Vũ bạn học. Lão sư sớm. Trang Vũ chủ động đi lên trước lên tiếng chào hỏi. Sớm. An Cửu quan sát hắn một cái, trong con ngươi có vui vẻ yên tâm, ngươi mặc như vậy rất đẹp mắt. Trang Vũ xấu hổ cười cười, không có chuyện gì, chính là tới nói cho ngài một tiếng, ta trở lại đi học, để cho ngài yên tâm. Trang Vũ nói được là làm được, mở miệng một tiếng ngài, hoàn toàn coi nàng là thành lão sư. An Cửu gật đầu, trở về là tốt rồi. Bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là giải quyết viên mãn rồi, đây coi như là kết quả tốt nhất rồi. An Cửu lại với hắn trò chuyện mấy câu, thân thể to lớn là học tập trên sự tình, lúc này, chính giáo chỗ chủ nhiệm đi ngang qua, nhìn thấy An Cửu sau gấp vội mở miệng nói, Tống lão sư ngươi ở đây à, hiện tại không có chuyện đến xe mái nhà tầng phòng hiệu trưởng đi một chút đi, hiệu trưởng tìm ngươi đây. Được, ta biết rồi, lập tức đi ngay, làm phiền ngươi chủ nhiệm. Ta đây đi trước. An Cửu cùng Trang Vũ chào hỏi, sau đó hướng C lầu đi tới. Sau lưng, Trang Vũ suy nghĩ một chút, hơi hơi cau mày, C lầu phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng không phải là hẳn là tại A lầu sao? Không có đạo lý chủ nhiệm sẽ tính sai. C lầu là trường học chủ tịch phòng làm việc cùng tiếp đãi dùng trường học chủ tịch môn tự nhiên không thường tới, cho nên cơ vốn là trưng bày, khoảng cách lầu dạy học có chút xa, vẫn còn đang bãi tập phía sau. Nếu như nói còn có cái thứ nhì phòng hiệu trưởng, không cũng chỉ có đã qua một năm không được mấy lần danh dự phòng làm việc của hiệu trưởng. Thịnh cần mấy năm này trường học Tân Trang lại kích thước làm lớn ra rất nhiều, cộng thêm nàng đi làm mới một tuần lễ, cho nên coi như là nàng đợi đến mấy năm bây giờ cũng không phải là tất cả địa phương đều biết, cũng còn khá chủ nhiệm thân thiết mà nói cho nàng ở đâu. An Cửu hoàn toàn không suy nghĩ nhiều lên tầng chót, tay tới trả bưng lấy chưa kịp thả lại phòng làm việc tiếng Anh sách học cùng giáo án. Gõ vài cái lên cửa, bên trong không có phản ứng, phòng đoán người khả năng bận điệu, cho nên đứng ở ngoài cửa chờ trong chốc lát sau mới lại gõ lần thứ hai. Mời vào. Bên trong truyền tới nam người giọng nói. An Cửu trong nháy mắt cho là mình nghe nhầm rồi, không có đạo lý nàng sẽ nhận sai chồng mình âm thanh. Sững sờ chừng mấy giây mới đẩy cửa ra, lại có thể thật sự tại trước bàn làm việc thấy được chủ nhân của thanh âm. Phó Thần Thương. Phó Thần Thương một mặt tự nhiên ngẩng đầu, Tống lão sư, ngồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Cửu như cũng đắm chìm trong khiếp sợ. Phó Thần Thương chuyện đương nhiên trả lời, cùng ngươi một dạng. An Cửu bị nẹn, cùng với nàng một dạng tới đi làm. Ngươi kêu ta qua tới làm chi? Dĩ nhiên là chuyện công. Nói đến là chuyện công, sắc mặt của An Cửu dịu đi một chút, không biết hiệu trưởng ngài tìm ta có chuyện gì. Phó Thần Thương làm như có thật mà trầm ngâm một tiếng, quan tâm một cái công nhân viên mới tình huống công tác, như thế nào đây? Đi học vẫn thuận lợi chứ? Có gặp phiền toái gì hay không? An Cửu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà kéo ra khoe miệng, tạ hiệu trưởng quan tâm, đều tốt vô cùng. Cùng đồng nghiệp sống chung có khỏe không? Học sinh có nghe lời hay không? Phòng ăn thức ăn có hài lòng không? Đứng xa như vậy làm cái gì? Qua tới một chút, tới nữa một chút. An Cửu đầu tiên là rời được trước bàn làm việc, bị hắn thúc giục đến không thể làm gì khác hơn là lại vòng qua bàn đứng ở trước người hắn, nghe hắn một phen, nói nhảm, cuối cùng là phối hợp không nổi nữa. Phó Thần Thương, ngươi đây là nhân vật đóng vai ưa thích lại tái phát sao? Phó Thần Thương một cái kéo nàng ngồi vào trên chân chính mình, Tống lão sư thật là thông minh hơn người. Vẫn chưa xong. An Cửu, nói tiếng người. Phó Thần Thương, bảo bối thật thông minh. An Cửu, liền chỉ biết người này tối hôm qua chưa ăn ăn no tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. An Cửu, hiệu trưởng đại nhân, ta còn phải đi học. Phó Thần Thương, ta nhớ được ngươi buổi sáng chỉ có một tiết giờ học, hơn nữa đã vừa mới lên xong. Khó trách thật tốt hỏi tiết học của nàng tại thứ mấy tiết đây, nguyên lai sáng sớm liền đánh chủ ý này rồi. An Cửu nâng trán, nơi này dầu gì là trường học, nhờ cậy ngài liêm sỉ có thể tiết kiệm một chút ném sao? Phó Thần Thương sớm có chuẩn bị, cách vách chính là ta danh nghĩa nhà ở, mấy ngày trước ta đã để cho người đem trung gian tường đả thông, cho nên chúng ta có thể đi cách vách, như vậy thì không phải là ở trường học rồi. Nàng có phải hay không là nên vì người nào đó liêm sỉ mặc niệm một chút? Chương Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 249, bàn về liêm sỉ, Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 249, bàn về liêm sỉ. Rất hiển nhiên, Phó Thần Thương là một cái không đạt mục đích thể không bỏ qua tính tình. Thường thường ung dung thản nhiên trong lúc đó trong đầu đã sớm đường núi 18 cong, một điểm này tại tạo người trong chuyện này đã lấy được vô cùng trọn vẹn thể hiện. An Cửu mãi đến bị người kia lừa gạt vào phòng làm việc, lại một giây đồng hồ lừa gạt đến trên giường, mới hậu chi hậu giác lại nhìn mà than thở phát hiện, chính mình phạm vi hoạt động mỗi một chỗ lại có thể đều bị hắn thiên tài mà đảo. Bây giờ, tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có hắn không làm được. Đối với Thịnh Cẩn mà nói đường đường một giáo dài, vẫn là danh dự, hiệu trưởng, rộng rãi trang trọng ở clip phòng làm việc cách nhau một bức tường lại là một hẻo lộ kịch tỷ chủ đề màu hồng thiếu nữ hệ phòng ngủ, người khô chuyện. Điều này hiển nhiên không phải là đại não người bình thường có thể làm ra chuyện được không côn. Bắt được thành công, Phó Thần Thương nắm An Cửu cằm vẻ ngoài ngọt ngào môi hình, thăm dò vào đầu lưỡi, vong tình hôn, một cái tay khác nói ra nàng cổ áo quần áo nút cài. Chớ lộn xộn y phục của ta, trải qua ở ngươi mấy cái kéo, làm hư ta làm sao đi ra ngoài. An Cửu thở hồng hộc đè tay của hắn lại, không nói cho hắn cơ hội, lập tức bổ sung một câu, không cho nói vậy cũng không nên đi ra ngoài. An Cửu thở phì phò đem người nào đó mà nói đều phong kín, sau đó đẩy hắn ra bỏ dậy, chậm chạp mà chính mình cởi quần áo cổ. Phó Thần Thương nằm ở trên giường, bám lấy đầu nhàn nhã tán thưởng, mãi đến nàng từng món một cởi xong rồi chỉ còn lại đồ lót, mới duỗi một cái chân dài, đá một cái bay ra ngoài mép giường tủ quần áo. Cục cưng, thật ra thì không cần lo lắng. bị đá văng ra trong ngăn kéo bất ngờ treo chừng mấy bộ Thịnh Cẩn nữ giáo sư đồng phục. An Cửu sắc mặt đen như đáy nồi, không thể nhịn được nữa vung chào nhào tới, ta cắn chết ngươi liền như vậy, ngươi cái vũ trụ này vô địch siêu cấp đại biến thái. Phó Thần Thương một bộ cầu cũng không được biểu tình, giang hai tay ra đưa nàng ôm cái chân đấy, án ở trong ngực, bấu sau gáy của nàng muốn hôn, hai tay đưa đến sau lưng cởi ra áo lót của nàng nút thắt, ngắt lấy eo của nàng đem thân thể của nàng hướng nâng lên nói, một cái ngậm vào đưa vào bên mép béo mập tiểu bạch tỏ. Ừ, An Cửu bị bú đến run rẩy ư một tiếng, nào thẹn thùng mà ói hỏng bét, phạn phạn đoàn đoàn là có bao nhiêu không ngừng vươn lên mới có thể lớn lên như thế khỏe mạnh lại bình thường, ta xem hay là chớ lại muốn hại tử, tỉnh đến sơ ý một chút cùng ngươi một dạng gieo họa. Bất kể nhiều gieo họa, cõi đời này chung quy sẽ có một người có thể thu hắn. Phó Thần Thương khép cười một tiếng, tách ra hai chân của nàng vượt tại thân thể của mình hai bên, đỡ nàng hai mông thẳng lưng xâm nhập. An Cửu bị đính đến mềm mại nằm ở bộ ngực hắn, đứt quãng than phiền, ta vẫn cho là Phó Hoa Xanh đã quá không có liêm sỉ rồi, cùng ngươi so sánh quả thật là chính là tiểu vu thấy đại vu, hắn là kèm theo thiên phú, ngươi là hậu thiên tu luyện kỹ thuật đẳng, kẻ tới sau ở trên, không muốn bắt ta cùng hắn đánh đồng với nhau. Phó Thần Thương bất mãn mà một cái xoay mình đưa nàng ép dưới thân thể nhanh chóng rung động, nam nhân muốn liêm sỉ có ích lợi gì? Có trinh tiết là được. Phó Thần Thương một bộ không muốn bắt ta cùng Phó Hoa Xanh cái kia hàng so, ta có trinh tiết, cái kia hàng có không đắc ý biểu tình. An Cửu thật lâu mới từ hắn động tác mạnh trong tỉnh táo lại, đang muốn nói hỏng bét mấy câu, đặt ở điện thoại di động ở đầu giường văng lên. Vừa muốn đưa tay đi mò, Phó Thần Thương mắt liếc sáng lên màn hình điện thoại di động, đem nàng đưa ra tay cầm trở lại để tại bộ ngực mình, không cần phải để ý đến, là Phó Hoa Xanh. Cũng không lâu lắm điện thoại di động lại văng lên, Phó Thần Thương cho nhấn tắt, kết quả điện thoại di động lập tức lại kiên nhẫn không bỏ tiếp tục vang, lần này Phó Thần Thương trực tiếp cắn răng nghiến lợi giật máy. Thật là bám dai như địa. Bất kể là ai, coi như là anh em ruột, ngươi như vậy luôn là cuốn vợ của ta, liền lúc làm tình đều nhảy ra quấy rầy, là một nam nhân đều không cách nào nhịn được. Nói không chừng có việc gấp đây. An Cửu có chút bận tâm nói đáp lại nàng chính là Phó Thần Thương càng thêm động tác mạnh, để cho nàng hoàn toàn đem những chuyện khác đều quên ở sau hót mới bỏ qua đi học tiếng Trung reo, tiếng Trung tan học vang lên, đi học tiếng Trung reo, tiếng Trung tan học vang lên, chung vào học âm thanh lại vang lên. Phó Thần Thương cuối cùng là đang thả học tiếng Trung reo lên trước chưa thỏa mãn mà kết thúc, rút hết đệm ở nàng dưới lưng gối, ôm lấy nàng hôn nàng mồ hôi đốt trán. Lão bà, đủ chưa? Có muốn hay không một lần nữa? An Cửu dùng gối đập hắn một mặt. Lão bà, có muốn thử một chút hay không dựng ngược? Tại An Cửu đem hắn đá xuống giường trước, Phó Thần Thương cuối cùng là ngậm miệng. An Cửu mặc quần áo tử tế đi ra cao ốc, đi ngang qua sân luyện tập thời điểm nhìn thấy Trang Vũ bọn họ ban ở trên cao khóa thể dục, đang tại khảo sát 3000 mét chạy đường dài. Lớp này bạn học tự nhiên toàn bộ đều biết nàng, các học sinh thở hồng hộc chạy, trải qua bên người nàng đều nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi, An Cửu từng cái mỉm cười đáp lời. Trang Vũ chậm rãi cùng ở phía sau An Cửu chậm chạy, liếc nhìn đứng trước ở phòng làm việc cửa sổ thật cao thân ảnh, bĩu môi, lão sư nhà ngươi dạy thật nghiêm. À. An Cửu theo bản năng mà thuận theo phương hướng của Trang Vũ nhìn sang, lập tức chột dạ đỏ mặt. Liên ở trường học đều phải bị nhìn lấy, lão sư ngươi đều không mệt mỏi sao? Lần trước tại quầy rượu hắn liền nhìn ra người đàn ông này muốn khống chế mạnh bao nhiêu, hắn thật là hoài nghi lấy An Cửu cái này trong xương tính tình năng bướng, thật sự chịu được bị cái nam nhân như vậy còn sao? An Cửu nữ trọng tâm trường trạng, chờ ngươi sau đó trưởng thành liền biết. Ta cái nào hơi nhỏ. Trang Vũ không phục cưỡng ngực bô, ước chừng cao An Cửu một cái đầu, ngay sau đó nhỏ giọng thì thầm, ai nói ta không rõ, nếu như bị yêu thích người như vậy quản, xen vào nữa ta cũng vui vẻ. Nói xong dường như nghĩ tới điều gì, hưng phấn mà tiến tới gần, vui dạo dược mà hỏi, lão sư ngươi có hay không muội muội? Lão sư nhà ngươi hoa là nam hải hay là con gái? Bao lớn? Tìm chết đây ngươi. Càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, An Cửu không hề nghĩ ngợi liền một cước đạp tới, lăn đi chạy ngươi bước. Trang Vũ hừ một tiếng, hai chân thật nhanh mở rộng bước chân chạy, từng cái vượt qua, lại chạy trở về hạng nhất đẹp trai giáo viên thể dục thấy vậy cười ha hả chạy tới cùng An Cửu chào hỏi, Trang Vũ tiểu tử kia lại muốn ăn đòn đúng hay không? An Cửu ngượng ngùng mà thu hồi đá ra chân, không có chuyện gì, đùa giỡn đây. Biết Phó Thần Thương liền ở trên lầu cửa sổ nhìn lấy đây, đây cũng là tươi non thiếu niên lại là đẹp trai giáo viên thể dục mặc dù hắn sau khi ăn no tâm tình đều tương đối được, nhưng cũng khó bảo đảm hắn sẽ không mở ra nổ tung hình thức. Vì vậy An Cửu cùng giáo viên thể dục vội vã trò chuyện mấy câu, đang chuẩn bị lách người rời đi cái này đất thị phi, ngẩng đầu một cái liền thấy sân luyện tập trên tường rào lại có thể leo lên cá nhân. Leo tường cũng chẳng có gì, có thể leo tường người kia An Cửu càng xem càng nhìn quen mắt. Hỗn đảng cái kia một thân sao bao màu hồng áo sơ mi không phải là Phó Hoa Xanh sao? An Cửu quả thật là bó tay toàn tập, nghịch chạy bộ học sinh đại bộ đội chạy như điên. An Cửu chạy đến thời điểm, Phó Hoa Xanh đang ngồi ở đầu tường, thấy nàng sau hai con ngươi vui mừng, phù phù một tiếng nhảy xuống, thử răng đỡ chân, lảo đảo hướng nàng đi tới. Nhị tẩu, có thể coi là nhìn thấy ngươi, tại sao cúp điện thoại ta? Sợ ngươi đang đi học, ta cố ý chờ đến tan lớp mới đánh. Ủy khuất hề hề giọng. An Cửu túi đầu nhanh chóng đem hắn kéo tới chỗ yên tĩnh, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Nhị tẩu chúng ta không phải là hẹn xong sao? Trường học giữ cửa đại gia không cho ta vào, ta không thể làm gì khác hơn là leo tường tới a. An Cửu phiền não mà vò rối tóc của mình, chúng ta lúc nào hẹn xong? Có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Cụ thể chúng ta ngày mai thương lượng lại ok, 39, nhị tẩu ngươi ngày hôm qua là không phải là nói như vậy. Phó Hoa Xanh một chữ bất lạc địa thuật lại. An Cửu nâng chán, chỉ đành chịu dựa theo Phó Thần Thương nói tới làm, xin lỗi ta thật không giúp được, chuyện này Phó Thần Thương không cho phép ta quản, ngươi muốn tìm hắn đi. Phó Hoa Xanh một mặt không tin, nhị tẩu ngươi cũng đừng ngu dốt ta rồi, cái đó thế nô ở trước mặt ngươi có không nói chính xác tình cảnh sao? An Cửu. Phó Hoa Xanh vừa nói vừa muốn dính vào dây dưa nàng, An Cửu vốn người né tránh, Phó Thần Thương nhìn lấy đây. Nhị tẩu ngươi lại ngu dốt ta. Ta ngu dốt em gái ngươi. Phó Thần Thương hôm nay tới trường học, ngay tại cái kia tòa lầu cửa sổ vậy, không tin chính ngươi nhìn. Phó Hoa Xanh đưa tay che tại cái trán hướng An Cửu Chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cửa sổ đứng yên cá nhân, tiếp lấy hắn nhìn thấy người kia cầm lên rảnh tay máy, ngay sau đó Phó Hoa Xanh liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Tên người gọi đến gian thương. Phó Hoa Xanh khóc đường cũ leo tường trốn. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 250, trừ phi có kỳ tích phát sinh, ngọt ngào phiên ngoại chương 250, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Liên tiếp bị kinh sợ Phó Hoa Xanh suốt một tuần lễ đều chưa từng xuất hiện. Bị trong nhà Tam Thập Lục Kế thay nhau ra trận bức hôn Kiều Tang gần đây cũng hoàn toàn đã mất đi liên lạc. Cuối tuần sau bữa cơm chiều, An Cửu một bên tâm sự nặng nề cho Phạn Phạn ép trái táo dịch, một vừa nghe Phùng Nguyễn ở một bên cùng với nàng nói rông dài. Phải nói nha đầu kia cũng thật quá ác, nghe được ba hắn giận đến nào ư máu nằm viện sắp chết mà lại dĩ nhiên không trở lại thấy một lần cuối. An Cửu lặng lẽ nghĩ, đó là bởi vì Kiều Tang ba nàng kỹ thuật diễn xuất quá kém, nếu là đổi Kiều Tang mẹ nàng tới diễn khả năng còn sẽ có điểm hy vọng, nhưng là Kiều Tang cũng không phải không biết mẹ nàng lúc trước nghề gì, nếu là đổi nàng tới diễn, phòng trường càng không tin chết. Kiều gia phát thông điệp cuối cùng, trong vòng 3 ngày nàng nếu là không quay lại nhà, liền cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ, kết quả cái này đều ngày thứ tư rồi, liền cái bóng người đều không có. Chẳng lẽ Tiểu Tang cùng Tiểu gia không phải là ngay từ lúc nàng lựa chọn con đường kia sau cũng đã cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ sao? Biết nàng không đến Tường Nam bất hồi đầu tính tình, Tiểu gia buồn ý là tuyệt đối không nhúng tay vào giúp nàng, đợi nàng đụng bể đầu chảy máu chính mình liền sẽ trở lại chiên. Kết quả Tiểu Tang đúng là đụng bể đầu chảy máu, có thể nàng đụng Nam Tường cũng không quay đầu lại, còn đụng luyện được thiết đầu công. Người đại diện phỉ báng lần đó sự kiện sau Kiều Tang không chỉ không có lui vòng ngược lại lăn lộn đến càng thêm vui vẻ sung sướng, Tiểu gia người cái này mới rốt cục nóng nảy. Phải biết, Tiểu gia liền Tiểu Tang như vậy một đứa con gái, tương lai gia sản nhất định là phải giao cho nàng và con rể nàng như vậy một mực đang, tại, bên ngoài bay, Tiểu gia tương lai giao cho ai đi. Hiện tại điện thoại di động, địa chỉ đều đổi, liền người đại diện cũng không biết nàng tránh tới nơi nào, đứa nhỏ này làm sao lại quật như vậy đây. Người nhà tóm lại cũng là vì nàng tốt. An Cửu đem ép tốt nước trái cây đưa cho Phạm, thử hỏi dò, "A mẹ, ngài khỏe giống như rất quan tâm Tang Tang nha." Phùng Nguyễn sắc mặt cứng đờ, vòng lại lớn như vậy, những thứ kia phu nhân ngày ngày ở bên thai ta bắt quái, ta có thể không biết không? Ta hiện tại liền chỉ tiểu gia có thể đem người khuyên trở về yên ổn sinh sống kết hôn, như vậy nhà chúng ta cái này mới có thể hoàn toàn từ bỏ ý định. An Cửu bất đắc dĩ thở dài, "Đậu Phượng a, không phải là ta không giúp ngươi a. Muốn thương con như mạng." Phùng Nguyễn tiếp nhận một cái không thể thay nàng chiếu cố con trai không hiền huệ không để ý nhà không thể cho con trai hạnh phúc nữ nhân cơ hội là chuyện không thể nào. Vốn là gả vào hào phú cũng đã không tự do, nếu là lại có một khắp nơi không chào đón chính mình bà, nha đầu kia còn không cho nghẹn điên rồi đi. Năm đó Phó Thần Thương cùng Tô Hội Lê cũng giống như nhau tình huống, bất đồng chính là Phó Hoa Xanh thảm hại hơn, không chỉ cha mẹ không đồng ý, bạn gái cũng không cùng chính mình chung một chiến tuyến, hắn coi như là nghĩ quên đi tất cả cùng người ta bỏ trốn, cũng muốn người ta nguyện ý không phải. Cho nên nói, huynh đệ bọn họ hai cái đều không có biện pháp giải quyết viên mãn vấn đề, nàng vừa có thể có biện pháp gì? Trừ phi, có kỳ tích phát sinh. Xanh xanh đứa bé kia, lêu lổng lâu như vậy cũng không trở về nhà, rốt cuộc lúc nào có thể hiểu chuyện. Phùng Nguyễn càng nghĩ càng phiền lòng, liền kéo An Cửu cùng đi ra ngoài đi dạo phố, bỏ lại Phó Thần Thương ở nhà nhìn hải tử. Thật vất vả cuối tuần nghỉ ngơi có thể ở nhà cùng lao bà chán ngán Phó Thần Thương lần nữa bị Phó Hoa Xanh đưa tới bao đuôi quét, lao bà lại bị trưng dụng, cái này một vị là mẹ ruột hắn, vì vậy liền cơ hội phản kháng cũng không có. Phó Thần Thương rốt cuộc không thể nhịn được nữa xuất thủ. Sau một phút, đang tại lêu lồng Phó Hoa Xanh nhận được một gọi điện thoại. Nửa giờ sau, An Cửu phụng bồi Phùng Nguyện tại thương trường đi lang thang. Nhân viên tiệm nhiệt tình giao hàng sản phẩm mới, Phùng Nguyện không hứng thú lắm mà đi một chút nhìn một chút, một mực không yên lòng, An Cửu phụng bồi nói tốt hơn một chút trong trường học phát sinh việc hay Phùng Nguyện tâm tình mới tốt nữa chút ít. Hai người đi dạo mấy giờ, mua đến phần lớn là con nít dùng đồ vật, cuối cùng tại một nhà tiếng đồn không tệ Nhật Bản xử lý tiệm ăn bữa ăn khuya, vẫn không quên cho Phạn Phạn bảo bối mang theo một phần sushi. Theo tiệm bên trong đi ra tới, Phùng Nguyễn đột nhiên nhìn lấy đối diện đột nhiên dừng bước. "Thế nào?" An Cửu hỏi. "An Cửu, ngươi nhìn đối diện chiếc xe kia có phải hay không là xanh xanh?" Phùng Nguyễn cau mày hỏi. An Cửu hoài nghi mà hướng về Phùng Nguyễn chỉ phương hướng nhìn sang, xe của mình Phó Hoa Xanh sớm cũng là người ta cho nàng trả lại rồi, chiếc kia chiêu diêu bảng số xe số đuôi 520 mạ giờ dạ tỷ có thể không phải là Phó Hoa Xanh liệp diễm chuyên dụng tọa giá sao? An Cửu nhớ đến chính mình lúc trước còn không chỉ một lần đề nghị hắn đổi thành 250, như vậy cùng hắn tương đối xứng đôi. Thật đúng là. An Cửu gật đầu đối diện xe ngừng lại, từ bên trong đi ra đúng là Phó Hoa Xanh không sai. Nhìn một cái kia đậu xe tại cửa tiệm rượu, Phùng Nguyễn liền chỉ biết không có chuyện tốt, lúc này liền muốn chộp lấy giày cao gót chạy tới đánh người. Hắn không có con dâu quản, Phùng Nguyễn cái này là mẹ thấy được tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, đang chuẩn bị đi lên đánh cái này không chịu thua kém con trai mắng nữa cái kia con tiểu hồ ly tinh một hồi, lại nhìn thấy Phó Hoa Xanh đi vòng qua bên kia mở cửa xe, theo xe bên trong đi ra mang đến nam nhân. Phùng Nguyễn mở ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chính mình hiểu lầm con trai có chút xin lỗi. Phó Hoa Xanh một cái tay đóng cửa xe, một cái tay khác chống đỡ tại mới vừa rồi xuống xe thân thể nam nhân một bên, khiến cho hắn bị vòng tại mình và thân xe trong lúc đó đó lấy. Phó Hoa Xanh xít lại gần người kia bên hai, thổi một hơi đang muốn túi người, bị hắn ép ở trên xe nam nhân nghiêng đầu lánh một cái, đẹp mắt chân mày cau lại xúc. Phó Hoa Xanh, ngươi chắc chắn chứ? Đẹp. Tạ Minh Xuyên ngươi đừng ở thời điểm này cắt đứt tiểu gia có được hay không? Thật vất vả nổi lên tâm tình, ta đều không ngại ngươi lo lắng cái rắm. Phó Hoa Xanh cả người phiền não giống như đầu bùng nổ sư tử. Nam nhân bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, ok, coi như ta không có hỏi, ngươi tiếp tục. Phó Hoa Xanh lại thấp giọng hùng hùng hổ hổ mấy câu, sau đó lần nữa ngưng mắt nhìn trước người nam nhân. Nói thật, lấy khiếu thẩm mỹ của Phó Hoa Xanh đến xem, Tạ Minh Xuyên không thể nghi ngờ là cái tương đối tốt nhìn nam nhân, lần đầu tiên cũng không kinh diễm, nhưng càng xem càng có mùi vị, càng không phải loại người như vậy yêu tựa như bất nam bất nữ âm nhu, mà là dịu dàng nho nhã rõ ràng tuấn, thoạt nhìn không nói ra được thoải mái. Nhưng là, nam nhân này con miệng nó lại đúng giờ cái kia cũng là một nam nhân a. Phó Hoa Xanh suy nghĩ một chút lại phải nổ tung. Thấy hắn thật sự là rất chật vật bộ dáng, Tạ Minh Xuyên thân thiện hỏi một câu, cần giúp không? Phó Hoa Xanh nhìn chừng hắn một cái, "Nóa, vì con dâu, liều mạng." Cách đó không xa Phùng Nguyện càng xem trong lòng càng ngày càng lông, lo lắng mà sẽ một bên An Cửu, "An Cửu à, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ta làm sao nhìn cảm thấy không đúng lắm đây?" Vừa dứt lời, một giây kế tiếp, Phùng Nguyện cả người sững sờ ngay tại chỗ trợn mắt hốt mồm, quả thật là liền cùng bị Cửu Thiên Thần lôi chém bổ xuống đầu tới một dạng. An Cửu cũng không tốt hơn chỗ nào, nhìn phát sinh trước mắt một màn, há hốc mồm, cằm cũng sắp rớt xuống rất bể đầy đất rồi. Lúc đó, Phó Hoa Xanh một tay nắm Tạ Minh Xuyên cằm, phó giống như chết túi đầu dán vào môi của hắn hôn lên, hôn lên, hôn lên. Thân xong sau, Phó Hoa Xanh đem Tạ Minh Xuyên ôm ở trong ngực, ân ái chạm cùng nhau hướng về bên trong quán rượu đi tới. Tạ Minh Xuyên sờ sờ môi, chế nhạo, "Phó Hoa Xanh, ngươi sẽ không thật sự yêu thích nam nhân chứ?" Mặt của Phó Hoa Xanh ngay lập tức sẽ tối rồi, cút con bê. Tạ Minh Xuyên tâm tình rất tốt mà cười khẽ một tiếng, "Tiếp theo làm sao bây giờ? Đi mượn phòng, diễn trò làm toàn bộ." Phó Thần Thương trả lời. Tạ Minh Xuyên hơi hơi đổi sắc mặt, "Ta chuyện đã đáp ứng bên trong có thể không bao gồm cùng ngươi lên giường." Phó Hoa Xanh nhất thời sù lông, "Ai muốn cùng ngươi lên giường? Tiểu gia là thẳng thẳng được không? Còn ngươi nữa một mặt ghét bỏ là cái ý gì? Tiểu gia ta anh tuấn phong lưu tiêu sái hào phóng nơi nào không hợp ngươi khẩu vị rồi?" "Tạ Minh Xuyên, phong lưu." "Phó Hoa Xanh." Tạ Minh Xuyên xoa xoa mi tâm, "Mới vừa rồi những thứ kia đã là ranh giới cuối cùng, nếu như bị nam nhân của ta biết, cũng là ta ranh giới cuối cùng." Phó Hoa Xanh tức giận cắt đứt hắn, "Ngươi ngốc à, mẹ ta cùng ta nhị tẩu đều thấy được, chờ lát nữa nhất định qua tới bắt gian, lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là tiếp tục giả bộ nữa tương đối được, chẳng qua là giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Nhờ ngươi không muốn một mặt rất thua thiệt bộ dáng được không? Thua thiệt nhất rõ ràng là ta mới đúng, ta muốn thừa nhận bao lớn bóng ma trong lòng, ngươi có thể hiểu được sao?" "Lý giải, liền cùng để cho ta đi thân một nữ nhân là đạo lý giống nhau." Tạ Minh Xuyên vỗ bả vai của hắn một cái, "Ngự trọng tâm trường, ta đã cho ta con đường này đã quá khó đi, ngươi lại có thể lăn lộn so với ta thảm hại hơn." "Phó Hoa Xanh, chuyện này nói cho chúng ta biết, không có trinh tiết nam nhân là không có kết quả tốt, nghĩ phải cải tà quy chính thành chính quả tất nhiên phải trải qua 99-81 nạn tiếp theo." Trọng điểm viết Phó Hoa Xanh phiên ngoại, chính phủ là Phó Hoa Xanh cùng Tiểu Tang giải thích, "Ta ngay từ đầu chính là chuẩn bị viết hai người bọn họ, sau đó đi thời gian kéo quá lâu đối với ngay từ đầu cái đó thiết lập thẩm mỹ mệnh nhọc không muốn viết, về sau nữa, ta cảm thấy hủy đi chính phủ thật sự là cái chuyện thất đức, gần. Đây lại có mấy cái tràn đầy nghĩ viết phương pháp, cho nên liền đem cái này đối với cho tròn rồi đi, liền làm màu đỏ tím, chữ số không nhiều, thật sự không nhiều, viết chữ đơn di tình." Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 251, mới vừa bắt đầu, ngọt ngào phiên ngoại chương 251, mới vừa bắt đầu. An Cửu trong gió sốc xếp thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đưa tay đem cảm của mình khép lại. Phó Hoa Xanh cái kia hàng chơi đã nghĩ lập gia đình lại thụ trở ngại, cuối cùng vì tìm kiếm mới kích thích rốt cuộc phát điên mà đem ma chảo rôi hướng đồng loại của mình rồi sao? Phùng Nguyện cho tới nay sâu trong nội tâm chuyện lo lắng nhất rốt cuộc trở thành sự thật, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy, nhất thời cảm giác cả người đều sắp muốn tan vỡ rồi. Một cái không thể thay nàng chiếu cố con trai nữ nhân, một cái không hiền huệ nữ nhân, một cái không để ý nhà nữ nhân, một cái không thể cho con trai của nàng hạnh phúc nữ nhân, cái kia giàu gì cũng là cái nữ nhân a. An Cửu a, ngươi nói ta hiện tại cùng cái kia hôn tiểu tử đoạn tuyệt mẹ con quan hệ còn kịp sao? Cứu. Ê, không phải là một mực nói không phải là ta ruột thì sao, cái này mẹ yêu ai làm đi. Đoán. Cái này gấu con đều đem Phùng Nguyện bức cho thành dạng gì? An Cửu yên lặng lau mồ hôi, mẹ, ngài tỉnh táo một chút, có lẽ có hiểu lầm gì đó, khả năng không phải là người xem đến như vậy. Hiểu lầm? Ta tận mắt thấy hắn hôn một cái nam nhân còn ôm lấy hắn vào quán rượu còn có thể làm sao hiểu lầm, có phải hay không là nhất định phải ta đi theo vào nhìn thấy bọn họ tất mới tính xong. Phùng Nguyện nổ tung. An Cửu thuận theo sau lưng của nàng cẩn thận trả lời, ý của ta là, có lẽ sự tình không có chúng ta nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, Hoa Xanh hẳn là chẳng qua là nhất thời nổi dậy vui lùa một chút mà thôi. Nghe đến đó, Phùng Nguyện cũng thoáng tỉnh táo chút ít, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Húng chi coi như chẳng qua là vui lùa một chút cũng đã đủ để cho nàng nhức đầu. Phùng Nguyện trong xương vẫn tương đối truyền thống, mặc dù bây giờ loại chuyện này xã hội độ chấp nhận càng ngày càng cao, bên người cũng không phải là không có, nhưng là một khi phát sinh ở trên người chính mình, vô luận như thế nào cũng là không tiếp thụ nổi. Thật ra thì An Cửu còn muốn an ủi một câu, theo mới vừa rồi tình hình đến xem, Phó Hoa Xanh giàu gì là một cái công, cuối cùng suy nghĩ một chút cái này quả thực không tính là cái gì lời an ủi, liền thôi. Mau chân đến xem sao. An Cửu thử hỏi dò. Nàng suy đoán, lấy cá tính của Phùng Nguyện, mặc dù trong miệng luôn miệng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, khẳng định vẫn là sẽ không bỏ bất kể, lại nói chuyện này một khắc không biết rõ sợ rằng Phùng Nguyện liền một khắc không được an bình. Quả nhiên, Phùng Nguyện không nói hai lời liền hướng về quán rượu phương hướng đi rồi. An Cửu mới vừa len lén lấy điện thoại di động ra liền bị Phùng Nguyện ngắm thấy, không cho hắn lộ ra tin tức. An Cửu không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động thu về. Ai, Phó Hoa Xanh, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Không phục vụ một hồi phát sinh cái gì, chuyện này tuyệt đối không thể để cho thần thần còn có lao ra từ biết, nhớ kỹ sao? Phùng Nguyện dặn dò. An Cửu gật đầu liên tục, mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ không nói. Nếu như bị bọn họ biết rồi, Phó Hoa Xanh kết quả thật là khó có thể tưởng tượng. Thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nghĩ biện pháp đã hỏi tới Phó Hoa Xanh số phòng, mấy phút sau, hai người đã đứng ở Phó Hoa Xanh vị trí cửa gian phòng. Phùng Nguyện sau khi đứng vững hít sâu một hơi mới gõ cánh cửa. Tiếng gõ cửa vang lên rất lâu, làm cho người ta vô hạn mập mờ không gian tưởng tượng. Cửa phòng rốt cuộc mở ra, Phó Hoa Xanh bên hông chỉ bọc một cái khăn tắm, một bên lướt qua tóc còn lướt một bên mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa người, trong con ngươi thoáng qua vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, siết chặt hai quả đấm, ngay sau đó là một loại đau hạ quyết tâm kiên định, mẹ. Nếu là hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn dễ nói, nhưng là nhìn thấy phản ứng của hắn, Phùng Nguyện tâm lạnh nửa đoạn. Phó Hoa Xanh tránh ra để cho hai người đi vào, sau đó đi vào trong mặc quần áo xong đi ra, sau đó cùng đi ra còn có mới vừa các nàng tại bên ngoài quán rượu nhìn thấy nam nhân Cố Minh Xuyên. Phùng Nguyện khác nửa đoạn tâm cũng đều lạnh tấu, hắn liền như vậy đem Cố Minh Xuyên mang ra ngoài, không chút nào giấu giếm ý tứ, nàng không sợ hắn ngụy biện, chỉ sợ hắn liều lĩnh ngửa bài. Phó Hoa Xanh cho Phùng Nguyện cùng An Cửu rót trà, sau đó không nói một lời túi xuống đầu gối ở trước mặt Phùng Nguyện quỳ xuống. Phùng Nguyện trong nháy mắt liền đỏ cả với mắt, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Một bên Tạ Minh Xuyên nhíu mày lại, sau đó phụng bồi Phó Hoa Xanh cùng nhau quỳ xuống. Phó Hoa Xanh nhìn hắn một cái, đặt lên mu bàn tay của hắn, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Phùng Nguyện, mẹ, lần này ta là nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, trong phòng tử ai cũng không nói gì. An Cửu cẩn thận từng ly từng tí nhìn Phùng Nguyện một cái, vốn đang trông cậy vào Phó Hoa Xanh chẳng qua là vui lùa một chút, lần này xong đời, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Nhưng là chuyện này phát sinh cũng quá đột nhiên, Phó Hoa Xanh như vậy thẳng tắp một phong lưu kẻ phong lưu tại sao sẽ đột nhiên chạy đi đối với cái nam nhân nghiêm túc? Hoặc là hắn tại đủ loại dưới áp lực từ lâu đã có loại này như vậy, bị dần dần bẻ con queo, chẳng qua chỉ là biết hôm nay mới bị phát hiện mà thôi. Mẹ, ngươi không phải là một mực để cho ta nghiêm túc cẩn thận tìm một người thích hợp người lui tới sao? Phùng Nguyện cố nén đem trong tay trà tạt vào Phó Hoa Xanh trên đầu xung động, ngươi cho là hắn thích hợp? Hắn không phải là bên ngoài những thứ kia lung ta lung tung nữ nhân. Phó Hoa Xanh lời còn chưa dứt liền bị Phùng Nguyện kích động cắt đứt, ngươi cho ta mắt mù sao? Ta đương nhiên thấy được hắn không phải phụ nữ. Xanh xanh, ngươi nói thật với ta, là không phải là bởi vì ta ép đến ngươi quá gấp, cho nên ngươi mới cố ý dùng loại phương pháp này để trốn tránh hôn nhân? Phùng Nguyện còn chưa từ bỏ ý định. Ta còn không đến mức cầm chuyện như vậy đùa, mẹ, thật ra thì ta đã sớm muốn nói với ngươi, ta bây giờ đối với nữ nhân thật sự không có hứng thú. Phùng Nguyện, Phanh, vỗ bàn một cái, ngươi đánh giám. Thật ra thì Phó Hoa Xanh lời này là có độ có thể tin, cho nên Phùng Nguyện mới thật sự sợ rồi. Nàng gần đây mặc dù không để ý hắn, nhưng là lại tùy thời có tin tức khởi nguồn, quả thật có tin đồn nói hắn gần đây rất không dễ phục vụ hắn những thứ kia hồ bằng cầu hữu suy nghĩ phương pháp làm hắn vui lòng, nhưng hắn cái gì nữ nhân cũng nhìn không thuận mắt. Phùng Nguyện chính mất hết hồn vía thời điểm, con ngươi đột nhiên sáng một cái, bắt rơm dạ cứu mạng một dạng biểu tình, Tiểu Tăng. Cái kia Tiểu Tăng đây. Tiểu Tăng ngươi cũng không có hứng thú. Ngươi không phải là luôn muốn cưới nàng sao? Nghe được Tiểu Tăng danh tự này, Phó Hoa Xanh trầm mặc. Phùng Nguyện tâm treo ở trong giữa không trung, chờ đợi câu trả lời của hắn. Một hồi lâu sau, Phó Hoa Xanh vẻ mặt thảm đạm mà ngoắc ngoắc khoe môi, đi qua đều đã qua rồi, hiện tại ta yêu người A Xuyên. Cái tên này còn hăng hái hơn rồi, diễn thật đúng chỗ A trên người Tạ Minh Xuyên nổi lên một lớp da gà, lại còn phải phối hợp trang cảm động. Phùng Nguyện lơ lửng giữa trời tâm nặng nề mà té xuống, nếu như Phó Hoa Xanh biểu hiện không có chút nào để ý liền quá giả, hắn mới vừa rồi biểu hiện cuối cùng để cho nàng tin chắc là Kiều Tang rời đi đả kích để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Mẹ, ngươi đừng làm khó A Xuyên, là ta trước trêu chọc của hắn. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta ở chung một chỗ. Ta bảo đảm chuyện này sẽ không có người khác biết, sẽ không đối với Phó gia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phó Hoa Xanh một mặt khẩn trương che chở người bên cạnh. Phùng Nguyện tâm càng ngày càng trầm, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cả đời không kết hôn? Phó Hoa Xanh một mặt thống khổ, mẹ, ngài đừng ép ta, nếu như ta tùy tùy tiện tiện cưới một nữ nhân, cái này không chỉ đối với người ta nữ hải tử không công bằng, đối với A Xuyên cũng không công bằng. Phùng Nguyện giận đến toàn thân run rẩy, ngươi biết đối với người ta nữ hải tử không công bằng, biết đối với hắn không công bằng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không ta cái này mẹ? Phó Hoa Xanh cúi đầu, nghẹn ngào, mẹ, thật xin lỗi. Phó gia ít nhất đã có nhị ca nối dõi tông đường, nếu như ngươi lo lắng đồn đãi vô căn cứ, ta có thể mang theo A Xuyên ra ngoại quốc sinh hoạt, ta biết ta nói như vậy rất thích kỷ, nhưng là Phó Hoa Xanh thời khắc này tình tự hoàn toàn là thực sự cho nên thoạt nhìn càng thêm giống như thật. Hắn biết Phùng Nguyện vì chính mình làm bể nát tâm, biết chính mình nhiều năm như vậy làm quá nhiều hôn đàn chuyện, hắn tự nói với mình, đây là một lần cuối cùng, nếu như thất bại lần này rồi, hắn sẽ thuận theo tâm ý của nàng đến đây. Phùng Nguyện đã triệt để địa tương tin Phó Hoa Xanh là thực sự si mê một cái nam nhân. Phùng Nguyện tại An Cửu đỡ bên dưới một mặt mỏi mệt đứng lên, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ba ngày sau cho ngươi câu trả lời, mấy ngày nay ngươi cho ta khiêm tốn một chút, vạn nhất bị ba của ngươi biết, ai cũng không cứu được ngươi. Sau khi Phùng Nguyện rời đi, Phó Hoa Xanh như cũ quỳ tại chỗ, biểu tình nặng nề. Tạ Minh Xuyên đẩy một cái hắn, alo, diễn viên rồi. Phó Hoa Xanh liếc hắn một cái đứng lên, đốt một điếu thuốc. Kỹ thuật diễn xuất không tệ a, ngay cả ta mới vừa rồi giật nảy mình thiếu chút nữa tưởng thật. Cái này có tính hay không gần đèn thì sáng, là thường nghe thấy. Thấy hắn vẫn là sắc mặt âm trầm, Tạ Minh Xuyên khuyên nhủ, mẹ ngươi cùng nhị tẩu hẳn là đều tin tưởng rồi, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Phó Hoa Xanh phun một vòng khói, cái này vừa mới bắt đầu. Diễn màn kịch có thể hoàn thành, nơi nào dễ dàng như vậy. Càng khó hơn gặm còn ở phía sau đây, suy nghĩ một chút liền đau răng. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 252, khởi trung phải do người bổ trông, ngọt ngào phiên ngoại chương 252, khởi trung phải do người bổ trông. An Cửu cùng Phùng Nguyện lúc về đến nhà đã rất khuya, trừ Hiền Huệ mà chờ lao bà trở về nhà Phó Thần Thương, trong nhà già trẻ còn có đám người hầu phần lớn đều ngủ rồi. Phó Thần Thương thả xuống cái ly trong tay, theo máy vi tính xách tay, bút ký, màn hình gian ngẩng đầu lên, trở về rồi. Phùng Nguyện qua loa lấy lệ mà đáp một tiếng lên lầu. Phó Thần Thương chủ động đi tới nhận lấy đồ vật ở trong tay của An Cửu, lại cho nàng rót ly sữa bò, nhéo một cái bả vai của nàng, "La bà, có mệt hay không?" An Cửu yên lặng nhìn lấy hắn cứu. "Làm sao?" Phó Thần Thương nhíu mày. An Cửu hé mắt, "Ngươi theo ta qua tới." Dứt lời liền chính mình trước lên lầu Lý. Phó Thần Thương dập quân từng bước mà đi theo An Cửu đi tới thư phòng, hai tay hoàn qua eo của nàng, "Thế nào lão bà?" An Cửu cũng lười cùng hắn vòng vo, nói ngay vào điểm chính, "Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta thế nào, ta hỏi ngươi, Phó Hoa Xanh cái kia tổn hại chiêu trò có phải hay không là ngươi dạy?" Phùng Nguyễn là quan tâm sẽ bị loạn, An Cửu chính mình lúc ấy cũng bị sợ choáng váng, nhưng là chuyện qua sau càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Lấy tính tình của Phó Hoa Xanh, quả thật cái gì chuyện hoang đường đều làm được, nhưng là làm sao có thể một tuần lễ trước vẫn còn đang không từ bỏ ý định cầu nàng hỗ trợ, mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì thay đổi hương giới tinh cấu kết cái nam nhân, hai người còn tới lưỡng tình tương duyệt, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, song song quỳ xuống mẹ ruột trước mặt cầu thành toàn bộ mức độ. Bị lao bà vạch trần Phó Thần Thương không chút nào chột dạ và ấy nay ý tứ, ngược lại thì thoạt nhìn tâm tình tốt cực kỳ, tại sao cho là nhất định là ta? Chứ ngươi còn có ai có thể nghĩ ra biến thái như vậy chủ ý? Phó Hoa Xanh nếu là mình có thể nghĩ đến cũng sẽ không chờ tới hôm nay mới dùng. Bất quá Phó Hoa Xanh biểu hiện hôm nay thật sự là để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới thằng này cũng có đáng tin thời điểm, cái kia kỹ thuật diễn xuất thật là chật chật không lời nói. Nàng thật hoài nghi Kiều Tăng cho hắn truyền công rồi. Mặc dù, hắn loại hành vi này bản thân thật ra thì vẫn là không đáng tin cậy. Phó Thần Thương cúi đầu tại gò má nàng trên hôn một cái, vẫn là lao bà hiểu rõ ta nhất. An Cửu liếc hắn một cái, không muốn một bộ ta biến thái ta tự hào ngự khí được không? Ta nói ngươi cũng quá tổn hại rồi đi. Phó Thần Thương nghiêm trang, thuốc đắng giả thật. An Cửu bĩu môi một cái, rõ ràng chính là tổn hại chiêu trò, còn không thấy ngại nói thuốc hay. Ngươi cũng thực có can đảm làm vậy, vạn nhất xuống sai lầm rồi thuốc đây. Đây chính là cả đời chuyện liên quan đến suốt đời hạnh phúc. Ngươi nói không sai, chính vì vậy, ta mới có thể tận lực phòng ngừa nhúng tay, kết quả nếu như là tốt vậy còn được, nếu không phải được, ta có thể không có biện pháp đối với hắn cả đời phụ trách. An Cửu suy nghĩ một chút đúng là cái lý này, vậy sao ngươi? Phó Thần Thương đưa nàng ôm ngồi ở trên bàn sách, đầu chôn ở trong cổ của nàng cọ sát, nếu như ta lại không nhúng tay vào, ta tính phúc liền sẽ chịu ảnh hưởng. An Cửu. Phó Thần Thương bàn tay thăm dò vào sau lưng của nàng cởi ra áo lót của nàng nút thắt, yên tâm. Chỉ cần Phó Hoa Xanh biểu hiện đúng chỗ, sự tình tự nhiên sẽ dựa theo hắn hy vọng phương hướng phát triển. Từ hôm nay muộn Phùng Nguyện lúc trở về biểu tình đến xem, 89/10. An Cửu có thể sẽ đoán được hắn sớm có dự liệu, dù sao nàng coi như là người đứng xem, mà Phùng Nguyện vốn là bởi vì Phó Hoa Xanh sự tình phiền lòng, dưới tình huống này sức phán đoán sẽ nghiêm trọng hạ xuống, lại vừa gặp phải loại tình huống này khó tránh khỏi tự loạn trận cước. An Cửu thở dài, chỉ hy vọng như thế. Sau đó, nàng suy nghĩ một chút, tại sao Phó Thần Thương mình ban đầu không cần một chiêu này đây? Đại khái là bởi vì chiêu này chỉ có từ trước đến giờ không có chính tiết Phó Hoa Xanh dùng mới làm người ta tin chắc không nghi ngờ. Ba ngày qua này, Phùng Nguyễn nghĩ vô số loại phương pháp, còn cung An Cửu muốn phương thức liên lạc của thẩm hoán, cuối cùng tất cả phương pháp tất cả đều bị chính nàng từng cái bác bỏ, gấp đến độ lên một lượt phát hỏa vẫn không thể biểu hiện ra, sợ bị lao ra tử nhìn ra cái gì. Sau bữa cơm chiều, An Cửu chính ôm lấy Phạn Phạn ngồi ở trên ghế salon xem TV, người giúp việc dẫn cá nhân tiến vào, nhị thiếu nãi nãi, Kha tiên sinh tới rồi, nói có chuyện tìm ngài. An Cửu nhìn người tới bận rộn đi qua bắt chuyện Kha Lạc ngồi xuống, Kha Lạc, ngươi người thật bận rộn này. Hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới? Phùng Nguyễn cũng hàn huyên mấy câu, phân phó người giúp việc đi châm trà. Hắn là bạn của con trai, cũng là Kiều Tăng biểu ca, lúc này qua tới chẳng lẽ là cùng Kiều Tăng chuyện có liên quan. Thần bếp đại nhân. Chính ở trong ngực An Cửu ăn điểm tâm Phạn Phạn bảo bối vừa thấy được Kha Lạc lập tức bạch 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 vô cùng nhiệt tình hướng hắn chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Kha Lạc năm xưa diễn qua một bộ thức ăn ngon điện ảnh, Phạn Phạn nha đầu kia cũng không biết lúc nào nhìn mê như si mê như say sưa, từ đó đem Kha Lạc tôn sùng là nam thần. Phạn Phạn mấy ngày không thấy lại cao hơn. Kha Lạc mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sau đó ngồi chồm hổm xuống ôm nàng. Kết quả, Kha Lạc lần thứ nhất không coi ôm lên, ngoài ý muốn nhíu mày, thoáng dùng chút ít lực mới ôm lấy Phạn Phạn đứng lên. Tiểu nha đầu cũng nặng lắm. Biểu tình của Phạn Phạn lúc này liền muốn khóc lên, Kha Lạc ôm nàng một hồi đem nàng để xuống sau, tiểu nha đầu lập tức lệ rơi chạy trở về trong phòng. Kha Lạc một mặt vô tội, thế nào? Chính từ trên lầu đi xuống đoàn đoàn sau khi thấy một màn này ung dung thong thả trả lời, đoán chừng là trở về nhà viết giảm cân kế hoạch văn bản đi rồi. Kha Lạc, dường như trong lúc lơ đãng làm thương tổn tiểu lọ ly trái tim. Thấy Kha Lạc rất xin lỗi bộ dáng, đoàn đoàn nghiêm trang an ủi. Bất quá không cần lo lắng, chờ lát nữa ăn khuya thời điểm nàng liền sẽ quên chuyện này. Kha Lạc, lúc này là Kha Lạc tâm bị thương tổn, nguyên lai mình còn so ra kém một đoạn dạ tiêu. Phó Thần Thương mới vừa chính phụng bồi con trai tại nóc nhà cầm ống nhỏ nghiên cứu thiên tượng, vào lúc này một thân gia cư quần áo thường nhàn nhã đi xuống, nói với Kha Lạc, đi trên lầu nói. Kha Lạc dở khóc dở cười, ngươi biết rõ ta là tới tìm An Cửu. Một cái hai cái chính mình không có vợ liền tất cả đều chạy đến tìm lao bà hắn, vẫn chưa xong. Phó Thần Thương đặc biệt không chào đón mà hừ một tiếng, An Cửu ở bên hông hắn bấm một cái cảnh cáo mới thu liễm chút ít. Cuối cùng mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện. Kha Lạc tự nhiên tức thời, không ở nơi này cái giấm lọ trước mặt nói nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi An Cửu, Tang Tang gần đây có hay không cùng ngươi liên lạc. An Cửu lắc đầu một cái, một lần cuối cùng liên lạc đại khái là một tuần lễ trước, bất quá nàng ở trong điện thoại nói với ta rồi khoảng thời gian này vì trốn tránh trong nhà bức hôn muốn bế quan cho nên không có biện pháp liên lạc với ta, còn để cho ta không cần lo lắng. Kha Lạc thở dài, ta ngày hôm nay qua tới thật ra thì là hy vọng ngươi có thể giúp một tay khuyên đủ nàng, ta lo lắng nàng bị ép làm chuyện điên rồ, nha đầu kia bây giờ là chim sợ đá. Chỉ cần là cùng Kiều gia có quan hệ người hết thảy không tin. À, không thể nào. An Cửu lập tức đổi sắc mặt. Kha Lạc gấp vội vàng giải thích, không phải là như ngươi nghĩ, ta là chỉ, tỉ như tùy tiện tìm một cái nam nhân kết hôn để cho ba mẹ nàng từ bỏ ý định. Không đợi An Cửu nói chuyện, một bên lắng thai nghe Phùng Nguyễn trước nóng nảy, tùy tiện tìm người kết hôn. Như vậy sao được? Phùng Nguyễn lập tức ý thức được phản ứng của mình dường như quá kịch liệt, ho nhẹ một tiếng, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện làm vậy, tiểu gia cũng vậy, có chuyện gì không thể thật tốt nói sao, coi như là vì hài tử được, cũng nên tôn trọng xuống nàng ý kiến của mình, hiện tại đem người ép thành như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Lời này mặc dù có lý, nhưng là theo trong miệng Phùng Nguyễn nói ra quả thực có vài phần không khỏe. An Cửu cùng Phó Thần Thương hai mắt nhìn nhau một cái, chiêu này dường như so với trong tưởng tượng hiệu quả đưa đi kha là sau, Phùng Nguyễn lặng lẽ đem An Cửu gọi tới vườn hoa nhỏ. An Cửu, ngươi biết Tiểu Tang ở nơi nào chứ? Kha Lạc mà nói rốt cuộc thúc đẩy Phùng Nguyện hoàn toàn hạ quyết tâm. Biết là biết. Mẹ, ngươi làm muốn. Mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cởi trông phải do người buộc trông, cho nên ta muốn tự mình đi tìm nàng nói một chút. Những phương pháp khác cũng không phải là không có, nhưng đều quá mức kịch liệt, Phùng Nguyện lo lắng sẽ kích thích đến Phó Hoa Xanh, hoàn toàn ngược lại. Phùng Nguyện mặt đầy vẻ lo lắng, cùng Xanh Xanh ước định thời hạn liền sắp tới, hiện tại đặt chuyến bay đi suốt đêm đi qua cũng không biết còn có kịp hay không. An Cửu do dự một chút mở miệng nói, thật ra thì Tang Tang đã trở về nước. Phùng Nguyện lập tức mừng rỡ không thôi, cái gì? Có thật không? Nàng ở nơi nào? Ngay tại thành phố A. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, trừ An Cửu cùng Monica, không có biết đến thật ra thì Kiều Tang đã sớm trở về thành phố A rồi. Phùng Nguyện theo An Cửu cái kia hỏi địa chỉ sau lập tức chạy tới. Thấy lao bà theo trong vườn hoa nhỏ sau khi trở về có chút buồn buồn không vui, Phó Thần Thương tận chức tận trách mà chạy đi quan tâm, thế nào? An Cửu phiền muộn thở dài, ta đáp ứng qua Tang Tang phải giữ bí mật, nàng có thể hay không đã cho ta vì lấy lòng bà bán đứng nàng a. Phó Thần Thương không có cái khác an ủi, chẳng qua là ngựa khí khẳng định nói một câu, không biết cái kế hoạch này có thể thành công hay không, An Cửu cũng là một trong mấu chốt. Mặc dù hỏi Phó Thần Thương cũng là hỏi vô ích, hắn cũng không phải là Tang Tang, nhưng là hắn nói như vậy, vẫn để cho nàng an tâm không ít. Chương Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 253, gặp mặt, Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 253, gặp mặt. Sau khi Phùng Nguyện rời đi không bao lâu, An Cửu chính lo âu trong phòng đi qua đi lại, đường ra bên kia gọi điện thoại qua tới. An Cửu một bên mở ra tủ chọn quần áo vừa hướng tắm xong đi ra ngoài, Phó Thần Thương nói, là Phương Tuệ Ngữ đánh tới hẹn ta đi đánh bài. Phải đi. Đi à, vừa vặn tự mình đi khảo sát xuống, dù sao có thể là con gái tương lai nhà chồng, cũng tiết kiệm ở nhà không có chuyện làm suy nghĩ lung tung. Ai nói không có chuyện làm? Chất. Có cũng không làm. Ta đi làm còn có hai ngày nghỉ đây, có người như vậy chèn ép người sao? An Cửu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chọn cái cao cổ sơ mi dài tay đi ra, lại lật ra che tỉ vết bút che giấu trên gương mặt một khối nhỏ vết tích. Người nào đó bây giờ là ỷ vào chính mình ngược lại liêm sỉ đã ném xong chưa rồi, dứt khoát càng ngày càng không có hạ hạ, những địa phương khác cắn còn không qua nghiện, hiện tại đã liền nàng duy nhất có thể gặp người mặt cũng không thả qua triệu. An Cửu càng nghĩ càng muốn đánh hắn một trận mới hạ giận. Phó Thần Thương nhìn một cái nàng vẻ mặt nhỏ liền chỉ biết nàng đang suy nghĩ gì, khẽ cười đưa nàng ôm chầm tới ôm ở trên chân chính mình ngồi lại cầm lấy trong tay nàng che tỉ vết bút cùng phấn lót, ta giúp ngươi. An Cửu nhìn lấy cái khuôn mặt kia đẹp mắt gương mặt tuấn tú trên nghiêm túc chuyên chú biểu tình, bất đắc dĩ phát hiện trong bụng khí liền cùng bị đâm thủng quả banh ra một dạng hết rồi. Phó Thần Thương đem mặt tiến tới nàng bên mép, còn tức giận chứ? Cho ngươi cắn. An Cửu hừ một tiếng nghiêng đầu qua, mới không muốn, cắn ra vết tích tới bị thấy được, mất mặt vẫn là ta. Nói xong từ trên người hắn nhảy xuống đi ngang qua Phạn Phạn căn phòng thời điểm An Cửu gõ cửa một cái, Phạn Phạn. Tiểu nha đầu chưa có tiếng đáp lại. An Cửu trong đầu nghĩ, nha đầu này không phải là thật thụ đả kích chứ? Vì vậy lại kêu một tiếng, Phạn Phạn, mẹ có thể vào không? Tiểu nha đầu vẫn là không có lên tiếng. An Cửu cố ý cất giọng nói, ngươi Phương A Di mới vừa gọi điện thoại qua tới mời ta đi nhà nàng chơi đùa, ngươi có muốn đi chung hay không à? Ngươi nếu là không đi liền ngủ sớm một chút, mẹ đi nha. An Cửu vừa mới chuẩn bị cất bước liền bị cái tựa như hỏa tiện từ bên trong lao ra tiểu cục thịt tử ôm lấy bắp chân. Tiểu nha đầu cặp mắt lấp lánh mà ngước đầu nhỏ dòng nàng, mama ngươi chờ ta một chút nha, ta đi thay quần áo. An Cửu bật cười, được, chờ bọn ngươi ngươi, mau đi đi. Đối với Phạn Phạn mà nói, đi Phương A Di nhà thì đồng nghĩa với đi ăn đồ ăn ngon. Xem ra Phương Tuệ Ngữ ngược lại là thật thông minh, bấm đúng Phạn Phạn sở thích, bắt được tiểu nha đầu dạ dày, làm cái gì đều là làm ít công to. Bất quá, Phạn Phạn mặc dù là một ăn vật hàng, cũng không biết ăn lệnh trí bất tỉnh, một ít nguyên tắc tính chất vấn đề cũng không phải là một hồi hai bữa cơm liền có thể thu mua. Tỷ như tại nhà máy chocolate cùng gia nhân ở cùng nhau trong lúc đó, tiểu nha đầu quả quyết buông tha chocolate. Phạn Phạn rất nhanh liền thay quần áo xong đi ra, thúc giục, "Mama, chúng ta lên đường đi." Đúng dịp thấy Đoàn Đoàn một mặt hưng phấn theo ông nội trong phòng chạy đến, trong tay còn cầm lấy chuỗi chìa khóa, Phạn Phạn nháy con mắt hỏi, "Kaka, ta muốn cùng Mama đi Phương A Di nhà chơi đùa, ngươi có muốn đi chung hay không nha?" An Cửu đoán chừng con trai khẳng định đối Phương A Di nhà không có hứng thú, tiểu tử gần đây lại si mê thiên văn học, đang tại cao hứng đây. "Ta không đi nữa, ta muốn nhìn xem sao, Mama, các ngươi chơi đến vui vẻ một chút nha." Nói xong cũng chạy đi trong phòng tìm Phó Thần Thương đi rồi. Vì vậy, tối hôm đó Phùng Nguyện đi tìm Tiểu Tăng rồi, An Cửu cùng Phạn Phạn đi đường ra rồi, Phó Thần Thương mang theo Đoàn Đoàn đi ngoại ô lao ra tử tư nhân biệt thự nhìn sao đi rồi, toàn bộ phó gia trừ người giúp việc chỉ còn lại có lao ra tử tại. Bên trong thư phòng, lao ra tử đưa lưng về phía cửa phòng đứng ở trước cửa sổ sát đất, trong phòng đứng yên chờ phân phó thôi khiêm nhân. "Hiện tại đi thôi, vô luận dùng phương pháp gì, tối nay nhất định muốn đem người cho ta mang về." "Ừ." Thôi khiêm nhân đáp một tiếng vội vã đuổi đi làm việc rồi đó lấy, lao ra tử lại nhấn chung đem quản gia kêu vào. "Giao phó đi xuống, chờ lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều cho ta đợi ở trong phòng chính mình không cho phép đi ra, nếu như bị ta hiểu rõ người lộ ra tin tức, lập tức cho ta thu thập bọc quần áo cút ra khỏi phó gia." Quản gia nghe vậy đầu óc mơ hồ, không biết lao gia tử trong miệng nói tới chuyện rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều, liên tục đáp ứng đi xuống phân phó. Lao quản gia dù sao tại phó gia đã làm nhiều lần năm, cẩn thận suy nghĩ một chút tình huống tối nay, cuối cùng là để cho hắn phát giác chút ít dấu vết. Vào lúc này Phó gia tất cả mọi người đều không ở, nói đúng ra là tất cả có thể cho người nào đó thuyết tình người đều không tại, lao ra từ đây rõ ràng là muốn động ra pháp đại nghĩa diệt thân tiết tâu a. Cái này người nào đó, tự nhiên chỉ có thể là đã hơn một tháng không có trở về nhà Tam thiếu gia. Không biết hắn lại làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện hoang đường, lại có thể sẽ nghiêm trọng tới mức này. Phải biết, lao ra từ nếu như là cùng bình thường một dạng đại phát lôi đỉnh, kêu la như sấm, thường thường là sấm to mưa nhỏ, phát nổi giận mắng mắng mấy câu cũng liền đi qua, vừa vặn là hôm nay như vậy mới đáng sợ nhất. Lao quản gia càng nghĩ càng kinh hãi, sẽ không náo xảy ra án mạng chứ? Vào lúc này trong nhà một cái có thể làm chủ cũng không có. Lão gia tử lại cố ý khai báo không cho bất luận kẻ nào lộ ra tin tức, cái này có thể như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, Phùng Uyển đã thuận lợi nhìn thấy Kiều Tang. Trước đây không lâu còn vóc người mập mạp Kiều Tang hơn một tháng không thấy đã hoàn toàn không thấy được cổng kênh vết tích, thậm chí thoạt nhìn so với trước kia càng thêm gầy gò, sắc mặt cũng không tốt lắm, hiển nhiên là bị trong nhà ép ắt rồi. Kiều Tang đem trên ghế salon quần áo nhặt được nhặt, bắt chuyện nàng ngồi xuống, trong nhà không có gì hay chiêu đãi chỉ có nước sôi. Phùng Uyển sẽ tìm tới nơi này, chỉ có một cái khả năng, An Cửu nói cho nàng biết. Nếu như là An Cửu nói cái kia Phùng Nguyện lần này qua tới khẳng định không phải là tới tìm phiền toái, nếu không An Cửu tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nghĩ tới đây, Tiểu Tang tạm thời an tâm xuống. Nhưng là, không phải là tới tìm phiền toái, vậy sẽ là tới làm chi? Không cần bận rộn, ngồi đi. Phùng Nguyện tận lực thả nhu biểu tình. Nàng đầu tiên là ung dung thản nhiên mà nhìn chung quanh một vòng, trong phòng sốc xếp không chịu nổi, bất quá cũng còn khá chẳng qua là đồ vật thả loạn, rác rưởi cái gì ngược lại là không có, cũng không có mùi lạ lạ, càng không có không nên có thứ. Duy nhất một cái nam nhân đồ vật vẫn là con mình cái kẹp cả vạn. Cái viên này cái kẹp cả vạt vẫn là Phùng Nguyện coi như quà sinh nhật tự mình đi đặt làm, cho nên nàng một cái liền nhận ra. Lại nói, loạn trong có thứ tự nha, người tuổi trẻ bây giờ, bản thân một người ở nhà loạn một chút cũng là khó tránh khỏi. Quan sát xong nhà, Phùng Nguyện lại liếc nhìn Tiểu Tang, mặc dù so sánh ở trên màn ảnh gọn gàng xinh đẹp, vào lúc này có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng bất ngờ là, dung nhan lại có thể cũng thật đẹp mắt, sẽ không theo có chút nữ nghệ sĩ một dạng, khẽ cởi trang liền cùng biến thành một người khác một dạng, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra chưa chỉnh, là cái loại này rất có Trung Quốc cổ điển vận vị khuôn mặt, không giống có vài nữ nhân chỉnh cằm cũng có thể làm quả truy dùng rồi. Tiểu Tang bị Phùng Nguyện nhìn đến đầu góc mơ hồ, nhìn thấy ánh mắt của nàng rơi vào bên chân mình, túi đầu nhìn một cái liền liếc tới phó hoa xanh cái kia hàng cái kẹp cả vạn, vội vàng trột dạ đưa chân đem nó đá tiến vào ghế salon bên dưới. Phó hoa xanh trước bỏ nhà ra đi ở chỗ này ở thời điểm vật lưu lại nàng đã sớm bỏ túi ném đi, không nghĩ tới vẫn có cá lọt lưới. Nhìn biểu tình của Phùng Nguyện tựa hồ là nhận ra, Tiểu Tang áo nào không thôi, giải thích, phó hoa xanh trước đúng là ta cái này ở qua một đoạn thời gian, bất quá chỉ là vì đồn thổi lên, bất kể ngươi có tin hay không, chúng ta cái gì cũng không có xảy ra. Phùng Nguyện nghe một chút lúc này sắc mặt liền đen xuống, cái kia hôn tiểu tử không nên đụng đụng một đồng lớn, chân chính yêu thích ngược không có can đảm đụng, ở chung một chỗ thời gian dài như vậy lại có thể cái gì đều không có phát sinh, ngươi nói đây gọi là chuyện gì à? Thấy Phùng Nguyện sắc mặt không được, Tiểu Tang cho là nàng không tin, có chút mệt mỏi nói, ngài đại khái cũng biết, trong nhà của ta thúc giục gấp, đại khái qua không được bao lâu ta liền muốn kết hôn rồi. Hôn nhân đại sự há khả nhi đùa giỡn. Phùng Nguyện nghe vậy lập tức kích động kéo tay nàng, Tiểu Tang cả kinh sửng sốt một chút. Tang Tang, ta ngày hôm nay tới nơi này không có ý tứ gì khác, càng không phải là tới làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất trò chuyện một chút. Những ngày qua ta nghĩ rất nhiều, trước ta quả thật đối với ngươi có thành kiến, nhưng là sau đó ta phát hiện xanh xanh hắn đối với ngươi là nghiêm túc, ta không muốn bởi vì chính mình cố chấp phá hư hắn cả đời hạnh phúc, ta cho ta trước đối với ngươi thái độ nói xin lỗi, hy vọng ngươi không nên bởi vì ta giận cá chém thất xanh xanh. Nếu như ngươi còn nguyện ý cho xanh xanh một cơ hội, ta có thể cam kết sẽ không lại để ý công việc của ngươi, hơn nữa sẽ hỗ trợ thuyết phục ba hắn, kết hôn sau đó, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi thích việc làm. Tiểu Tang làm sao cũng không nghĩ tới Phùng Nguyện sẽ nói ra như vậy mấy câu nói tới, nhất là một câu cuối cùng, nàng quá rõ ràng cái này đối với Phùng Nguyện mà nói rốt cuộc có nghĩa là bao lớn nội bộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ để cho Phùng Nguyện đột nhiên thay đổi thái độ, còn thay đổi được như vậy hoàn toàn, chương ngọt ngào phiên ngoại chương 254, thiếu nữ tâm, ngọt ngào phiên ngoại chương 254, thiếu nữ tâm. Phùng Nguyện nếu như là tới châm chọc tìm phiền toái vậy còn dễ làm, ngược lại đã vạch mặt, nàng cũng không có gì hay để ý rồi, nhưng là nàng lại đột nhiên thái độ khác thường còn chủ động xin lỗi, ngược lại là làm cho Kiều Tang không biết nên ứng đối ra sao là tốt rồi. Thấy Kiều Tang một mặt luống cuống, hoàn toàn bất đồng với Di Vãng hùng hổ doa người, Phùng Nguyện nhất thời minh bạch cô nương này thích mềm không thích cứng, vì vậy ngữ khí càng nhu hòa thành thần rồi. Xin ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một cái, ta mới vừa nói tới mỗi một câu nói đều là thật tâm thật ý, cùng với bị buộc gả cho một người xa lạ, không bằng lựa chọn một cái ít nhất chính mình không nam nhân đáng ghét, ngươi nói sao? Thấy Kiều Tang yên lặng, Phùng Nguyện suy nghĩ một chút, thử thăm dò lại hỏi một câu, Tang Tang, thật ra thì ngươi vẫn ưa thích xanh xanh chứ? Mặc dù là câu hỏi, có thể Phùng Nguyện dùng là giọng khẳng định cứu. Sắc mặt của Kiều Tang nhất thời cứng đờ, muốn nói cái gì lại không thể nói ra miệng. Phùng Nguyện nhớ lại nói, đến nay mới thôi, ngươi vẫn là cùng xanh xanh lui tới thời gian lâu nhất nữ hải tử. Lúc ấy ta vẫn cho là hắn là một ngày đổi một cái, sau đó mới biết cái kia trong vòng 3 tháng cùng hắn lui tới lại có thể tất cả đều là cùng một người. Nếu như không phải thật tâm thích hắn người này, sẽ không hao phí nhiều ý nghĩ như vậy, nếu như không phải là bây giờ còn có cảm tình, đối mặt trong nhà bức hôn, cũng sẽ không như vậy làm khó đi. Nhắc tới, con trai nhà mình qua nhiều năm như vậy cùng nữ hải tử lui tới thời gian dài nhất lại có thể chỉ có 3 tháng, thật là suy nghĩ một chút liền muốn đánh người lý. Tiểu Tang khổ sở nhếch mép một cái. Khi đó nhiều ngốc à, mỗi ngày đều phí hết tâm tư lấy bất đồng tính cách cùng hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn, cho hắn chế tạo kinh hỉ cùng kích thích, sau đó suy nghĩ một chút, lại không có một ngày là coi như chính mình đi cùng với hắn. Ta sinh con trai, hắn có bao nhiêu hỗn đản, ta tự biết, hắn sẽ là một cái hoàn mỹ tinh nhân, nhưng tuyệt đối không thể nào là một cái hợp cách lão công, bất kỳ một cái nào nghĩ phải cố gắng sống qua ngày nữ hải tử cũng không có khả năng mạo hiểm tuyển chọn hắn sống hết đời. Nếu như là ta, cũng sẽ cùng ngươi một dạng, coi như thích đi nữa, cũng sẽ buộc chính mình tại sâu vùi lấp trước rời đi, huống chi vẫn là đã từng tận mắt thấy những thứ kia không chịu nổi một màn dưới tình huống. Tiêu Tăng càng thêm khiếp sợ, Phùng Nguyễn lời nói này có thể nói là tương đối đúng trọng tâm rồi, không có có mảy may thiên vị chính mình ý của con trai. Cái này làm cho Tiêu Tăng càng hiếu kỳ hơn tạo thành Phùng Nguyễn cái này một thay đổi nguyên nhân. Vì thuyết phục Tiêu Tăng, Phùng Nguyễn không ít bỏ công sức, đem bọn họ hai chuyện giữa thông qua đủ loại con đường nghe được rõ ràng. Cuối cùng phát hiện, Tiêu Tăng năm đó quả nhiên là bị con trai nhà mình cho gieo họa. Tiểu cô nương ban đầu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lại là mối tình đầu, tại tự mình rời nhà sông sáo tứ cố vô thân dưới tình huống bị Phó Hoa Xanh tiện tay một người anh hùng cứu mỹ nhân, không có chút nào sức đề kháng một đầu ngã xuống vào trong. Tiểu Tăng hoàn toàn di truyền mẹ thiên phú, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, không để ý trong nhà phản đối cô ý tiến vào giới giải trí, thời điểm đó Tiểu Tăng hoàn toàn chỉ bằng vào một bầu máu nóng, tại không có bối cảnh, tướng mạo cũng không ra chọn dưới tình huống bước chân duy gian tại giới giải trí sinh tồn, bởi vì không cẩn thận đắc tội Tô Hội Lê, thời gian càng thêm khổ sở, tại lớp đào tạo bên trong bị cái khác nghệ sĩ gạt bỏ, cô lập là bình thường như cơm nữa. Tiểu gia đối với cái này là quan thành, dặn đi dặn lại Kha Lạc không cho nhúng tay, cho nên Tiểu Tăng thật sự là một mình phấn khởi chiến đấu. Ngay từ đầu đối với những người đó châm chọc Tiểu Tăng còn có thể không cam lòng yếu thế đánh trả. Càng về sau dần dần luyện đến bị thai không nghe thiên nhân hợp nhất vong ngã cảnh giới, ngược lại không bất kể các nàng nói cái gì, nàng chỉ để ý làm chuyện của chính mình. Mãi đến có một ngày, tình hình như vậy đột nhiên bị đánh vỡ. Ngay tại những thứ kia có tinh xảo mặt mũi nữ hài tử ngươi một lời ta một lời gạt bỏ nàng thời điểm, hai vai của nàng đột nhiên bị một cái ôn nhoãn rộng rãi ôm ấp hoài bão từ phía sau nằm ở, ấm áp muôn như lông vũ tại bên thai của nàng vừa quét qua. Thanh âm ôn nhu ở bên thai vang lên, "Cục cưng, còn không có kết thúc sao?" Trước đó, trong đó một cô gái đang tại ác độc mà châm chọc nàng bộ dáng này coi như đưa cho người khác lặn cũng không người xem muốn. Mà bây giờ, trong nhấp nháy nàng liền bị Tuấn Mỹ mê người nam nhân thân mật ôm vào trong ngực, còn quan tâm mà tới đón nàng ta lớp. Có nữ hài nhận ra thân phận của Phó Hoa Xanh kinh hô thành tiếng, trong lúc nhất thời, mới vừa rồi khi dễ Tiểu Tăng các nữ hài tử sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, trơ mắt dòm trong mắt các nàng gái xấu bị tất cả cô gái tình nhân trong mộng mang đi. Năm đó Tiểu Tăng chưa xuất đạo, thuần thiên nhiên không đóng gói, chính mình lại hết sức với thực lực phái con đường, cực ít xử lý chính mình, so sánh trong vòng lưu hành cái loại này mỹ nữ tiểu tướng mạo, thoạt nhìn thật sự là rất tầm thường. Bởi vì một lòng nhào đang diễn trò phía trên, tự nhiên cũng hoàn toàn không có thời gian nói yêu thương, liền cùng nam nhân ấp ấp bả vai trình độ tiếp xúc cũng chưa từng có. Bất kể là như thế nào khó khăn cùng gây khó khăn, sớm liền đã thành thói quen một người gánh vác, nàng cho là mình đã thành thói quen cùng chết lặng, cũng đang bị hắn giải cứu trong nháy mắt, một viên cứng rắn tháo hán tâm trong nháy mắt trở về thiếu nữ. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, Tiểu Tăng là một tờ giấy trắng, Phó Hoa Xanh nhưng là thần kinh bắt chiến. Phó Hoa Xanh lui tới tốt mấy người nữ nhân đều là Tiểu Tăng vị trí kinh doanh nghệ sĩ của công ty, hắn đi ngang qua thời điểm không chỉ một lần thấy nàng bị khi dễ. Rảnh rồi đến phát chán diễn ra một trận anh hùng cứu mỹ nhân, được rồi, thời đó Kiều Tăng ở trong mắt Phó Hoa Xanh hiển nhiên không tính là mỹ, bất quá nàng nghiêm túc bộ dáng lại dị thường chói mắt. Mới đầu chẳng qua là xuất phát từ nhất thời nổi dậy, lại không ngờ tới sẽ một hướng mà sau đó là một cô gái tốt đẹp nhất năm tháng bên trong cấp cho chân quý nhất cảm tình. Lần đầu tiên bị một cô gái lấy như vậy chút nào không tạp chất, ngây ngô non nớt phương thức thích cùng yêu thương, cảm giác như vậy quả thật là tuyệt vời cực kỳ. Nàng giống như một ảo thuật gia, mỗi ngày đều có thể mang cho hắn mới mẻ cảm thụ, một lần làm hắn đắm chìm trong đó, nữ nhân loại vật này, hắn từ trước đến giờ không thiếu. Sớm đã mất đi lúc ban đầu ưa chuộng, tuy nhiên lại từ trên người nàng phát hiện liên tục không ngừng sức hấp dẫn, mà đang khi hắn nhất thích hắn thời điểm, bắt gặp đạo đến mức giữa bọn họ hiểu lầm hôm nay chia tay một màn kia. Nếu như khi đó sự kiện kia không có phát sinh, hắn có thể hay không liền sẽ không giống như bây giờ khắc cốt minh tâm, có thể hay không chờ đến nhiệt tình biến mất ngày hôm đó cuối cùng vẫn sẽ cùng nàng tách ra. Không có chuyện xảy ra hắn không thể nào đoán trước, hắn chỉ biết tự sau khi nàng rời đi, hắn bất kể đổi bao nhiêu nữ nhân, không có có một ngày là chân chính vui vẻ. Bất kể tại người đàn bà nào trên người, ôn nhu dã man đáng yêu, đều sẽ hiện lên bóng dáng của nàng. Mãi đến hiểu lầm phải ra, mãi đến cũng không còn cách nào ngăn trở tim của mình. Nhìn thấy Kiều Tăng ảm đạm biểu tình, Phùng Nguyễn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, có phản ứng dù sao cũng hơn không có phản ứng được, coi như là bị thương, ít nhất vẫn là quan tâm. Vì vậy Phùng Nguyễn tiếp tục nói, nam nhân như vậy, mỗi cái nữ hải đều hy vọng mình là hắn tơ mỹ nạ tỏ, nhưng hơi có chút đầu óc nữ hải cũng sẽ không ngốc đến cho là mình chính là người kia. Nói tới chỗ này, Phùng Nguyễn chuyển đề tài, nhưng là Tăng Tăng, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi một mực ôm lấy như vậy không tự tin ý tưởng, vạn nhất ngươi thật sự chính là cái đó có thể để cho hắn thu tâm nữ hải đây. Nếu như hai người với nhau yêu thật lòng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cảm giác được hắn đối với tâm ý của ngươi, chẳng qua là ngươi không dám khẳng định, lại tăng thêm một chút ngươi cho là không cách nào vượt qua trở ngại, cho nên liền dứt khoát trực tiếp buông tha suy nghĩ cái này một độ khả thi phải không? Thật ra thì Phùng Nguyễn nói những lời này vẫn còn có chút trở dạng, dù sao con trai nhà mình làm ra cái loại này chuyện hoang đường, nếu là Kiều Tăng có thể đem hắn vận thẳng cũng còn khá, cái này vạn nhất nếu là vận không thẳng đây. Phùng Nguyễn thật là làm bể nát tâm. Yên lặng rất lâu, Kiều Tăng rốt cuộc mở miệng, ta có thể hỏi hay không một câu, là cái gì thúc đẩy ngài thay đổi chủ ý? Lấy An Cửu lập trường, nàng quả thực bất tiện nhiều nhúng tay, cho nên là của nàng khả năng không lớn, vậy thì chỉ có thể là Phó Hoa Xanh rồi, nhưng là, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng năm đó liền Phó Thần Thương cũng không có làm được chuyện tình Phó Hoa Xanh rốt cuộc là làm sao làm được. Ngay tại Phùng Nguyễn không biết trả lời như thế nào thời điểm, đặt ở trong túi sách điện thoại di động reo lên. Phùng Nguyễn mới vừa tiếp thông liền sắc mặt bị biến, ngươi nói cái gì? Xanh xanh thế nào? Lão gia tử làm sao biết? biết rồi, ta lập tức trở về, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian.
Không được.
Quả thực không được thì cho ta báo cảnh sát. Phùng Uyển cơ hồ là hô lên câu nói sau cùng, tiếp điện thoại xong sau ngay cả chào hỏi đều quên cùng với nàng đánh liền tâm thần hoảng hốt lảo đảo vội vã rời đi rồi. Lưu lại Kiều Tăng trong lòng loạn tung tùng phèo đợi ở trong phòng. Mới vừa rồi Phùng Uyển nhắc tới Phó Hoa Xanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn biểu tình của Phùng Uyển thật giống như rất nghiêm trọng. Kiều Tăng nhiều lần do dự bên dưới cuối cùng vẫn cho An Cửu gọi điện thoại. An Cửu vào lúc này vẫn còn đang đường ra đánh bài, nhận được Kiều Tăng điện thoại sau phản ứng đầu tiên chính là cho là bởi vì chuyện của Phùng Uyển tỉnh, vì vậy nói xin lỗi, nhìn thấy nàng chứ?
Thật xin lỗi a, nói cho nàng địa chỉ của ngươi.
Tiểu Tăng vội vàng lắc đầu một cái, không có việc gì, nàng không nói gì khó nghe, ngược lại biến thành người khác một dạng. Đúng rồi, nàng mới vừa nhận một cái điện thoại liền vội vội vàng vàng rời đi rồi, hình như là Phó Hoa Xanh xảy ra chuyện rồi, nhìn nét mặt của nàng dường như thật nghiêm trọng ta có chút.
Kỳ quái, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không tình huống.
Chương Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 255, xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, Ngọt Ngào Phiên Ngoại chương 255, xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Hai người, một người quần áo lam lũ đầu đầy máu, một cái chật vật không chịu nổi một mặt màu xám, nơi nào còn có một chút phong lưu kẻ phong lưu, nổi danh ngôi sao điện ảnh bộ dáng, cũng khó trách người ta không nhận ra. Bất quá những người đó cũng không phải là ngu si, mới vừa rồi câu hỏi quần áo đen nam dường như nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra, đẩy một trận video điện thoại. Nếu như Phó Hoa Xanh bị đánh sưng mặt sưng mũi ngươi có thể nhận ra hắn sao? Nam nhân hỏi.
Đùa gì thế?
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh tuyến tiểu mỹ giọng nữ, hắn coi như là hóa thành cho ta cũng nhận biết. Nam nhân khẽ cười một tiếng, đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay mặt của Phó Hoa Xanh. Cùng lúc đó một bên người Âu Châu móc ra đèn tin chiếu hướng hắn diễm. Tiểu Tăng muốn đưa tay qua để che, nhưng lại ý thức được loại hành vi này không thể nghi ngờ là giấu đầu lòi đuôi, vì vậy chỉ đành phải buông tha, nghe theo mệnh trời. Hai người ngừng thở, Phó Hoa Xanh vừa nhìn thấy trong màn hình di động mặt của nữ nhân liền chỉ biết chính mình xong đời. Quả nhiên nữ nhân kia một cái liền đem hắn nhận ra được, là Phó Hoa Xanh không sai.
Làm.
Nữ nhân này đây. Quần áo đen nam lại hỏi, màn hình điện thoại di động chuyển hướng Tiểu Tăng. Phó Hoa Xanh cau mày che kín mặt của Tiểu Tăng, không liên quan đến chuyện của nàng. Quần áo đen nam hiển nhiên đối với nữ nhân này là ai không có hứng thú, không có lại tiếp tục hỏi, nhưng cũng sẽ không thả nàng đi lộ ra tin tức, trực tiếp phân phó thủ hạ, hai cái đều mang đi. Điện thoại di động đầu kia nữ nhân hoài nghi mà hỏi, Á Khải, ngươi bắt hắn làm cái gì? Hắn là phó thị tập đoàn phó tổng tài, hắn nhị ca nhưng là phó thần thương. Đây không phải là ngươi nên biết chuyện. Biết ngươi phải giữ bí mật á còn chưa phải là sợ ngươi rước họa vào thân lại nói, tại sao gọi cho ta? Ngươi liền không sợ ta mật báo sao?
Ngươi biết không?
Dĩ nhiên sẽ không, bất kể ngươi người thuê là ai, tại sao chói hắn, thay ta cảm ơn cả nhà hắn.
Ta muốn đi tú rồi, bị
nam bị trói chặt tứ chi không thu tay lại máy ném ngồi ở đằng sau Phó Hoa Xanh cùng Tiểu Tăng đem đối thoại của hai người nghe được rõ rõ ràng ràng. Phó Hoa Xanh một mặt lúng túng, Tiểu Tăng ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Dám can đảm ở Phó gia nhà cũ cách đó không xa ngồi chờ trói người tuyệt đối không phải người bình thường. Phó Hoa Xanh não vòng vo một vòng cũng nghĩ không ra chính mình lúc nào trêu chọc như vậy số một người. Vừa mới cái kia nữ nhân chẳng qua là một không bối cảnh chút nào tiểu người mẫu, cho nên không thể nào là nàng. Tiểu Tăng liếc Phó Hoa Xanh một cái, đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, điều chỉnh cái tư thế thoải mái ngồi xong. Tỉnh lại đi, đừng đoán, khắp thành nữ nhân cũng có thể. Phó Hoa Xanh nhanh khóc rồi, hắn danh tiếng có kém như vậy sao? Hắn nào có bội tình bạc nghĩa nhiều nữ nhân như vậy.
Tang Tang, thật xin lỗi, liên lụy ngươi rồi, bất quá bọn hắn là hướng về phía ta tới chỉ là sợ ngươi lộ ra tin tức mới cùng nhau bắt rồi, cho nên sẽ không làm thương tổn của ngươi.
Tiểu Tang thoáng đem đầu nghiêng đi, nhỏ giọng nói, đã báo tin, đến lúc đó tận lực kéo dài thời gian. Phó Hoa Xanh gật đầu một cái, ánh mắt chuyển thâm, yên lặng nhìn lấy nàng, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, tại sao cứu ta?
Ta cho là ngươi hẳn là cùng nữ nhân kia một dạng.
Tiểu Tăng chỉ sửng sốt một giây liền bình tĩnh trả lời, đến tìm An Cửu, bởi vì ngươi là An Cửu tiểu thúc.
Ồ, Phó Hoa Xanh buồn buồn đáp một tiếng, sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi liền không hỏi một chút ta bị ai đánh thành như vậy.
Tiểu Tăng nhíu mày trầm ngâm chốc lát, nhất định là một người tốt.
Phó Hoa Xanh.
Phó Hoa Xanh rốt cuộc không lại tiếp tục hỏi, Tiểu Tăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là trong lòng loạn hơn rồi. Xe hơi tại một cái nhà tư nhân cửa biệt thự trước dừng lại, hai người đều bị mang theo vào trong. Ghế salon bằng da thật ngồi cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam nhân thân hình cao lớn, theo tướng mạo đến xem, phải là một con lai. Nam nhân kia một tay khoác lên trên lưng ghế salon, một tay bưng ly rượu chát, nhìn thấy bị mang tới nhóm người hậu thượng xuống quan sát hắn một cái, nhíu mày khẽ cười một tiếng, sách, xem ra đã có người thầy trời hành đạo. Hắn đã thông báo làm việc người trước không nên động hắn, cho nên thương thế kia nhất định là người khác làm. Bởi vì mới vừa trở về nước, lo lắng cho mình mang tới thủ hạ chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên hắn còn cố ý thuê một vị người địa phương làm việc. Quần áo đen nam qua tới cùng hắn giải thích một chút Phó Hoa Xanh thương còn có nữ nhân kia lai lịch. Nam nhân kia một vừa nghe một bên quan sát Phó Hoa Xanh, cùng lúc đó Phó Hoa Xanh cũng đang quan sát hắn, một con mắt liền chỉ biết chính mình lúc này sợ rằng đá vào tâm sắt rồi đại khái là nước ngoài cái gì thế lực, theo đủ loại chi tiết đến xem, rất có thể là Italy mafia, khó trách như vậy không chút kiêng kỵ. Nam nhân để ly rượu xuống, đến gần mấy bước, vẻ ánh mắt thật là càng ngày càng kém. Nghe được câu này, Phó Hoa Xanh cuối cùng là hiểu được hắn là người nào, cũng biết hắn tại sao phải trói mình, nhức đầu không thôi mở miệng nói, Tạ Minh Xuyên hắn ở đâu? Ngươi gọi hắn đi ra sự tình tự nhiên sẽ rõ ràng. Nam nhân ung dung cười một tiếng, thực xin lỗi, hắn hiện tại sợ rằng không xuống giường được.
Phó Hoa Xanh.
Phó Hoa Xanh môn nhi rõ ràng, câu nói này đi tại ngôn ngoại cũng rõ rõ ràng ràng, có thể một bên Kiều Tăng nhưng là nghe được đầu góc mơ hồ. Nghe đối thoại của bọn họ hình như là cái này bắt cóc nam nhân của bọn hắn hiểu lầm chuyện gì, chuyện này cùng một cái tên là Tạ Minh Xuyên, nam nhân có liên quan. Thật là ngoài ý muốn, lại có thể không phải là bởi vì nữ nhân ổ. Không phải là bởi vì nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia? Có Kiều Tang tại chỗ dưới tình huống, Phó Hoa Xanh thật sự là có chút khó mà mở miệng giải thích chuyện này, nhưng là vừa sợ người đàn ông này sẽ xảy ra chuyện gì liên lụy đến nàng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng giải thích. Ta nhớ, nghĩ, ngươi chắc là hiểu lầm rồi, ta cùng Tạ Minh Xuyên cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, càng không thể nào cùng hắn có cái gì. Phó Hoa Xanh rất uyển chuyển nói rõ, câu nói sau cùng ngữ khí tăng thêm. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ném một chồng ảnh chụp tới trước mặt hắn, tất cả đều là hai người diễn trò thời điểm câu kiên đáp bối, thậm chí còn có cửa tiệm rượu hôn tiếp ảnh chụp. Phó Hoa Xanh hoàn toàn không dám nhìn tới biểu tình của Kiều Tang, quả thật là lòng muốn chết đều có. Thật là tự làm mộ, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như nói ra chân tướng, người đàn ông này nhất định cho là hắn tại ngụy biện nói dối, Tang Tang chỉ sợ cũng là sẽ không tin tưởng đi. Dù sao cái này chỉnh sự kiện thật sự là quá mù quá xé. Nam nhân thấy hắn không phản đối, vẻ mặt âm vụ phất phất tay, lập tức đi vào mấy cái đại hán và vỡ. Thích chơi đùa nam nhân đúng hay không? Ta để cho ngươi chơi một cái đủ. Đây nếu là bình thường hắn không có bị thương dưới tình huống, có lẽ còn có thể giải quyết, vào lúc này hoàn toàn là người người là đau tớt, ta là cá thịt. Chẳng lẽ cúc hoa của hắn hôm nay thật muốn qua đời ở đó sao? Phó thần thương, tiểu gia thật là mắt bị mù mới tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi a. Chờ một chút. Lúc này, một bên Kiều Tang đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm người nam nhân kia, ta đại khái biết các ngươi đang nói gì, hắn thật không phải là gay. Nam nhân không nhịn được hỏi một câu, ngươi là ai? Tiểu Tang do dự mãi, ta là bạn gái hắn. Cho dù là tình thế vội vã mới nói ra, Phó Hoa Xanh vẫn là kích động, không cách nào tin nhìn lấy nàng. Ồ. Nam nhân cất giọng, tiếp lấy lại khẽ xì một tiếng, ai nói có bạn gái nam nhân thì nhất định là thằng đúng không? Ta còn có vị hôn thê đây. Tiểu Tang cao mày, vậy phải thế nào chứng minh ngươi mới tin tưởng? Nam nhân kia nhìn Phó Hoa Xanh một cái, suy tư chốc lát, ngươi hôn nàng một cái ta xem một chút. Phó Hoa Xanh trong nháy mắt theo mùa đông khắc nghiệt hoán đôi đến xuân về hoa nở, hắn quả thật là cầu mà không được được không? Nhưng là Tang Tang, nàng sẽ giúp mình hắn đã thật bất ngờ, bây giờ còn muốn được voi đòi tiên. Tiểu Tang lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu tình, lấy ánh mắt thúc giục hắn. Phó Hoa Xanh lại đột nhiên có chút khẩn trương, Tiểu Tang rất sợ người nam nhân kia bởi vì sự do dự của hắn mà hiểu lầm, dùng bả vai đụng hắn một cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi giả bộ một dám ngây thơ à? Phó Hoa Xanh đáng thương hỏi, Tang Tang, nếu như ta không thuần khiết rồi, ngươi còn có thể muốn ta sao? Tiểu Tang không nói gì mà liếc hắn một cái, miễn cưỡng đem câu kia, ta muốn lúc nào qua ngươi, nuốt trở vào, đổi thành, biến, ngươi chừng nào thì thuần khiết qua. Phó Hoa Xanh có chút ủy khuất mấp máy môi, nhỏ hơi cúi đầu, nhuốm máu mặt ẩn nút trong bóng tối, một hồi lâu sau ngẩng đầu liếc nam nhân kia một cái, liền như vậy. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Trong lúc bất chợt không muốn giải thích không muốn vùng vẫy, ngược lại Tang Tang đời này cũng không có khả năng tin tưởng mình. Nàng sở dĩ sẽ giúp hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn là An Cửu tiểu thúc đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mình cùng nàng thân cận nhất thân phận lại là cái này. Phó Hoa Xanh ngươi điên rồi. Tiểu Tang không cách nào tin nhìn lấy hắn. Phó Hoa Xanh kéo một cái khóe môi, tự giận mình nói không chừng ta thích đích thực là nam nhân đây, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta yêu thích là nữ nhân. Vừa dứt lời, đôi môi rơi lên trên hai mảnh ấm áp mềm mại, bị có chút gấp nóng nặng nề chặn lại. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 256, chứng minh như thế nào? Ngọt ngào phiên ngoại chương 256, chứng minh như thế nào? Hai người, một người quần áo lam lũ đầu đầy máu, một cái chật vật không chịu nổi một mặt màu xám, nơi nào còn có một chút phong lưu kẻ phong lưu, nổi danh ngôi sao điện ảnh bộ dáng, cũng khó trách người ta không nhận ra. Bất quá những người đó cũng không phải là ngu si, mới vừa rồi câu hỏi quần áo đen nam dường như nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra, đẩy một trận video điện thoại. Nếu như Phó Hoa Xanh bị đánh sưng mặt sưng mũi ngươi có thể nhận ra hắn sao? Nam nhân hỏi. Đùa gì thế? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh tuyến tiểu mỹ giọng nữ, hắn coi như là hóa thành cho ta cũng nhận biết. Nam nhân khép cười một tiếng, đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay mặt của Phó Hoa Xanh, cùng lúc đó một bên người Âu Châu móc ra đèn tin chiếu hướng hắn diễm. Tiểu Tang muốn đưa tay qua để che, nhưng lại ý thức được loại hành vi này không thể nghi ngờ là giấu đầu lòi đuôi, vì vậy chỉ đành phải buông tha, nghe theo mệnh trời. Hai người ngừng thở, Phó Hoa Xanh vừa nhìn thấy trong màn hình di động mặt của nữ nhân liền chỉ biết chính mình xong đời. Quả nhiên nữ nhân kia một cái liền đem hắn nhận ra được, là Phó Hoa Xanh không sai. Làm? Nữ nhân này đây? Quần áo đen nam lại hỏi, màn hình điện thoại di động chuyển hướng Tiểu Tang. Phó Hoa Xanh cau mày che kín mặt của Kiều Tang, không liên quan đến chuyện của nàng. Quần áo đen nam hiển nhiên đối với nữ nhân này là ai không có hứng thú, không có lại tiếp tục hỏi, nhưng cũng sẽ không thả nàng đi lộ ra tin tức, trực tiếp phân phó thủ hạ, hai cái đều mang đi. Điện thoại di động đầu kia nữ nhân hoài nghi mà hỏi, "A Khải, ngươi bắt hắn làm cái gì?" "Hắn là phó thị tập đoàn phó tổng tài, hắn nhị ca nhưng là phó thần thương. Đây không phải là ngươi nên biết chuyện. Biết ngươi phải giữ bí mật ta còn chưa phải là sợ ngươi rước họa vào thân lại nói, tại sao gọi cho ta? Ngươi liền không sợ ta mật báo sao? Ngươi biết không?" "Dĩ nhiên sẽ không, bất kể ngươi người thuê là ai, tại sao chói hắn, thay ta cảm ơn cả nhà hắn. Ta muốn đi tú rồi, bị." Nam. Bị chói chặt tứ chi không thu tay lại máy ném ngồi ở đằng sau Phó Hoa Xanh cùng Tiểu Tang đem đối thoại của hai người nghe được rõ rõ ràng ràng. Phó Hoa Xanh một mặt lúng túng, Tiểu Tang ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Dám can đảm ở Phó gia nhà cũ cách đó không xa ngồi chờ chói người tuyệt đối không phải người bình thường. Phó Hoa Xanh não vòng vo một vòng cũng nghĩ không ra chính mình lúc nào trêu chọc như vậy số một người. Vừa mới cái kia nữ nhân chẳng qua là một không bối cảnh chút nào tiểu người mẫu, cho nên không thể nào là nàng. Tiểu Tang liếc Phó Hoa Xanh một cái, đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, điều chỉnh cái tư thế thoải mái ngồi xong, tỉnh lại đi, đừng đoán, khắp thành nữ nhân cũng có thể. Phó Hoa Xanh nhanh khóc rồi, hắn danh tiếng có kém như vậy sao? Hắn nào có bội tình bạc nghĩa nhiều nữ nhân như vậy. Tang Tang, thật xin lỗi, liên lụy ngươi rồi, bất quá bọn hắn là hướng về phía ta tới chỉ là sợ ngươi lộ ra tin tức mới cùng nhau bắt rồi, cho nên sẽ không làm thương tổn của ngươi. Tiểu Tang thoáng đem đầu nghiêng đi, nhỏ giọng nói, đã báo tin, đến lúc đó tận lực kéo dài thời gian. Phó Hoa Xanh gật đầu một cái, ánh mắt chuyển thâm, yên lặng nhìn lấy nàng, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn nữa, tại sao cứu ta? Ta cho là ngươi hẳn là cùng nữ nhân kia một dạng. Tiểu Tang chỉ sửng sốt một giây liền bình tĩnh trả lời, đến tìm An Cửu, bởi vì ngươi là An Cửu tiểu thúc. Ồ, Phó Hoa Xanh buồn buồn đáp một tiếng, sau đó lại chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi liền không hỏi một chút ta bị ai đánh thành như vậy? Tiểu Tang nhíu mày trầm ngâm chốc lát, nhất định là một người tốt. Phó Hoa Xanh. Phó Hoa Xanh rốt cuộc không lại tiếp tục hỏi, Tiểu Tang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là trong lòng loạn hơn rồi. Xe hơi tại một cái nhà tư nhân cửa biệt thự trước dừng lại, hai người đều bị mang theo vào trong. Ghế salon bằng da thật ngồi cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam nhân thân hình cao lớn, theo tướng mạo đến xem, phải là một con lai. Nam nhân kia một tay khoác lên trên lưng ghế salon, một tay bưng ly rượu chát, nhìn thấy bị mang tới nhóm người hậu thượng xuống quan sát hắn một cái, nhíu mày khẽ cười một tiếng, sách, xem ra đã có người thầy trời hành đạo. Hắn đã thông báo làm việc người trước không nên động hắn, cho nên thương thế kia nhất định là người khác làm. Bởi vì mới vừa trở về nước, lo lắng cho mình mang tới thủ hạ chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên hắn còn cố ý thuê một vị người địa phương làm việc. Quần áo đen nam qua tới cùng hắn giải thích một chút Phó Hoa Xanh thương còn có nữ nhân kia lai lịch. Nam nhân kia một vừa nghe một bên quan sát Phó Hoa Xanh, cùng lúc đó, Phó Hoa Xanh cũng đang quan sát hắn, một con mắt liền chỉ biết chính mình lúc này sợ rằng đá vào tấm sắt rồi, đại khái là nước ngoài cái gì thế lực, theo đủ loại chi tiết đến xem, rất có thể là Italy mafia, khó trách như vậy không chút kiêng kỵ. Nam nhân để ly rượu xuống, đến gần mấy bước, vẻ ánh mắt thật là càng ngày càng kém. Nghe được câu này, Phó Hoa Xanh cuối cùng là hiểu được hắn là người nào, cũng biết hắn tại sao phải trói mình, nhức đầu không thôi mở miệng nói, Tạ Minh Xuyên hắn ở đâu? Ngươi gọi hắn đi ra sự tình tự nhiên sẽ rõ ràng. Nam nhân ung dung cười một tiếng, thực xin lỗi, hắn hiện tại sợ rằng không xuống giường được. Phó Hoa Xanh. Phó Hoa Xanh môn nhi rõ ràng, câu nói này đi tại ngôn ngoại cũng rõ rõ ràng ràng, có thể một bên Tiểu Tăng nhưng là nghe được đầu góc mơ hồ. Nghe đối thoại của bọn họ hình như là cái này bắt cóc nam nhân của bọn hắn hiểu lầm chuyện gì, chuyện này cùng một cái tên là Tạ Minh Xuyên, nam nhân có liên quan. Thật là ngoài ý muốn, lại có thể không phải là bởi vì nữ nhân ổ. Không phải là bởi vì nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia. Có Kiều Tăng tại chỗ dưới tình huống. Phó Hoa Xanh thật sự là có chút khó mà mở miệng giải thích chuyện này, nhưng là vừa sợ người đàn ông này sẽ xảy ra chuyện gì liên lụy đến nàng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng giải thích. Ta nhớ, nghĩ, ngươi chắc là hiểu lầm rồi, ta cùng Tạ Minh Xuyên cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, càng không thể nào cùng hắn có cái gì. Phó Hoa Xanh rất uyển chuyển nói rõ, câu nói sau cùng ngữ khí tăng thêm. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ném một chồng ảnh chụp tới trước mặt hắn, tất cả đều là hai người diễn trò thời điểm câu kiên đáp đối, thậm chí còn có cửa tiệm rượu hôn tiếp ảnh chụp. Phó Hoa Xanh hoàn toàn không dám nhìn tới biểu tình của Kiều Tang, quả thật là lòng muốn chết đều có. Thật là tự làm mộ, trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như nói ra trận tướng, người đàn ông này nhất định cho là hắn tại ngụy biện nói dối, Tang Tang chỉ sợ cũng là sẽ không tin tưởng đi. Dù sao cái này chỉnh sự kiện thật sự là quá mù quá xé. Nam nhân thấy hắn không phản đối, vẻ mặt âm vụ phất phất tay, lập tức đi vào mấy cái đại hán và vỡ. Thích chơi đùa nam nhân đúng hay không? Ta để cho ngươi chơi một cái đủ. Đây nếu là bình thường hắn không có bị thương dưới tình huống, có lẽ còn có thể giải quyết, vào lúc này hoàn toàn là người người là đau tớt, ta là cá thịt. Chẳng lẽ cúc hoa của hắn hôm nay thật muốn qua đời ở đó sao? Phó thần thương, tiểu gia thật là mắt bị mù mới tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi a. Chờ một chút. Lúc này, một bên Tiểu Tang đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm người nam nhân kia, ta đại khái biết các ngươi đang nói gì, hắn thật không phải là gay. Nam nhân không nhịn được hỏi một câu, ngươi là ai? Tiểu Tang do dự mãi, ta là bạn gái hắn. Cho dù là tình thế vội vã mới nói ra, Phó Hoa Xanh vẫn là kích động, không cách nào tin nhìn lấy nàng. Ồ. Nam nhân cất giọng, tiếp lấy lại khẽ xì một tiếng, ai nói có bạn gái nam nhân thì nhất định là thằng đúng không? Ta còn có vị hôn thê đây. Tiểu Tang cau mày, vậy phải thế nào chứng minh ngươi mới tin tưởng? Nam nhân kia nhìn Phó Hoa Xanh một cái, suy tư chốc lát, ngươi hôn nàng một cái ta xem một chút. Phó Hoa Xanh trong nháy mắt theo mùa đông khắc nghiệt hoán đôi đến xuân về hoa nở, hắn quả thật là cầu mà không được được không? Nhưng là Tang Tang, nàng sẽ giúp mình hắn đã thật bất ngờ, bây giờ còn muốn được voi đòi tiên. Tiểu Tang lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu tình, lấy ánh mắt thúc giục hắn. Phó Hoa Xanh lại đột nhiên có chút khẩn trương, Tiểu Tang rất sợ người nam nhân kia bởi vì sự do dự của hắn mà hiểu lầm, dùng bả vai đụng hắn một cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi giả bộ một dám ngây thơ à? Phó Hoa Xanh đáng thương hỏi. Tang Tang, nếu như ta không thuần khiết rồi, ngươi còn có thể muốn ta sao? Tiểu Tang không nói gì mà liếc hắn một cái, miễn cưỡng đem câu kia, ta muốn lúc nào qua ngươi, nuốt trở vào, đổi thành, biến, ngươi chừng nào thì thuần khiết qua. Phó Hoa Xanh có chút ủy khuất mấp máy môi, nhỏ hơi cúi đầu, nhuốm máu mặt ẩn nút trong bóng tối, một hồi lâu sau ngẩng đầu liếc nam nhân kia một cái, liền như vậy. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Trong lúc bất chợt không muốn giải thích không muốn vùng vẫy, ngược lại Tang Tang đời này cũng không có khả năng tin tưởng mình. Nàng sở dĩ sẽ giúp hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn là An Cửu tiểu thúc đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới mình cùng nàng thân cận nhất thân phận lại là cái này. Phó Hoa Xanh ngươi điên rồi. Tiểu Tang không cách nào tin nhìn lấy hắn. Phó Hoa Xanh kéo một cái khóe môi, tự giận mình nói không chừng ta thích đích thực là nam nhân đây, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta yêu thích là nữ nhân. Vừa dứt lời, đôi môi rơi lên trên hai mảnh ấm áp mềm mại, bị có chút gấp nóng nặng nề chặt lại. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 257, nguy hiểm cùng hồi báo, ngọt ngào phiên ngoại chương 257, nguy hiểm cùng hồi báo. Hắn Tang Tang vì hắn còn sót lại không nhiều chi tiết, rốt cục vẫn phải xuất thủ. Tại Tiêu Tang, ngươi lại không phối hợp ta liền bóp chết ngươi, ánh mắt cảnh cáo bên trong, Phó Hoa Xanh trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, đổi bị động làm chủ động, cực kỳ triền miên lưu luyến mà hôn xuống. Người nào đó hôn phi thường cao hứng, Tiêu Tang còn không quên đây là tình hình gì, hiệu quả không sai biệt lắm liền lập tức lui về phía sau tránh khỏi hắn. Vô luận là diễn hôn vẫn là giường đùa giỡn, coi như là mấy chục trên trăm cái nhân viên làm việc vây xem, ngàn vạn người xem quan sát dưới tình huống, nàng cũng có thể lãnh đạm bình tĩnh như thường, nhưng là giờ phút này lại vẹn vẹn bởi vì là một cái nửa phút không tới hôn nhịp tim mau liền cùng mới vừa chạy xong 3000m. Nàng chuyên nghiệp đây lung. Tiêu Tang trong lòng ảo não phải chết, lại mạnh hơn làm chấn định, nhìn về phía chính dù bận ung dung ngồi ở trên ghế salon xem trò vui nam nhân. Bây giờ có thể rồi sao? Nam nhân nhíu mày, dĩ nhiên không thể. Kỳ. Tiêu Tang nổi gióa, ngươi. Nam nhân cười tương đối cần ăn đòn, muốn chứng minh mà nói, phải có thành ý một chút. Tiêu Tang cắn răng nghiến lợi, ngươi còn muốn làm sao có thành ý? So sánh Tiêu Tang phẫn nộ, Phó Hoa Xanh ngược lại có chút ít không có phúc hậu mà bắt đầu mong đợi. Nam nhân ung dung mở miệng, một cái gay, vì bảo vệ tính mạng có lẽ có thể đi thân nữ người, nhưng tuyệt đối không có khả năng hướng về phía nàng cứng rắn được. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta trước mặt làm cho ngươi nhìn? Tiêu Tang nhức đầu nâng chán, cái tên này chẳng lẽ là biến thái sao? Ta đã nói rồi, muốn chứng minh nói, phải có thành ý một chút. Nam nhân nhún vai nói. Mắt thấy sắc mặt của Kiều Tang càng ngày càng khó coi, Phó Hoa Xanh tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục yên lặng đi xuống, loại thời điểm này thừa dịp cháy nhà hôi của là quét không tới độ hảo cảm. Ngươi này rõ ràng chính là cố ý làm khó, liền coi như chúng ta dựa theo ngươi nói làm rồi, ngươi như thường có thể nói ta là song tính luyến. Tiêu Tang nghe vậy cau mày, nàng cũng nghĩ đến một điểm này, nhưng là lại do dự không có vạch trần, bởi vì mặc dù người nam nhân kia là cố ý làm khó, nhưng cũng có thể lợi dụng tới kéo dài thời gian. Những hình kia đều là giữa bằng hữu rất bình thường chuyển động cùng nhau, cuối cùng một tấm cũng bất quá là quay chụp góc độ vấn đề, chẳng lẽ ngươi ngay cả Tạ Minh Xuyên giải thích đều không có nghe liền hiểu lầm hắn vượt quá giới hạn sao? Phó Hoa Xanh luôn châm trước bên dưới, cho là chết không thừa nhận là phương pháp an toàn nhất rồi, vạn nhất coi như cái này biến thái nam nhân tin tưởng cái đó chân tướng cũng để ý đây. Liên tại bầu không khí rằng co thời điểm, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người đẩy ra. Chính chống giữ khung cửa, bước chân phủ phiếm mà đi ra người chính là nhân vật then chốt, Tạ Minh Xuyên. Tạ Minh Xuyên tùy ý phủ lấy một đầu dài khố một cái áo sơ mi trắng, mặc dù y phục mặc đến đã tính kín áo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cần cổ trên mập mờ vết tích, còn có cổ tay vẹn dây. Xem ra cái này biến thái nam nhân nói Tạ Minh Xuyên không xuống giường được thật sự là không có chút nào khoa trương. Bất kể thế nào nói, Tạ Minh Xuyên cuối cùng là xuất hiện, Phó Hoa Xanh nhìn thấy hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, bất quá cùng lúc đó cũng có chút mất mát. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống rượu nam nhân tự Tạ Minh Xuyên đẩy cửa phòng ra đi ra bắt đầu ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, không chớp mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Tạ Minh Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, tự ý hướng về phương hướng của Phó Hoa Xanh đi tới, cái kia mấy cái hộ vệ áo đen nghĩ muốn đi qua ngăn trở, bị nam nhân kia cho ngăn cản. Vì vậy Tạ Minh Xuyên chậm rãi đi tới trước mặt Phó Hoa Xanh, cho hắn cởi ra cột vào tứ chi sợi dây. Phó Hoa Xanh một mặt nhìn thấy thân nhân biểu tình, Tạ Minh Xuyên ngươi cuối cùng đã tới, sớm biết nam nhân ngươi khó như vậy làm, nói cái gì ta cũng không dám đi theo ngươi đến gần như vậy a. Tạ Minh Xuyên thản nhiên mà liếc hắn một cái, nam nhân của ta. Nam nhân của ta không phải là ngươi sao? Phó Hoa Xanh ngu rồi, đây là náo cái nào ra hả? Làm sao? Hối hận ở chung với ta rồi sao? Không phải là luôn miệng nói đời này chỉ thích ta một người, còn nói cho ngươi biết mẹ, bởi vì không muốn hủy khuất ta, cho nên đời này cũng sẽ không cưới nữ nhân. Tạ Minh Xuyên nói lấy, mặt lạnh liếc về trên ghế salon sắc mặt âm vụ nam nhân một cái. Càng nghe càng có cái gì không đúng, Phó Hoa Xanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn trông cậy vào Tạ Minh Xuyên qua tới cứu trận, hắn làm sao ngược lại càng lau càng tối rồi. Tang Tang, sự tình không phải là ngươi nghĩ đến như vậy. Phó Hoa Xanh gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Tiểu Tang tự nhiên biết trận tướng, cho nên biểu tình cũng không khiếp sợ, chẳng qua là trong lòng rối bời, Phó Hoa Xanh lại hiểu lầm nàng là hoàn toàn đối với chính mình tuyệt vọng. Phó Hoa Xanh dù sao cũng là tình trường lão luyện, quan sát biểu tình của hai người sau rất nhanh liền đoán được tình huống, thử hỏi do Tạ Minh Xuyên, hai người các ngươi có phải hay không là gây gỗ? Tạ Minh Xuyên mím môi môi không nói lời nào, bởi vì thân thể hành động bất tiện phí hết đại công phu mới đem Phó Hoa Xanh sợi dây cởi ra sau đã là đầu đầy mồ hôi. Phó Hoa Xanh một bên thay Tiểu Tang giải sợi dây một bên hỏi, mấy ngày trước không phải là còn rất tốt sao? Ta hơi hơi cùng ngươi thân cận điểm, ngươi đều cùng một trinh tiết liệt phu chỉ sợ ngươi nam nhân hiểu lầm. Nghe được lời của Phó Hoa Xanh, trên ghế salon hung thần sát, dẫn đến sắp muốn điên rồi tựa như nam nhân ngớ ngẩn, còn ngươi đột nhiên nhu hòa mấy phần. Phó Hoa Xanh tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là không phải là bởi vì hắn cái kia cái gì 39, vị hôn thê 39, sự tình xích mích. Các ngươi cãi nhau thuộc về cãi nhau, đừng lấy ta làm con chốt thí được chứ, ta thật sự yêu thích nữ nhân à. Tạ Minh Xuyên sắc mặt trắng bệnh mà đứng lên, các ngươi đi thôi. Nam nhân lập tức lạnh lùng nói, ai cho phép hắn đi? Tạ Minh Xuyên phẫn hận trừng đi qua, chớ thần tu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chớ thần tu không nhượng bộ chút nào mà phản phúng trở về, làm sao? Ta buộc hắn cùng nữ nhân hôn môi ân ái, khó chịu. Mắt thấy sự tình càng ngày càng loạn, Phó Hoa Xanh vẻ mặt đưa đám chuyển hướng Tiểu Tang, Tang Tang, ta thật sự không thích nam nhân, ta là trong sạch. Phó Hoa Xanh đau đến thần trí cũng sắp mơ hồ, mồ hôi cùng vết máu lăn lộn hợp lại cùng nhau, lại mạnh hơn chống giữ, sợ Tiểu Tang nhìn ra lo lắng, càng sợ sau lần này lộng khéo thành vụng, hai người hoàn toàn không còn đồng thời xuất hiện. Mạng của hắn làm sao lại khổ như vậy đây? Ngay vào lúc này, phù phù. Tiếng thứ nhất là Phó Hoa Xanh rốt cuộc không chịu được té xuống, tiếng thứ hai, choáng váng người là Tạ Minh Xuyên bảy. Đêm khuya, nhà trọ của Tiểu Tang. Trên dưới toàn thân phó hoa xanh khắp nơi đánh băng vải, trên mặt dán vào vải thừa, trên chân băng bó thạch cao, nằm ở trải màu vàng nhạt ga trải giường trên giường nhỏ mơ màng ngủ, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, ngủ tương đối không yên ổn, một mực dây rủa nghĩ động, giữa hai lông mày tràn đầy háo sắc, trong lúc ngủ mơ thỉnh thoảng lẩm bẩm. Thật sự là thẳng. Tang tang. Tin tưởng ta. Thanh Bạch. Tiểu Tang một đêm không ngủ, nấu ánh mắt đều đỏ, còn muốn gắt gao đè xuống hắn phòng ngừa hắn lộn xộn, mệt mỏi cũng sắp tan vỡ rồi. Phó Hoa Xanh đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh bò dậy, vừa nhìn thấy Kiều Tang liền kéo mạnh tay nàng giải thích, "Tang Tang, ngươi hãy nghe ta nói." Kết quả lời còn chưa dứt cũng bởi vì làm động tới vết thương đau đến nghe răng trợn mắt. "Không cần nói, An Cửu sáng sớm liền nói cho ta biết. Ngươi chớ lộn xộn." Nam xuống. Nam út sắp được. Kiều Tang không nói hai lời cắt đứt hắn. Phó Hoa Xanh một câu một cái chỉ thị, sững sờ nằm trở về, lại lăng lăng nghiêng đầu nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ biết chuyện này, "Vậy ngươi đi nhà cũng là. Vậy xem ba của ngươi là thế nào thay trời hành đạo." Kiều Tang tức giận nói. Phó Hoa Xanh hiểu rất rõ tính tình của nàng rồi, biết nàng là mạnh miệng mềm lòng, lại một liên lạc sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng nhất thời có phổ đè nén trong lòng mãnh liệt dâng trào. Phó Hoa Xanh cẩn thận từng ly từng tí kéo tay nàng, lấy giống như bị người ném ở trong hộp vứt bỏ con chó nhỏ một dạng ánh mắt dò nàng. "Vậy ngươi khẳng định cũng biết, hiện tại ta không có nhà để về." Cùng lần trước giống nhau như lúc tình hình cùng lời kịch. Tiêu Tang nghĩ cùng lần trước một dạng bẩn thỉu hắn, để cho hắn tùy tiện lăn đi cái nào hồng nhan chi kỷ nơi đó ngủ, nhưng là, nhìn lấy hắn vết thương chẳng chịt làm bộ đáng thương bộ dáng cùng với trong con ngươi khẩn trương, nghĩ đến hắn vì chính mình liền cái này chủng loại đến nàng hận không thể quất chết hắn chủ ý cùi bắp cũng dùng, cuối cùng còn làm cho thảm như vậy, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Tiêu Tang đem tay của chính mình rút trở về, véo khăn lông khô cho hắn qua loa xoa xoa mặt, ác thanh ác khí, muốn thu tiền mượn phòng. Phó Hoa Xanh nhất thời cười tươi như hoa. "Nhị ca, ta yêu ngươi. Nhị ca, ta thật là trách lầm ngươi." Nguy hiểm cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp, xem ra thời khắc mấu chốt nhị ca quyết định vẫn là tương đối đáng tin. Phó Hoa Xanh vào lúc này ôm mỹ nhân bể, đã hoàn toàn quên chính mình bị bao nhiêu dày vò. Thật ra thì Kiều Tăng vừa mới gọi điện thoại báo tin Phó Thần Thương liền ngay lập tức liên lạc Chớ Thần Tu giải thích rõ tình huống, bất quá lại rất lớn vương mà nói cho Chớ Thần Tu có thể dọa một chút hắn chút giận một chút không liên quan, vì vậy mới có trước một màn kia, mãi đến Tạ Minh Xuyên té xỉu Chớ Thần Tu mới không còn tâm tình tiếp tục chơi đùa, thả người rời đi rồi. Kiều Tăng bởi vì chính mình thỏa hiệp mà ảo não, nhưng là lại không có hối hận cảm giác, ngược lại bởi vì nụ cười của hắn mà cảm thấy ngọt ngào. Loại cảm giác này, đè nén càng lâu, tiết lộ ra ngoài càng để cho nàng ứng phó không kịp. Chương ngọt ngào phiên ngoại chương 258, đoàn viên xong, ngọt ngào phiên ngoại chương 258, đoàn viên xong. Hơn một tuần lễ sau, Phó Hoa Xanh vô cùng lo lắng mà một chân nhảy đi phòng bếp tìm hắn Tang Tang, Tang 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 Tang. "Mau giúp ta gái gái." Phó Hoa Xanh sau lưng thương đã bắt đầu khép lại cái ba, cả ngày ngứa đến không được, bất quá lại ngứa cũng vui vẻ. Tiểu Tang xoa xoa ướt rầm rề tay, vén lên quần áo của hắn đưa vào đi giúp hắn nạo mấy cái. Trên ghế salon có ngứa ngáy quấy nhiều chính người không biết dùng sao. Dùng không có thói quen. Đi xuống, xuống chút nữa, dùng sức, lại dùng lực một chút. "Huyền, ta thật muốn quấy nhiều chết người." Một tháng sau quân. Phó Hoa Xanh khấp khênh chạy đi phòng tắm gõ cửa, tang 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 tang. "Lại làm gì?" Có chút khẩn trương âm thanh. "Nhìn thấy ngươi quần lót rất tại cửa phòng rồi, sợ ngươi chờ lát nữa thật trống ra, giúp ngươi thả trong giỏ sách nữa à?" Ba tháng sau. Phó Hoa Xanh sáng sớm liền nhảy nhót tưng bừng mà xông vào trong phòng ngủ của Tang Tang, tang 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 tang. "Bán." Tiểu Tang đỡ lấy đầu ổ gà đem gối ném ra ngoài. "Tin tức mới nhất, ba mẹ ngươi đã biết ngươi ở nơi này rồi, có muốn hay không chiến lược rời đi?" "Vẫn là." Bởi vì trong nhà bao vây chặt đánh, ba tháng này nàng đã hoàn toàn đình chỉ công tác không nói, trong nhà còn có một con thời khắc nhiễu loạn nàng tâm thần một tấc cũng không rời mà vây quanh nàng xoay quanh đủ loại dưới áp lực. "Tiểu Tang bạn học rốt cuộc hỏng mất, ngươi rốt cuộc ở đủ chưa hả? Thương đều tốt còn muốn nghỉ lại tới khi nào?" "Nhưng là ta không nhà để về." Con nào đó tiếp tục giả vờ đáng thương. Tiểu Tang lườm hắn một cái, "Ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch?" "Được rồi, ta là có nhà thuộc về không được, trừ phi..." Phó Hoa Xanh con người chuyển động. "Trừ phi cái gì?" Phó Hoa Xanh nhún nhún vai, "Trừ phi có miễn tử kim bài ta mới dám trở về, nếu không ba ta nhất định sẽ đánh chết ta người nhận tâm sao?" Tiểu Tang trực tiếp coi thường hắn câu nói sau cùng, "Cái gì miễn tử kim bài? Chỉ cần 9 khối tiền liền có thể thu vào tay." Phó Hoa Xanh thể son thể sắc mà trả lời. "Hắc, nơi nào có loại vật này a?" Tiểu Tang đầu góc mơ hồ. "Cục dân chính a." Phó Hoa Xanh nghiêm trang trả lời. "Tiểu Tang." Phó Hoa Xanh cạ vào đi ngồi xổm ở trước mặt nàng, "À, hoặc là ngươi cho ta tiểu hồng bản hộ thân, hoặc là ta cũng chỉ có thể ỷ lại ngươi cả đời." Đang lúc này, nhắc Tào Tháo liền đến, đoàng đoàng đoàng, cửa chính bị người dùng lực gõ. "Tang Tang." "Tang Tang mở cửa." Tiểu Tang trở mình một cái từ trên giường leo xuống, "Xong rồi, là mẹ ta." "Tang Tang, ngươi đi ra cho ta, chớ núp ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở nhà." Tang Tang mẹ phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực, trước kia là giọng nữ cao, thanh âm kia gọi ra có thể không phải là bình thường hiệu quả. Tiểu Tang một bên hoang mang rối loạn mà theo trong ngăn kéo lấy quần áo ra đổi, một bên đạp Phó Hoa Xanh một cước thúc giục hắn xoay người không nên nhìn, một phen luống cuống tay chân sau cuối cùng là qua loa thu thập xong. "Tang Tang." "Tiểu Tang, ngươi có bản lĩnh lục thân không nhận, ngươi có bản lĩnh mở cửa a?" Tang Tang mẹ vẫn còn đang tê ở. Tiểu Tang mặc lên quần liền đi kéo tay của Phó Hoa Xanh hướng sân thượng chạy đi. "Đi đâu hả?" "Từ bên này có thể lật qua. Ta cảm thấy có một số việc còn là nói rõ ràng tương đối được, ngươi cũng không thể tránh cả đời, cái kia tóm lại là mẹ ngươi a." "Ý miệng, ta ra 4 khối 5. Phó Hoa Xanh đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp lấy đột nhiên hiểu ý của nàng, kích động ôm nàng vòng vo một vòng, sau đó mới giúp đỡ nàng lật qua. Tiểu Tang sờ sờ chính mình hồng thấu gương mặt ngửa đầu nhìn lấy hắn,
cẩn thận chân, chậm một chút xuống. Thật ra thì, rất sớm trước liền chỉ biết, toàn thế giới chú ý, cũng so ra kém người kia tình hữu độc trùng, chẳng qua là theo không thì ra tin, có may mắn đó lấy được phần kia độc sủng. Phó Hoa Xanh kinh ngạc nhìn lấy nàng ánh nắng sáng sớm xuống lửng đỏ hai gò má, phản phất trong nháy mắt về tới đi qua, hắn cho là lại cũng kéo không trở về đi qua. Loạn hoa mê mắt người, chỉ ngươi một đóa là ta cả thế giới năm. Mấy ngày sau, Phó Lao gia tử sinh nhật. Phó Hoàng Văn không có trở về quốc, bất quá ngược lại là gửi phần lễ vật trở lại, cùng trong nhà chiến tranh lạnh lâu như vậy, cũng coi là một loại thỏa hiệp. Lão gia tử một mực cười ha hả cùng khách nhân Hàn Huyền, nhưng là Phùng Nguyện lại nhìn ra được hắn cũng không vui. Đánh người thời điểm ác như vậy, hiện tại cũng biết lo lắng. Phùng Nguyện tức giận đoán trách một câu. Lão gia tử ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ai nói ta lo lắng hắn? Ta chỉ là muốn lên Cảnh Hy đứa bé kia rồi. Phùng Nguyện phúc phỉ mấy câu, cũng không vạch trần hắn, nói đến Cảnh Hy, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Quản gia bưng lấy cái hình chữ nhật cái hộp đi tới, do dự mở miệng nói, mới vừa rồi có người đưa vào không có ký tên, ta kiểm tra qua, không có vấn đề, còn ở bên trong phát hiện cái này, có phải hay không là? Biết Phó gia cái này bí văn người không nhiều, lão quản gia chính là trong đó một cái. Lão gia tử nhận lấy tấm kia bưu thiếp, quen thuộc chữ viết dẫn vào mí mắt ông nội, sinh nhật vui vẻ. Lão gia tử có chút kích động mở hộp ra, là một cây gỗ tử đàn quả trượng, dùng phi thường thuận tay. Cảnh Hy đứa bé kia tặng đồ chung quy có thể đưa đến người trong tấm khảm. Lão gia tử yêu thích không buông tay cảm khái đoạn thời gian trước tập thường dùng quả trượng cùng Phó Hoa Xanh chân lấy mạng đổi mạng, cùng nhau đứt đoạn mất, đổi mấy cái dùng đều không có thói quen. Cảnh Hy, chính hướng cái này vừa đi tới An Cửu nghe được cái tên này lập tức có chút kinh ngạc lên tiếng đi theo phía sau Phó Thần Thương rõ ràng không quá cao hứng, bất quá trên mặt lại cố gắng treo ôn hòa mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lao bà đại nhân hai vai, hơn nữa thuận theo lời của nàng hỏi, Cảnh Hy đưa tới. Nhìn dáng dấp hẳn là lăn lộn cũng không tệ lắm, cái này quải trượng không tiện nghi. Phó Thần Thương nói tới chỗ này, rất nhanh liền nhảy qua đề tài, chuyển đề tài, đúng rồi, ba, chúng ta cũng có cái lễ vật cho ngươi, ngài nhất định sẽ thích. Lão gia tử nhìn hai người hai tay chống chân bộ dáng tò mò hỏi, ồ. Bàn tay của Phó Thần Thương khoác lên bụng của An Cửu trên, ánh mắt ôn nhu như nước, An Cửu mang thai. Không có Phó Hoa Xanh làm loạn, Phó Thần Thương rốt cuộc cách mạng thành công, thu hoạch trái cây, không dễ dàng a không dễ dàng. Năm chữ, quả thật là tợ cờ rất tất cả lễ vật được không? Lão gia tử thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, kích động đến không thể tự mình, đây là hắn nhận được tốt nhất quà sinh nhật. Phùng Nguyên kéo lại tay của An Cửu, đây là thật sao? Chuyện khi nào? Bao lớn? Mới một tháng đây. Phùng Nguyên một mặt khẩn trương, ba tháng đầu nhất phải cẩn thận, thần thần ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt An Cửu. Ai nha, hôm nay nhiều người như vậy, lần tới lấn lui có thể hay không không quá an toàn, nếu không An Cửu nhà của ngươi nằm đi. Đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này, An Cửu yên lặng mà nhìn mắt Phó Thần Thương, ra hiệu hắn giải vây. Vì vậy Phó Thần Thương ôn nhu hỏi thăm, nếu không chúng ta đi trong phòng. An Cửu lập tức âm thầm bấm hắn một cái, là ai thể son thể sắc địa bảo chứng nếu như ba mẹ quá khoa trương nhất định sẽ giúp mình nói chuyện. Cái này ngược lại qua tốc độ có phần cũng quá nhanh đi. Phó Thần Thương rất sợ lão bà tức giận, gấp vội vàng đổi lời nói, mẹ, không có việc gì, có ta nhìn đây. Nói xong nhặt lên tay của An Cửu xem đi xem lại, lão bà, tay có đau hay không? Sau đó bấm nơi này là thịt mềm. An Cửu, nam nhân này còn có thể cứu sao? Kết quả là, lão gia tử đầu này đỉnh vẻ buồn rầu trừ đi hơn phân nửa, chỉ có một mảng nhỏ sầu người mà bay để cho người không được an tâm. Phùng Nguyện không yên tâm đi hỏi Phó Thần Thương, ngươi xác định xanh xanh bên kia không thành vấn đề sao? Biết được An Cửu mang thai, Phùng Nguyện mình cũng vui vẻ đến thiếu chút nữa cái gì đều quên, tự nhiên lo lắng Phó Thần Thương hoàn toàn đem em trai hắn hoàn toàn vứt xuống sau gót đi rồi. Phó Thần Thương đang muốn mở miệng, không biết thấy cái gì, ngoắc mắt môi, lấy ánh mắt giá hiệu Phùng Nguyện nhìn trước mặt. Cửa biệt thự trước sau như một gió sao chiêu diêu không phải là Phó Lao Tam nhà ta Phó Hoa Xanh sao? Phùng Nguyện nhìn thấy bên cạnh hắn đứng yên kiểu tang sau trái tim buông xuống một nửa. Chỉ thấy lính gác cửa nhìn thấy Phó Hoa Xanh sau một mặt khó xử ngăn cản hắn, kiên trì đến cùng dựa theo lão gia tử giao phó nói, thật xin lỗi vị tiên sinh này, xin ngài trình thì mời. Phùng Nguyện nhìn mắt phương hướng của lão gia tử, mắng nhỏ một tiếng, lao hôn đằng kia, đối đãi mình con trai cần phải như vậy bất cận nhân tình sao? Người đều tới, lại có thể gắng gượng không cho hắn vào trong nhà. Lão gia tử tiếp thu được Phùng Nguyện bất mãn ánh mắt sau hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Phó Hoa Xanh một cái, bất quá ánh mắt xéo qua nhưng vẫn chú ý Phó Hoa Xanh đối mặt với trước mắt tận trung cương vị lính gác cửa khỏe miệng không ngừng co quắp, đầu nghiêng qua một bên tiểu tăng, thấy chưa, còn cho là ta là khoa trương sao? Tự tìm, ai cho ngươi như vậy hay? Vì con dâu, ta tình nguyện. Phó Hoa Xanh liếc tiểu môn vệ một cái, ai nói ta không có mời giản? Lão bà, thiệp mời đem ra. Tiểu tăng có chút do dự theo trong túi sách móc ra hai cái đỏ quyển sổ, đồ chơi này thật hữu dụng. Dĩ nhiên, miễn tử kim bài, đùa hộ mạng, thiệp mời, giấy thông hành, nhiều chức năng nhất thể. Phó Hoa Xanh đắc ý mà giơ giấy kết hôn hướng lao ra tử giơ. Từ nay về sau, tiểu gia tại Phó gia cuối cùng là cũng có địa vị rồi, một cái nào đó gia thương, có địa vị cũng là thấp nhất. Toàn văn xong hết chuyện rồi nha mọi người. Quay về trốn cũ vợ mới bất lương đi cờ đờ EU.